Chương 163, đây chính là mẫu phi ngài đáp ứng, chỗ ấy thần thật là muốn đại nghịch bất đạo. A đệm khuya một thân một mình ở tầm cung tròi nghỉ mát đánh đàn. Thấy vật nhớ người, để giải tương tư tình. Bất kể thế nào xem đều rất có sức thuyết phục. Huống hồ Lệ phi am hiểu cầm múa bài hát nghệ cũng là sự thật không thể chối cãi. Quý phi nương nương đương nhiên biết Lệ phi tình huống. Sở dĩ nghe nói phía sau, nguyên bản còn bán tin bán nghi, hiện tại ngược lại là tin 7-8 phần. Thật to gan. Quý phi nương nương hừ lạnh lên tiếng, nhưng mà phẫn nộ phía sau Lý Hạo rõ ràng nhìn thấu quý phi nương nương trong con ngươi. Một màn kia mừng rỡ, người nữ nhân này hoàn toàn chính xác đủ thông minh, sở dĩ đang nghe Lý Hạo nói ra Lệ phi trên người bí mật phía sau, lập tức liền liên tưởng đến càng nhiều có thể vì nàng sử dụng lợi thế. Lý Hạo thấy thế liền nói ra, mẫu phi bất giận, cái này Lệ phi tuy nói tội ác tày trời, nhưng cũng vì vậy có thể vì mẫu phi sử dụng quý phi nương nương nhiều hứng thú nợ nụ cười. Sau đó khẽ cười nói ra, nô nhi nhưng là có kế hoạch, hồi mẫu phi lời nói, nhi thần hoàn toàn chính xác có một ý tưởng. Quý phi nương nương càng hứng thú, hỏi nói cho bổn cung nghe một chút. Nhi thần đêm qua gặp được Lệ phi trong lòng bí mật phía sau, liền nghĩ đến Bắc Tiên quốc. Cái này Bắc Tiên quốc là ta Đại Càn Hoàng triều phiên thuộc quốc chi một, chỗ cực đông bắc, ba mặt toàn hải, chỉ có phía bắc diện cùng ta Đại Càn Hoàng triều địa giới giáp giới. Cái này hơn 200 năm qua vẫn hướng ta Đại Càn Hoàng triều xưng thần tiên cống, từ trước đến nay đều là khẩn thủ phiên thuộc nước lập trường. Lý Hạo đem ý nghĩ trong lòng ở quý phi trước mặt nương nương nói liên tục. Quý phi nương nương cũng là liên tiếp gật đầu, vẫn chưa lên tiếng cắt đứt. Nhìn ánh mắt của hắn trong nhu hòa mang theo vài phần vui mừng, Lý Hạo tiếp tục nói ra, tuy nói cái này Bắc Tiên quốc là ta Đại Càn Hoàng triều phiên thuộc quốc, quốc lực không mạnh, nhân khẩu không nhiều lắm thế, nhưng rất nhiều ta Đại Càn Hoàng triều phiên thuộc trong nước coi như là thực lực tương đối cường thịnh quốc gia, nhất là cái này Bắc Tiên quốc còn sở hữu hơn 1200.000 binh mã. Nói đến đây, quý phi nương nương kỳ thực đã hiểu ý nghĩ của hắn, tháo vẫn chưa mở miệng mà trần, mà là tùy ý Lý Hạo phát huy. Khống, hắn chính là sau đó nói ra, nếu là có thể mượn lần này cơ hội, làm cho Bắc Tiên quốc thế tử âm thầm chịu chúng ta bài bố trưởng đến lúc đó ở thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cho Bắc Tiên quốc đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Quý phi nương nương nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng khi biết Lệ phi dĩ nhiên cùng Bắc Tiên quốc thế tử cấu kết đi tới Đại Càn Hoàng triều vào cung làm hòa phi, lại còn đối với Bắc Tiên quốc thế tử nhớ mãi không quên. Trên người cất giấu Bắc Tiên quốc thế tử đưa tín vật định ước, cũng đã có mưu hoa. Chỉ bất quá quý phi nương nương muốn nghe một chút Lý Hạo ý tưởng, nghe xong càng thêm thỏa mãn. Hạo nhi quả nhiên sâu nặng bản quan ý. Nói ngắn gọn, quý phi nương nương cũng là giống nhau ý tứ. Lý Hạo cũng không dám kể công, mà là khiêm tốn nói ra, nhi thần có thể có hôm nay, đều là mẫu phi có phương pháp giáo dục, nhi thần không dám kiêu ngạo. Quý phi nương nương nghe vậy cười duyên đứng lên, tiêm tiêm ngọc thủ bưng lấy Lý Hạo gương mặt. Sau đó nhu nói rằng, ở bổn cung bên này, Hạo nhi không cần như vậy câu nệ. Chuyện này là đích thật là Ngô nhi một cái công lớn, ngươi có thể có cái gì muốn bổn cung ban thưởng? Quý phi nương nương ban cho, tuyệt đối là đáng quý. Nhưng mà Lý Hạo có thể đưa ra yêu cầu gì? Hắn bây giờ đã là Đại Càn Hoàng triều thái tử, gần nhập chủ đông cung, đồng thời lại là quyền khuynh triều đình quý phi nương nương dưới gối duy nhất hoàng tử. Trên triều đình còn có trong triều đủ loại quan lại đứng đầu, nội các thủ phụ thừa tướng đại nhân ở hết sức ủng hộ. Bất kể thế nào xem, hắn bây giờ dường như cái gì cũng không thiếu, ngoại trừ Đại Càn Hoàng triều, toàn bộ Trung Nguyên thiên hạ chi chủ cái kia trương long ghế. Lý Hạo thật đúng là không thiếu bất kỳ vật gì. Nhưng quý phi nương nương thật vất vả chủ động hỏi hắn muốn cái gì ban cho. Lý Hạo liền vội vàng nói, nhi thần có thể vì mẫu phi phân ưu giải khai lao, đó là nhi thần phải làm, sao dám hướng mẫu phi thỉnh cầu ban cho. Ngươi hải tử này, bổn cung nghĩ thường ngươi sẽ cầm, không phải vậy bản quan cần phải sinh khí. Quý phi nương nương tức giận giận trách đã như vậy. Lý Hạo giả vờ trầm âm, tiếp lấy cẩn thận tiếng rực mở miệng hỏi, cái kia khu thật có sự kiện, muốn mời mẫu phi bằng lòng ổ. Chuyện gì? Quý phi nương nương cười hỏi, cũng rất tò mò. Nhưng rất nhanh nàng lại giọng nói vừa chuyện, nói rằng, Lâm Nhu một chuyện buồn cung cũng sẽ không bằng lòng. Chí ít ở ngươi leo lên hoàng vị trước, chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Xem ra ở quý phi nương nương bên này, Lâm Nhu cái này cam là quá không dạy nổi. Lý Hạo đương nhiên minh bạch, lắc đầu nói ra, mẫu phi hiểu lầm nhi thần. Nhi thần cũng không phải là vì Lâm Nhu. Cái tiếng Ngô Nhi muốn buồn cung ban cho cái gì? Quý phi nương nương nghe được cũng không phải là vì Lâm Nhu, lúc này mới yên tâm. Còn vàng bạc châu báu gì, đường đường hoàng tử kỳ thực cũng không thiếu. Mỹ nhân, quý phi nương nương nghĩ tới Tào Công Công phía trước đề nghị, chỉ là có thể vào nàng mắt nữ tử thật không nhiều. Hơn nữa trong đáy lòng cũng không tán thành Lục hoàng tử hiện tại bên người liền doanh doanh yến yến quá nhiều. Lý Hạo thử mở miệng nói ra, nhi thần muốn cho bổn cung bằng lòng nhi thần một cái cam kết ổ. Hứa hẹn. Quý phi nương nương càng hiếu kỳ hơn. Lý Hạo gật đầu nói, nếu như nhi thần tương lai một phần vạn làm cái gì làm cho mẫu phi thương tâm tức giận sự tình, mẫu phi có thể đáp ứng hay không tha thứ nhi thần. Cái gọi là hứa hẹn, hầu hết thời gian căn bản chỉ là quân tử ước định. Quý phi nương nương tuyệt đối không phải quân tử. Nhưng mà Lý Hạo vẫn là nói ra yêu cầu này. Ngược lại hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Nói ra lại nói, nói không chừng còn có thể thăm dò một cái quý phi nương nương phản ứng. Vì tương lai hắn một ít mưu hoa trước giờ làm chuẩn bị. Dù sao mẫu tử tử hiếu cái này xuất diễn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ muốn nhưng mà dừng. Cuối cùng làm cho hắn cùng quý phi nương nương quan hệ sụp đổ, A Đắc Ni nương nương cũng không rõ ràng người trước mắt này tâm tư có bao nhiêu phức tạp. Nghe vậy, nghe được Lý Hạo yêu cầu phía sau, cũng là sửng sốt khoảng khắc. Tiếp lấy tự nhiên cười nói, ngươi hài tử này cũng chỉ là yêu cầu này. Quý phi nương nương thật sự cho rằng Lục hoàng tử sẽ cùng nàng đưa ra loại nào quá phận yêu cầu? Kỳ thực nàng đều đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, tiếp qua phân yêu cầu quý phi nương nương cũng đang lo lắng có được hay không bằng lòng ai nghĩ đến. Vẹn vẹn chỉ là một hứa hẹn, Lý Hạo thần sắc nghiêm túc gật đầu, nhi thần cũng chỉ có yêu cầu này. Nhi thần sợ về sau có cái gì làm điểm không tốt, chọc mẫu phi sinh khí thương tâm. Mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm kế hoạch tốt lắm toàn bộ. Tương lai ngày nào đó nếu quả như thật đến rồi, hắn chuyện cần làm đâu chỉ sẽ chọc cho quý phi nương nương thương tâm sinh khí. Đó nhất định chính là đại nghịch bất đạo à, chờ cái kia lúc, lại mâu tử tử hiếu đều vô dụng. Có lẽ thật muốn xung đột vũ trang, ngươi chết ta sống mới có thể giải quyết triệt để. Lý Hạo cũng là có chút nhẹ dạ. Hắn vẫn còn ở đếm thử có thể hay không tránh cho ngày hôm đó đến. Nhưng mà hắn lại rất rõ ràng, quý phi nương nương dạ tâm rất khó bị người cải biến. Như hoa 20 năm, làm sao có khả năng dễ dàng chịu đến ngoại nhân ảnh hưởng cuối cùng cải biến tâm ý. Quý phi nương nương không rõ vì sao. Cười gật đầu nói, buồn cung bằng lòng ngươi chính là, về sau coi như Hạo Nhi làm lại để cho buồn cung chuyện thương tâm, buồn cung cũng sẽ tha thứ. Có mẫu phi ngài những lời này, nhi thần liền đủ hài lòng. Lý Hạo lộ ra chân tình thực lòng. Trên mặt cũng là giống như hài tử vậy nụ cười hồn nhiên. Nội tâm cũng là nghĩ đến, đây chính là quý phi nương nương ngài hôm nay chính mồm nói. Đợi đến thời điểm nhi thần thật đại nghịch bất đạo, ngài có thể ngàn vạn lần chớ đã quên hôm nay hứa hẹn á hoàng vị, cũng chỉ có một tấm. Chiếm được mình muốn hứa hẹn. Giữa hai người mẫu tử tử hiếu bầu không khí ngược lại là càng hòa hợp rất nhiều. Lúc này quý phi nương nương cũng là hỏi, Hạo Nhi, ngươi lại nói, lệ phi việc này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Quý phi nương nương cười hỏi. Mà Lý Hạo lại là châm trước một phen. Tiếp lấy hồi đáp, nhi thần muốn mượn mẫu phi lần này sinh nhật chi tế, làm cho những thứ kia phiên thuộc quốc đến đây chúc thọ. Hoàng nhi là muốn cho Bắc Tiên quốc thế tử thành tiểu sứ thần đến đây. Quý phi nương nương hoàn toàn chính xác thông minh, một lời tất chúng. Lý Hạo gật đầu, mẫu phi nói là, nhi thần hoàn toàn chính xác muốn nhờ vào đó cơ hội, gặp gỡ cái kia vị Bắc Tiên quốc thế tử. Cái này Bắc Tiên quốc quốc lực mặc dù không mạnh mẽ, lại nằm ở một cái rất vi diệu vị trí. Mẫu phi có thể biết, Cẩm Y Liễu vệ bên kia dò xét đến tin tức, ta cái kia vị Tam hoàng huynh mấy năm nay nhưng là mờ ám không ngừng a. Quý phi nương nương làm sao có khả năng không biết, nghe vậy con ngươi xẹt qua một tia lạnh ý. Buồn cung đương nhiên biết. Lý Hạo lại nói ra, mấy năm nay, Tam hoàng huynh ở Bắc góc biên cương, liên tiếp cùng tái ngoại những người đó âm thầm tiếp xúc. Nhi thần còn được mật báo, gần nhất Tam hoàng huynh thậm chí phái người đi trước Bắc Tiên quốc, phản phất có cái gì mưu đồ bí mật. Lời vừa nói ra, quý phi nương nương cũng không nhịn được thần sắc biến đổi. Tuy nói Tào Công công chấp trưởng Đông Sưởng, nguồn tin tức rất rộng, nhưng có chút bí mật, liền Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng cũng không nhất định biết được. Dù sao Tam hoàng tử muốn từ Bắc Tiên quốc nội bình, là ở nguyên bản kịch tính rất phía sau mới có thể phát sinh. Bây giờ còn chưa đến cái mức kia Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ làm thế nào biết. Nhưng bởi vì lời này là Lý Hạo nói, quý phi nương nương căn bản không có hoài nghi. Lời này là thật. Lý Hạo gật đầu, nhi L thần không dám nói đùa. Bắc Tiên quốc có tiếp cận 200.000 binh mã, bây giờ nhi thần được lập làm thái tử, ta cái kia vị Tam hoàng huynh nhất định có chút đi sở dĩ nhi thần liền thường xuyên đang suy nghĩ. Giả sử nhi thần bây giờ đứng ở Tam hoàng huynh lập trường, đối mặt như vậy khốn cục nên như thế nào xoay cục diện? Quý phi nương nương không có lên tiếng, mà là bị Lý Hạo nói dẫn theo đi vào, cũng là lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nhi L thần tâm tư một lúc lâu, phát hiện nếu như là nhi thần gặp phải loại cục diện này, muốn hồi kinh tranh đoạt thái tử chi vị thậm chí hoàng vị, cơ hội đã rất xa vời. Quý phi nương nương khẽ cười nói, có bổn cung cùng thừa tướng ở, Hạo nhi ngươi thái tử chi vị tường đồng vết sắt. Nhi thần minh bạch, mẫu phi cùng thừa tướng đại nhân sẽ không cho Tam hoàng huynh cơ hội. Sở dĩ, Lý Hạo trong con ngươi hàn mang lóe lên. Theo bản năng năm quý phi nương nương thủ kình cũng gia tăng vài phần. Chỉ bất quá quý phi nương nương vẫn chưa ngăn cản, ngược lại nhìn ánh mắt của hắn càng lộ vẻ nhu hòa. Hạo nhi không cần lo lắng, có buồn cũng ở, tuyệt sẽ không làm cho hắn thuận lợi trở về. Nhi thần biết, sở dĩ nhi thần liên tưởng đến Tam hoàng huynh những năm này đủ loại cử động, có một cái rất kinh người đoán quý phi nương nương lộ ra hiếu kỳ. Ồ, mẫu phi, Tam hoàng huynh bây giờ trong tay có 50.000 Bạch Lang quân, còn có Yến Châu đề đốc Thạch Lang tiên phụ tá. Nhưng mà vẹn vẹn bằng vào trong tay hắn binh mã, muốn cùng nhi thần tranh thái tử chi vị thậm chí hoàng vị, còn thiếu rất nhiều. Từ cổ chí kim, đế vương chi ra đều tràn đầy quyền lực tranh đấu. Hoàng tử đoạt đích, càng là 100.000 năm qua không đổi lần lượt bi kịch. Quý phi nương nương cũng minh bạch. Minh Nhi cảm thấy, ngươi Tam hoàng huynh biết khởi binh. Nói xong cũng cười nhạt, nếu như hắn khởi binh, cái kia ngược lại thừa dịp buồn cung tâm ý. Khởi binh tạo phản, đây chính là mất đầu tội chết, nhưng Lý Hạo lắc đầu nói, mẫu phi chớ xem nhẹ ta cái kia vị Tam hoàng huynh. Hắn biết rõ chỉ dựa vào trong tay 50.000 Bạch Lang quân, coi như khởi binh tạo thế cũng rất khó vãn hồi. Sở dĩ nhi thần suy đoán, hắn nhiều lần cùng tái ngoại dân du mục tiếp xúc, là muốn mượn binh. Lý Hạo cũng không phải gì đó đa trí gần giống yêu quái, cũng không phải chí mưu hơn người. Vẹn vẹn chỉ là tại nguyên bản kịch tình bên trên trái lại cân nhắc. Rất dễ dàng. Nhưng ở quý phi nương nương trong mắt, lại làm cho nàng nhịn không được khuôn mặt có chút động mượn binh. Là. Nhi thần chắc Tam hoàng huynh chính là định mượn binh. Lý Hạo gật đầu, bất kể là tái ngoại dân du mục, vẫn là Bắc Tiên quốc, một ngày Tam hoàng huynh chân chính thuyết phục bọn họ nguyện ý mượn binh, thiên hạ này đại thế liền vượt qua đã không chế. Quý phi nương nương cũng là thần sắc biến đến nghiêm túc. Bắc Tiên quốc không có gần này. Mẫu phi nói là, nhưng nhi thần cảm thấy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Hạo gật đầu nói, chỉ cần có bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, nhi thần cảm thấy liền muốn trước giờ hạ thủ, chặt đứt Tam hoàng huynh tất cả việc thủ. Vừa lúc tối hôm qua nhi thần lại không cẩn thận gặp được lệ phi trên người bí mật, sở dĩ nhi thần muốn nhờ vào đó cơ hội dẫn Bắc Tiên quốc thế tử đến đây, từ nơi này vị Bắc Tiên quốc thế tử trên người vào tay, đem chọn cái Bắc Tiên quốc âm thầm trường khống. Một phen kế hoạch và giải thích, làm cho quý phi nương nương nghe được tia sáng kỳ dị rạng rỡ, nhìn ánh mắt của hắn cái kia thật là càng xem càng thỏa mãn. Then chốt, Lý Hạo nói lên ý tưởng khả thi rất cao. Bắc Tiên quốc thế tử là Bắc Tiên quốc thái tử, chỉ cần đưa hắn khống chế ở trong tay là có thể nhờ vào đó ảnh hưởng Bắc Tiên quốc quyết sách. Nhưng muốn khống chế một quốc gia thế tử nói dễ vậy sao, mà bây giờ hết lần này tới lần khác vẫn thật là có cơ hội. Lý Hạo mượn cơ hội nói ra, mẫu phi ý như thế nào? Hạo Nhi, ngươi như thế nào xác định Bắc Tiên quốc thế tử sẽ như ngươi mong muốn? Quý phi nương nương suy nghĩ một chút, hỏi. Lý Hạo cười nói, cùng Mẫu quốc hoàng phi cấu kết, đó là tử tội. Một ngày phụ hoàng biết được nhất định tức giận. Mà Bắc Tiên quốc trừ phi quyết định cùng ta Đại Càn hoàng triều khai chiến, bằng không duy nhất bình tức phụ hoàng lựa giận thủ đoạn, chính là đem Bắc Tiên quốc thế tử xử tử. Không chỉ có Bắc Tiên quốc thế tử cũng bị xử tử, liền lệ phi cùng nàng sau lưng gia tộc cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Nhi thần cũng không tin cái này, Bắc Tiên quốc thế tử nguyện ý lấy chính mình tính mệnh, cầm toàn bộ Bắc Tiên quốc con dân để làm tiền đặt cược, bốn mấy câu nói, làm cho quý phi nương nương phi thường hài lòng 0705. Tuy nói còn có chút biến số, nhưng đích thật là thích hợp nhất kế hoạch. Kỳ thực Lý Hạo như thế nào chắc, đương nhiên không chỉ có chỉ là lệ phi tâm tâm niệm niệm, vẫn ái mộ Bắc Tiên quốc thế tử. Còn cất giấu Bắc Tiên quốc thế tử cho nàng Ngọc Trâm. Chân chính làm cho hắn chắc có thể cầm nắm Bắc Tiên quốc thế tử lý do, là Bắc Tiên quốc thế tử thân phận chân chính, dĩ nhiên là thân con gái bí mật này a. Đây mới là hắn có hoàn toàn chắc chắn điều kiện tiên quyết. Chỉ bất quá bí mật này, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát quý phi nương nương cũng không thể báo cho biết. Bằng không, hắn giải thích như thế nào, như vậy kinh thiên bí văn, hắn là làm sao mà biết được. Nếu không tốt giải thích vậy không cần giải thích, mẫu tử tử hiếu một phen nói chuyện với nhau. Coi như là đem kế hoạch tạm thời định đoạt. Quý phi nương nương toàn lực ủng hộ, hơn nữa tâm tình rất tốt. Lôi kéo Lý Hạo lưu lại cùng nhau dùng nữa. Giá thế kia, làm cho hắn vội vã tìm một cái cớ ly khai. Quý phi nương nương tuy tốt, có thể ngây người lâu ai cũng không thể cam đoan hắn có thể hay không trong lúc vô ý lộ ra kẽ hở chân ngựa. Mẫu phi, nhi thần muốn cho ngự thiện phòng cho Sở Sở làm mấy món ăn, muốn tự mình đi xem. Cái này mượn cớ không coi là quá tốt. Quý phi nương nương nghe vậy vẫn là thả hắn ly khai. Chỉ bất quá rõ ràng có chút không vui mà thôi. Thật vất vả từ quý phi nương nương bên kia thoát thân. Lý Hạo đi tới ngự thiện phòng. Thanh cựu trưởng quản toàn bộ hoàng cung ẩm thực chi địa, ngự thiện phòng từ trước đến nay là chức quan béo bở. Lục điện hạ, ngài sao lại tới đây? Ngự thiện phòng tổng quản cũng là người của Đông Sưởng. Nhìn thấy Lý Hạo đến đây, vội vã thi điên tiến lên đón. Nói xong lại cho chính mình hai cái tát. Lập tức đổi giọng nói ra, đập nô tài cái miệng này, là nô tài đáng chết. Là thái tử điện hạ, nô tài ăn nói vụ về, mời thái tử điện hạ ban thưởng tội. Hiện tại rất rõ ràng. Tào Chiêu phía sau, Lục hoàng tử được sắc phong làm thái tử sự tình đã truyền ra. Sở dĩ ngự thiện phòng tổng quản phản ứng coi như nhanh. Lý Hạo cũng không thèm để ý những chi tiết này, mà là hỏi cả ngày nay người nào trực ban thôn. Mẫu phi bên kia không có gì khẩu vị, bổn điện tới xem một chút. Lý Hạo tùy tiện tìm một lý do liền tiến vào ngự thiện phòng. Tiếp lấy liếc mắt liền thấy được hôm qua gặp cái kia tiểu thái giám. Hôm nay chương 03, 15,000 chữ, chuyện luôn tình chuyên bà mặt, nữ cường. Chương 164, Lâm Nhu không có chạy mất, cái này liền hứa bánh đều đi theo vào cung. Thái tử điện hạ yên tâm, như mới, chỉ có nhóm biết quý phi nương nương yêu thích. Ngự thiện phòng tổng quản thái giám cẩn thận đưa cái lồng cùng đi ở một bên. Trước mắt vị gia này, nhưng là đại càn hoàng triều thái tử điện hạ. Trước đây còn chưa được phong làm thái tử, cũng đã có thể trong hoàng cung tự do ra vào. Bây giờ bị phong làm thái tử, vậy càng là toàn bộ hoàng cung nửa cái chủ nhân, dù sao các đời, chỉ có thái tử mới có thể sau khi thành niên tiếp tục lưu lại hoàng cung Đông cung, cũng là toàn bộ hoàng cung địa vị gần với hoàng đế cùng hoàng hậu chỗ ở địa phương. Ừm. Lý Hạo lãnh đạm gật đầu. Ngự hạ thuật không ở chỗ bao nhiêu hiền lành. Thường phạt phân minh, bảo trì uy nghiêm khiến người ta kính nể mới là trọng điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua ngự thiện phòng rất nhiều thái giám âm thầm dùng hệ thống thần nhãn quét một lần. Phân nửa ở trên đều là người của Đông Sưởng, cái này Tào Công Công thật đúng là đưa tay đưa tới các mặt ta. Lý Hạo âm thầm cảm khái. Cũng may mắn Tào Công Công là quý phi nương nương bên này người, bằng không có như thế một cái đối thủ cùng địch nhân, sẽ cho người bó tay bó chân, rất nhiều chuyện đều không thi triển được. Bổn điện vương phi hai ngày này không có gì khẩu vị, có thể có cái gì thuốc có thể xúc tiến muốn ăn? Lý Hạo thuận miệng hỏi. Nhắc tới sơn chân hải vị, hoàng cung tuyệt đối so với dân gian càng thêm phong phú, có lẽ không nhất thiết so với dân gian một ít đỉnh cấp đại chủ làm tốt hơn, nhưng muốn nói chủng loại, tuyệt đối thiên hạ nhất tuyệt. Thái tử phi nương nương không thấy ngon miệng. Ngự đăng phòng tổng quản nghe vậy, liền vội vàng nói, nô tài muốn không làm cho mấy vị nấu ăn vì điện hạ ngài nói một chút. Rất nhanh, ngự thiện phòng bên này mấy vị nấu ăn đều đi tới trước mắt. Mỗi người đều là rất khẩn trương. Lý Hạo nhìn như cố ý nghe xong lúc này mới tùy ý chọn mấy món ăn. Cái này dạng, ngươi để cho bọn họ đốt mấy món ăn, sau đó làm cho bổn điện mang về. Ngự thiện phòng thông thường chỉ phụ trách hoàng đế bệ hạ cùng các vị phi tử. Cho dù là hoàng tử cũng không quyền lợi làm cho ngự thiện phòng vì mình phục vụ. Nhưng Lý Hạo là phổ thông hoàng tử sao? Đây chính là quý phi nương nương sủng ái nhất hoàng tử. Huống hồ hiện tại mới được phong làm thái tử. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, ngự thiện phòng hoàn toàn chính xác cũng cần vì thái tử phục vụ. Không bao lâu, 7-8 đạo sắc hương vị câu toàn món ngon cũng đã ra lò. Lý Hạo nhìn rất hài lòng, để hắn bang bổn điện nói trở về. Bị Lý Hạo chỉ định không là người khác, chính là phía trước cái kia tiểu thái giám tiểu huyền tử. Rất nhiều ngự thiện phòng thái giám ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Hạo mang người trực tiếp ly khai. Từ đầu tới đuôi, cũng không người cảm thấy không thích hợp. Chỉ có một ít người ở phía sau nhịn không được gước ao tật lô, cảm thấy tiểu huyền tử đây là muốn lên như diều gặp gió, đặt lên thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Bị chỉ mặt gọi tên mang ra khỏi cung, tên là tiểu huyền tử thái giám vẫn là rất kích động. Dù sao có thể bị thái tử thưởng thức, đừng nói cùng hắn một dạng còn lại thái giám, coi như là ngự thiện phòng tổng quản thấy rồi đều muốn đỏ mắt. Hôm nay có thể 587 có người đem một phong thơ giao cho trong tay ngươi. Lý Hạo nhàn nhạt hỏi. Tiểu huyền tử nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó liền vội vàng nói, hồi thái tử điện hạ, sáng nay trưởng công chúa điện hạ đem một phong thơ giao cho nô tài. Nói liền từ trên người đem thư xuất ra, hai tay trình lên. Hắn căn bản không xin hỏi nguyên do. Tuy nói trưởng công chúa đang cho hắn phong thư này lúc, làm căn dặn và dặn, làm cho hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết, còn một lần làm cho hắn không hiểu ra sao. nói là có người sẽ đến hỏi hắn lấy. Khó nghĩ đến, hỏi hắn thủ tín nhân dĩ nhiên là Lục hoàng tử. Không đúng, bây giờ nhưng là thái tử điện hạ. Còn có người phương nào biết việc này? Lý Hạo mở ra phong thư nhìn một cái. Bên trong là một tấm giấy trắng, nửa chữ tích đều không có. Nhưng hắn cũng không ngoài ý, bởi vì Lý Hạo rõ ràng đây là trưởng công chúa độc môn thủ đoạn. Chỉ có dùng một loại đặc thù dược thủy mới có thể đem chữ phía trên tích hiện ra, đây cũng là trưởng công chúa Lý Trường Ninh sẽ đồng ý đem trọng yếu như vậy một phong thư giao cho ngoại nhân trong tay. Dù sao Lý Trường Ninh tự tin, ngoại trừ nàng và Tam hoàng tử bên ngoài, không ai biết như thế nào điều phối cái loại này dược thủy. Một khu lấy cho dù có người lấy được thư cũng nhìn không ra nửa sùng nội dung. Chỉ tiếc, Lý Trường Ninh căn bản không biết, thế gian còn có Lý Hạo một người như vậy. Nàng cái gọi là độc môn bí mật, một Lý Hạo nhất thanh nhị sở. Tiểu Huyền tử nghe vậy khẩn trương trở lại, thái tử điện hạ yên tâm, nô tài không có nói cho bất luận kẻ nào. Làm không tệ, chuyện hôm nay bổn điện không hy vọng còn có người biết. Lý Hạo nhàn nhạt gật đầu đồng thời nói ra, nếu như trưởng công chúa ngày khác tìm ngươi hỏi, biết nên trả lời như thế nào sao? Tiểu Huyền tử cũng coi như cơ linh. Nghe vậy lập tức nói ra, nô tài đem thư đặt ở gian phòng, chờ, các loại, nô tài sau khi trở về phát hiện thư đã không thấy. Nói chung khẳng định không thể đem thái tử điện hạ khai ra. Có thể ở hoàng cung đặt chân, thật đúng là phải cần có điểm nhãn lực hình. Bằng không lúc nào chết đều không biết. Lý Hạo cười gật đầu, không sai, về sau bổn điện sẽ cho người chiếu cố nhiều hơn ngươi. Nô tài khấu tạ thái tử điện hạ. Tiểu Huyền tử minh bạch, chính mình cái này là muốn lên như diều gặp gió. Từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong, ở nơi này trong hoàng cung, có thể dựa vào thái tử điện hạ cây to này. Lại có bao nhiêu người ước ao đều hâm mộ không đến, trở lại vương phủ. Bây giờ tin tức đã sớm truyền trở về. Trong vương phủ nhân đều là trên mặt mang kích động cùng mừng rỡ. Dù sao Lục hoàng tử được phong làm thái tử, cái kia tương đương với bọn họ cũng theo gà chó lên trời. Tất cả mọi người địa vị đều đi theo đề cao. Ai sẽ không cao hứng? Đây là trong cung ngự thiện phòng làm một ít cơm nước, cầm xuống đi cho phu nhân nếm thử. Lý Hạo ý bảo trong phủ nha hoàn đem ngự thiện phòng chuẩn bị cơm nước cầm xuống đi, đồng thời cũng để cho người bắt tay vào làm chuẩn bị. Thật đúng là đừng nói. Chân kỳ đám người ở nhận được tin tức phía sau, đã sớm đang chuẩn bị. Dù sao Lục hoàng tử hiện tại biến thành thái tử, cái kia nhất định sẽ mang vào hoàng cung. Nhập chủ Đông cung không thay đổi, tuy nói ngoài cung vương phủ như cũ cần giữ lại, nhưng bọn hắn rất nhiều người đều sẽ theo Lý Hạo đi trước Đông cung ở lại. Đông cung thái tử, các đời đều có đặc quyền. Trong đó mấu chốt nhất một điểm Đông cung thái tử có thể thiết phụ tá phủ, cũng chính là có thể danh chánh ngôn thuận có được chính mình phụ tá trọng thần. Nghiễm nhiên chính là vì ngày khác có thể leo lên hoàng vị, xử lý trong triều đại sự cùng phê duyệt tấu chương sớm chuẩn bị thành viên mang cốt. Chân kỳ đám người chẳng lẽ không rõ ràng, làm tin tức truyền quay lại, biết được Lục hoàng tử đã bị bệ hạ phong làm thái tử phía sau. Toàn bộ vương phủ đều sôi trào. Lý Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng ít nhiều có chút thổn thức. Không dễ dàng à, xuyên việt đến bên này thế giới, tuy nói liền mấy tháng, lại cảm giác dường như đã có mấy lời. Thứ ban đầu trong lòng run sợ, cần các loại lửa quý phi nương nương lấy lòng cùng lĩnh bợ. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc leo lên thái tử chi vị. Đương nhiên, Lý Hạo rất rõ ràng đây chỉ là bắt đầu. Hắn một ngày không leo lên hoàng vị, liền một ngày không dám thả lòng cảnh giác. Quý phi, thừa tướng, tam hoàng tử, trưởng công chúa Lý Hạo trong đầu hiện ra một tên tiếp theo một tên bóng người. Những người này kỳ thực không có bất kỳ một cái mặt hàng đơn giản. Dù cho trưởng công chúa nhìn lấy dễ gạt, đó cũng là hắn thủ đoạn cao siêu. Hắn đi mỗi một bước đều là ở trên mũi dao khiêu vũ. Một ngày có sai lầm, nên tiếp hắn liền có lẽ là vạn kiếp bất phục, không có làm lại cơ hội. Điện hạ, nô tài về trước cung phục mệnh. Tiểu Huyền tử ở một bên cũng cảm động lây, hắn hiểu được mình đã trở thành thái tử điện hạ nhất đẳng nhân. Về sau nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Dĩ nhiên đối với cho hắn loại lũ tiểu nhân này vật mà nói, loại này cơ hội thiên tái nan phùng a. Trần Kỳ, thượng. Lý Hạo phân phó về sau liền đi hậu viện. Mà Trần Kỳ cũng là lấy ra hai thỏi bạc, cười đặt ở Tiểu Huyền tử trong tay. Thiên hộ đại nhân, làm như vậy không được a. Nô tài không dám cầm. Điện hạ cho, ngươi còn dám cự tuyệt. Trần Kỳ vừa cười vừa nói, Tiểu Huyền tử lúc này mới cảm kích cầm rồi xuống tới. Đây chính là 100 lượng bạc. Phải biết rằng trong nhà hắn bần hàn, thân sinh cha mẹ đưa hắn bán vào hoàng cung làm thái giám cũng bất quá là 10 lượng bạc. Lý Hạo nhập chủ Đông cung. Y trong triều đủ loại quan lại lòng biết rõ, hoàng vị tranh đã đến mặt ngoài. Đối với lần này có người kinh hỉ có người buồn buồn. Trong đó tướng phủ bên này, bầu không khí hiện ra so với ngày xưa vui mừng rất nhiều. Thừa tướng đại nhân ở bãi triều sau khi trở về, nụ cười trên mặt sẽ không tiêu thất quá. Phụ thân. Tướng phủ bên trong thư phòng đương triều hộ bộ thị lang trắng thế thành, sắc mặt còn là không quá tốt. Tuy là dưỡng thương hồi lâu, lại căn bản là không có cách làm cho hắn chân chính khỏi hẳn. Bây giờ đường đường tam phẩm thị lang đại nhân liền đảo triều cũng không cần lên. Bây giờ Lục hoàng tử đã leo lên thái tử chi vị, vi phụ nhiều năm qua tâm huyết cuối cùng là có kết quả. Thừa tướng đại nhân vẻ mặt tươi cười, chỉ là ngắm cùng với chính mình con trai duy nhất, lại là nhịn không được thở dài. Trắng thế thành sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng là gật đầu nói chúc mừng phụ thân nhiều năm tâm nguyện hoàn thành. Lục hoàng tử bây giờ thân là thái tử, vào đông cung khoảng cách hoàng vị cũng chỉ có một bước ngắn. Thừa tướng đại nhân gật đầu, đích xác là vui sự tình, chỉ tiếc đáng tiếc cái gì, thừa tướng đại nhân cũng không tiện nhiều lời. Dù sao duy nhất tôn tử chết rồi, con trai duy nhất lại biến thành phế nhân. Ngược lại thì Trắng Thế Thành trong khoảng thời gian này, giống như là suy nghĩ minh bạch. Phụ thân, hài nhi đã nghĩ thông suốt, chờ, các loại, sở sở cùng thái tử điện hạ sinh ra tử tôn, sẽ đích thân cùng thái tử điện hạ mở miệng cho chúng ta Bạch gia cho làm con thừa tự một người đàn ông anh. Hai cha con cái mưu hoa nhiều năm như vậy, trước đây còn đem quý phi nương nương đưa vào cung, chắc chắn sẽ không buông tha về điểm này dạ tâm. Thừa tướng đại nhân nghe vậy lúc này mới yên tâm. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, việc này vi phụ đến lúc đó sẽ đích thân cùng thái tử điện hạ đề cập. Thừa tướng đại nhân nói lấy, lại chần chờ khoảng khắc. Sau đó hỏi ngươi bây giờ cái dạng này, cân nhắc qua phải như thế nào an trí Bánh Nhi. Trang Thế Thành trong ánh mắt lộ ra dãy rủa cùng hổ thẹn. Túi đầu không nói. Thừa tướng đại nhân cũng bất đắc dĩ nói, bây giờ vi phụ để cho nàng ở lại thái tử bên kia chiếu cố Sở Nhi, nhưng là cũng không thể vẫn tiếp tục như thế. Phụ thân đại nhân nói chính là Hải Nhi cân nhắc không chu toàn. Trang Thế Thành hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nói ra, nhưng Hải Nhi hiện tại không cách nào đối mặt nàng. Đã như vậy, cái kia vi phụ liền tự chủ trương, để cho nàng đi hoàng cung muội muội ngươi bên kia. Thừa tướng đại nhân trầm ngâm phía sau nói ra, vừa lúc lần này muội muội ngươi bên người cũng không có thân thiết người hầu hạ, để nàng đi trong cung a. Trang Thế Thành nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gật đầu, toàn bằng phụ thân đại nhân làm chủ. Thừa tướng đại nhân thở dài. Như hoa vài chục năm, tinh vu tinh kế. Thế nhưng gặp phải loại sự tình này liền thừa tướng đại nhân đều không có biện pháp chút nào. Xem cùng với chính mình con trai duy nhất ly khai thư phòng bối ảnh. Thừa tướng đại nhân thở dài một tiếng. Sớm biết, trước đây cũng đồng ý Thế Thành cưới vợ bé, nhiều mấy cái con nối dòng hiện tại cũng sẽ không có một số việc không có thuốc hối hận. Thừa tướng đại nhân cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nghĩ lấy trước đây nếu như vận khí tốt, con trai mình cùng con dâu có thể nhiều mấy cái con cái. Hà tất giống như bây giờ còn muốn đi thái tử bên kia cho làm con thừa tự một cái con nối dòng. Thiên cung. Lâm Nhu nghĩ đến, Lục hoàng tử cái này mới vừa lên hết tào triều trở về, liền mang đến cho mình như thế chăng có thể tư nghị tin tức. Ý của điện hạ là, làm cho thiếp thân tiến cung làm bạn quý phi nương nương. Lâm Nhu sợ chính mình nghe lầm, lại hỏi một câu. Lý Hạo cười gật đầu, mẫu phi bên kia bây giờ không có thân thiếp cung nữ chiếu cố, tối hôm qua liền nhắc tới ngươi. Quý phi nương nương yêu cầu, Lý Hạo cũng không tiện cự tuyệt. Sở dĩ chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cũng may Lâm Nhu nghe được cái này quyết định, phản ứng không có hắn tưởng tượng mãnh liệt như vậy, mà là rất thuận theo đáp ứng. Cái kia thiếp thân cái này liền chuẩn bị một chút, tiến cung đi hầu hạ nương nương. Lý Hạo lắc đầu, không đổi, vừa lúc ta bây giờ được phong làm thái tử, cũng muốn mang vào đồng cung, ngươi sẽ theo ta cùng nhau tiến cung. Thanh cựu đại càn hoàng triều bây giờ được sủng ái nhất hoàng tử, hiện tại lại thăng làm thái tử, toàn bộ vương phủ tự nhiên là tốn chút thời gian mới đưa cần thiết hành lễ chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, thừa tướng phủ bên kia lại là người đến. Lý Hạo nghe vậy có chút ngoài ý muốn, sau đó biết được thừa tướng dĩ nhiên sai nói, làm cho Hứa Bánh cũng theo tiến cung ở lại quý phi nương nương bên người. Thật ra khiến sắc mặt hắn có vài phần quái dị. Xem ra ta đây vị nhạc phụ, khúc mắc là không tới được. Lý Hạo âm thầm lắc đầu, nhưng cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao hắn mới là phía sau màn đầu sỏ gây nên, bí mật này cũng không thể khiến người ta biết được. Bằng không thừa tướng đại nhân cần phải với hắn liều mạng không thể, an bài xong toàn bộ. Ngoài cung vương phủ như cũ có người nhìn lấy. Lần này hắn nhập chủ đông cung, cũng sẽ không đem mọi người đều mang vào cung. Cũng liền Bạch Sở Sở thành tiểu hắn cưới hỏi đàng hoàng chính thê, bây giờ cũng theo đó trở thành thái tử phi chọn người. Khẳng định cần cùng nhau ở tại đông cung. Chân ký đám người là hắn bên người tâm phúc, cũng là thân vệ. Đông cung cũng cần hộ vệ, cũng tương tự sẽ cùng theo. Khương Tiến Tiến thân là thái tử chắc phi, đương nhiên chạy không được, chính là cái này cô nàng dường như không hài lòng lắm. Cảm thấy ở tại trong hoàng cung tương đối câu thúc, không có như vậy tự do. Thế nhưng không phải do nàng. Tiểu nhân tham kiến thái tử điện hạ. Kinh thành trong một ngôi tử lâu. Lý Hạo mặc y phục hàng ngày, phía sau liền vẹn vẹn theo Trần Kỳ một người. Ở trước mặt hắn, quỳ một cái người. Nhìn kỹ chính là Ma Môn Tả Hộ Pháp. Vị này ở trên giang hồ hung danh hiển hách lao ma đầu ở Lý Hạo trước mặt lại nơm nớp lo sợ, không đúng rất. Các ngươi Ma Môn tin tức ngược lại là rất nhanh a. Lý Hạo tự tiếu phi tiếu. Mấy giờ trước, vào chiều lúc mới vừa được phong làm thái tử. Cái này không bao lâu liền Ma Môn đều biết việc này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối đa 2-3 ngày sẽ truyền khắp giang hồ. Hạ lễ. Tả Hộ Pháp xấu hổ cười nói, thái tử điện hạ nhập chủ đồng cung, ta Ma Môn lại không cầm ra có thể để cho thái tử điện hạ vào mắt hạ lễ cũng không cần, bổn điện không thích một bộ này. Phải, là tiểu nhân thị hiệp. Tả Hộ Pháp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lý Hạo giơ tay lên ra hiệu một cái, phía sau Trần Kỳ trực tiếp đem một phong thư bỏ vào Tả Hộ Pháp trước mặt. Dưới ngài đây là, đem phong thư này đưa đến ta cái kia vị tam hoàng huynh trong tay. Trưởng công chúa Lý Trường Ninh phong thư này, nhưng là hắn kế hoạch một vòng. Dù cho biết rõ cái kia vị tam hoàng huynh đánh chết hắn đều sẽ không dễ dàng hồi kinh, nhưng tin còn là muốn đưa. Nếu như không tiến đi qua, như thế nào làm cho Lý Trường Ninh thấy rõ ràng nàng vị này ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh trưởng sắc mặt? Thì như thế nào làm cho Công Tôn Lam biết, tam hoàng tử lãnh huyết vô tình căn bản không phải mình quân chọn, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Công Tôn Đường triệt để hết hy vọng, cuối cùng chuyển đầu dưới trướng hắn có Công Tôn Đường, là có thể đem 50.000 Bạch Lang quân xúi dục coi như không cách nào xúi dục, chỉ cần Công Tôn Đường tại hắn bên này, cái kia Bạch Lang quân liền không khả năng đơn giản động thủ với hắn. Vị đã không có Bạch Lang quân, cũng không có Bắc Tiên quốc 10 vạn binh mã. Tam hoàng huynh ngươi phải như thế nào mới có thể cùng ta tranh đoạt? Hoàng Lý Hạo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong con ngươi một màn kia nhét vào mang càng làm cho Ma Môn Tả Hộ Pháp run rẩy. Đại Càn hoàng triều Bắc góc biên cương, thành tựu Trung Nguyên hoàng triều chống đỡ tái ngoại dân du mục môn hộ. Mấy trăm năm qua đều là nhiều lần chiến loạn, liên mang toàn bộ phương Bắc Kiến Châu, dân phong cũng là đặc biệt hổ được. Lúc này một tòa biên tái trọng trấn, doanh trướng liên miên bất tuyệt, tùy ý có thể thấy được tinh nhuệ quân sĩ đang qua lại tuần tra. Nơi đây là Đại Càn hoàng triều cùng Hàn bên ngoài đường biên giới, đồng thời cũng là 50.000 Bạch Lang quân chú đóng doanh địa. Tam điện hạ, kinh thành dùng bổ câu đưa tin. Trong thành một tòa bên trong phủ đệ, chỉ thấy có người thật nhanh từ bên ngoài chạy nhanh đến. Người chưa tới, tiếng tới trước, cửa phòng mở ra, sau đó liền thấy một vị diện mạo hiên côn nam tử từ bên trong đi ra. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Kinh thành cấp báo, người phương nào chuyển đến? Lý Long Nhãn thần toát ra đáng sợ phong mang, đưa tay chộp một cái liền thấy thư đến rồi trong tay hắn hồi điện hạ, là Khương tướng quân dùng bổ câu đưa tin. Khương Nguyên, Nguyên lai hắn chính là 10 năm trước bị quý phi bức bách thoát đi kinh thành, đi tới nơi này biên tái chấn thủ biên giới đại cản hoàng triều tam hoàng tử, biết được là kinh thành mật báo, Lý Long không nói hai lời trực tiếp mở ra thật nhanh nhìn xong. Ngay sau đó một tiếng tức giận hừ, cả người nội lực chân khí triệt để phóng thích, trong tay cái kia phong mật báo càng là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Hôm nay chương 1, 5000 chữ, chuyện luôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 165, táng tận tiên lương không bằng cầm thú a. Đây chính là đại càn hoàng triều mới thái tử, Tam điện hạ. Đêm khuya, Lý Long ở bên trong thư phòng đứng ngồi không yên. Rốt cuộc ngoài phòng truyền đến làm cho hắn chờ mong đã lâu thanh âm. Sau đó liền thấy có người đẩy cửa mà vào. "Sư phụ, hôm nay ta nhận được kinh thành mật báo." Lý Hàng liền vội vàng đứng lên nghênh đón, dù cho thân là hoàng tử thế nhưng ở trước mắt cái này nhân loại trước mặt, hắn biết rõ chính mình không có bất kỳ kiên cường tư bản. Dù sao 10 năm trước hắn có thể sống từ kinh thành lý khai, 10 năm qua ở bên cạnh nhét vào trọng trấn vững bước phát triển đến bây giờ tình trạng này, nguyên nhân rất lớn quyết định bởi ở trước mắt vị này dáng người khôi ngô trắng hán. Thần đã nghe nói, binh nung cả đời, Thạch Lang Thiên trên người lại không có trên chiến trường cái loại này sát khí lưu lộ, tương phản nếu không là vóc người vô cùng khôi ngô, người không biết còn tưởng rằng là cái kia vị Tư Thục tiên sinh dạy học. Lý Long trên mặt mang một tia cấp thiết cùng lo lắng, liên vội vàng hỏi, phụ hoàng đã lập lục hoàng đệ vì thái tử, hiện tại lại muốn vời sư phụ hồi kinh làm binh bộ thượng thư, phải làm sao mới ở đây? Tuy nói ở biên tái lịch luyện 10 năm, nhưng tam hoàng tử rõ ràng còn không có làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Ở trước mặt thủ hạ hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì hoàng tử uy nghiêm. Thế nhưng ở Thạch Lang Thiên người sư phó này trước mặt, liền lộ ra chân diện mục. Thạch Lang Thiên khẽ nhíu mày. Hắn trên đường tới đã được đến tin tức, cũng đoán được tam hoàng tử lúc này nhất định là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Chỉ là ngắm cùng với chính mình dạy 10 năm như cũ như vậy thiếu kiên nhẫn đệ tử, Thạch Lang Thiên trong lòng nhịn không được thầm than, so với trước thái tử, vẫn còn có chút trên lệch a. Bạch Lang Quân là trước thái tử cùng trước hoàng hậu một tay đại bạn, Thạch Lang Thiên năm đó cùng chính mình nghĩa huynh cũng là bị trước hoàng hậu ân chi ngộ. Nếu không là như vậy, lấy Thạch Lang Thiên tính tình tuyệt đối sẽ không nhúng tay đến hoàng quyền phân tranh. Hắn biết rõ đó là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Dù cho hắn thân là tông sư, cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra a. Điểm ấy trang diện, để ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn. Thạch Lang Thiên cau mày, mà tam hoàng tử Lý Long lại là xấu hổ cười. Ở những người khác trước mặt hắn có thể cố chỉ khí xử, thế nhưng ở Thạch Lang Thiên trước mặt, hắn không dám. Lúc này bốn bề vắng lặng, Thạch Lang Thiên A Xích phía sau cũng là cau mày nói ra, nếu bệ hạ đã hạ chỉ, cái kia thần biết tháo xuống Yến Châu để đốc chức vụ hồi kinh. Lý Long vừa nghe quá sợ hãi, nhất thời nói ra, sư phụ không thể. Đây là nhằm vào ngài một hồi âm như cùng cái trong a. Trên thực tế, tam hoàng tử rất rõ ràng chân chính nhằm vào nhân là hắn. Dù sao ai cũng biết, Thạch Lang Thiên thân là nhất đại tông sư, lại là bây giờ thống suất 50.000 Bạch Lang quân tướng lĩnh, càng thân kiêm Yến Châu đề đốc, trưởng quản toàn bộ Yến Châu châm binh mã. Lời nói khó nghe, như vậy thân phận tay cầm trọng binh đã có thể được xem cầm binh đề cao thân phận, đặt ở các đời đều là thiên tử hao tổn tâm cơ cũng muốn diệt trừ quyền thần. So với nội các thủ phụ thừa tướng đại nhân, các đời quân vương ngược lại càng kiêng kỵ Thạch Lang Thiên nhân vật như vậy. Thạch Lang Thiên có thể không rõ ràng, không phải, hắn biết rõ. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới nói ra, thân một ngày kháng chỉ, sẽ cho tam điện hạ ngươi mang đến phiền phức. Sư phụ, nhưng ngươi nếu như trở về bệ hạ đã hạ chỉ, thần kháng chỉ không theo, tam điện hạ có từng nghĩ tới hậu quả? Hậu quả, tam hoàng tử cao mày, lại phản bác không được. Hắn cũng không đốc. Danh mạch từng câu quý phi cùng thừa tướng 10 năm này, trăm phương nghìn kế đang tìm cơ hội. Chỉ vì diệt trừ hắn cái này cái đinh trong mắt. Thần nếu như kháng chỉ không theo, quý phi cùng thừa tướng nhất định mượn cơ hội triệt để đoạt thần binh quyền, cũng sẽ tiếp lấy lần này cơ hội đối với tam điện hạ ngươi làm khó dễ. Thạch Lang Thiên tuy không phải chính mình nghĩa huynh cái dạng nào là một vị nho tướng, nhưng tương tự cũng rất thông minh, đối với trong triều đình tranh đấu nhìn rất rõ ràng. Tam hoàng tử phản bác không được, chỉ là hắn cười khổ nói, có thể sư phụ lần này hồi kinh, tuy nói cho binh bộ thượng thư chức vị, nhưng này rõ ràng chính là quý phi cùng thừa tướng âm mưu. Bọn họ đây là chơi một màn minh thăng ám hàng. Đoạt sư phụ binh quyền của ngươi, còn đoạn buồn điện cánh tay a. Tam hoàng tử rất rõ ràng mình có thể dựa vào đúng là Thạch Lang Thiên cùng 50.000 Bạch Lang quân. Tuy nói trong triều còn có một chút cựu thần, nghiệm lấy năm đó hắn mẫu hậu ân tình chống đỡ hắn, nhưng cùng quý phi thừa tướng so sánh với, lực lượng quá nhỏ. Ngược lại không phải là nói tam hoàng tử cùng Thạch Lang Thiên bao nhiêu thầy trò tình thâm. Then chốt ở chỗ tâm hắn biết rõ ràng, sở dĩ Bạch Lang quân có thể mặc hắn sai phái, không ở chỗ hắn hoàng tử thân phận, 20, mà là bởi vì Thạch Lang Thiên chống đỡ. Bạch Lang quân, vĩnh viễn chỉ nghe từ năm đó Công Tôn Đường mà Thạch Lang Thiên lại là Công Tôn Đường kết bái nghĩa đệ, cũng là Bạch Lang quân sáng tạo lần đầu liền xông trận giết địch tướng lĩnh. Thâm thụ 50.000 Bạch Lang quân kính yêu. Về phần hắn Lý Long, nói dễ nghe một chút, là Bạch Lang quân đốc quân. Khó nghe một chút kỳ thực liền là cái trống rỗng, không hề quyền chỉ huy. Thạch Lang Thiên thở dài nói ra, việc này không thể làm trái, thần lần này hồi kinh phía trước, biết bàn giao xuống phía dưới. Chỉ cần Tam Điện Hạ trấn thủ ở chỗ này, tuyệt đối không nên rời khỏi. Sẽ không có người có thể uy hiếp được Tam Điện Hạ an nguy. Tam hoàng tử cười khổ nói, sư phụ, sẽ không những biện pháp khác. Thánh chỉ đã hạ, chớ không có cách nào khác. Thạch Lang Thiên căn dặn đứng lên, cách thánh chỉ trước khi đến còn có đoạn thời gian, thần sẽ vì Tam Điện Hạ an bài xong toàn bộ. Nhớ kỹ, mặc kệ bất cứ chuyện gì, Tam Điện Hạ quyết không thể ly khai Yến Châu hồi kinh. Ghi nhớ kỹ. Nghe được sư phụ mình trịnh trọng như vậy chuyện lạ căn dặn, tam hoàng tử liền vội vàng gật đầu nói, tốt. Kỳ thực không cần Thạch Lang Thiên căn dặn, tam hoàng tử liền căn bản không muốn khinh ly mở Yến Châu. Dù sao ở chỗ này, núi cao hoàng đế xa, quý phi cùng thừa tướng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Hắn còn có thể âm thầm mượn hơi Yến Châu những thứ kia danh môn vọng tộc, thậm chí là giang hồ môn phái để cho hắn sử dụng. Một ngày chờ hắn ly khai Yến Châu, chẳng phải là dê vào miệng cọp, chỉ ít tại hắn sở hữu đã đủ đoạt được ngôi vị hoàng đế lực lượng trước, Lý Long quyết tâm cầu ở Yến Châu không đi. Sư phụ, lần này ngài hồi kinh nhậm chức binh bộ thượng thư, có thể âm thầm cùng Ngự Lâm quân phó tướng Khương Nguyên liên hệ. Tam hoàng tử trời sinh tính đa nghi, nhưng mà lần này Khương Nguyên dùng bổ câu đưa tin đưa tới mật báo, lần nữa kéo cao tam hoàng tử tín nhiệm. Thêm lên phía trước hắn đã được đến tin tức, Khương Nguyên thê nữ bị người chiếm lấy, mà chiếm lấy người chính là hắn coi là làm đối thủ lớn nhất lục hoàng đệ. Kể từ đó, cũng triệt để bỏ đi tam hoàng tử nội tâm hoài nghi đang nói. Ngoài thư phòng truyền đến thân vệ thanh âm. Điện hạ, Lục tiên sinh bọn họ đã trở về. Biết được tin tức này, tam hoàng tử nhãn tình sáng lên, sau đó biến mở miệng nói ra, mau mau cho mời. Lục tiên sinh tàu xe mệt mỏi, cực khổ. Trong tiền thính, tam hoàng tử giống như một cái lễ hiền hạ sĩ minh quân, tự mình ra nên tiếp, thậm chí mở miệng một tiếng tiên sinh, thái độ tương đương khách sáo không hề nửa điểm hoàng tử cái giá. Lục Quyết nghe vậy vội vàng khách khí, điện hạ khách khí, lần này đi Lâm An thành, hổ thẹn với điện hạ phó thác ca. Không sao cả, tình huống cụ thể bổn điện đã nghe nói, Lục tiên sinh có thể an nhiên thoát thân trở về, mới là để cho bổn điện cao hứng sự tình. Bất kể thế nào xem, tam hoàng tử lễ hiền hạ sĩ khiêm tốn dáng dấp, đều rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Lục Quyết có chút hoảng hốt, trước đây hắn cùng Lục gia sở dĩ đầu nhập tam hoàng tử trận doanh, kỳ thực chính là bị tam hoàng tử này tấm lễ hiền hạ sĩ thái độ thuyết phục. Nếu không phải ở Lâm An thành gặp Lục hoàng tử, Lục Quyết trong lòng nhịn không được thở dài, thế sự trêu người. Bây giờ hắn cũng không có đường lui. Có phụ điện hạ phó thác, Lục mỗ xấu hổ a. Lục tiên sinh lời ấy sai rồi, bổn điện đã nghe nói Lục tiên sinh bất chấp nguy hiểm là bản điện tìm hiểu tin tức, là bổn điện an bài không chu toàn. Tam hoàng tử khách sáo nói rằng, trong lòng thật có chút thất vọng nhưng chưa trách cứ. Dù sao Minh Đức Sơn Trang Lục gia, ở Yến Châu nhưng là danh môn vọng tộc. Then chốt giàu có đến mức nước đổ đổ vách, hai năm qua nhưng là cho đủ cơ lương. Lần khách sáo phía sau, Lục Quyết ngược lại là đem Lâm An thành hành trình chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Hoàng tử nghe xong mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc đồng thời vừa lạnh cười rộ lên, "Ồ, nói như thế, cái kia Lâm Nhu quả thực có tin vui." Lục Quyết gật đầu nói, "Thiên chân vạn xác, Lục Mộ tận mắt nhìn thấy, cô gái này tránh được mọi người, len lén ở uống thuốc." "Tốt, tốt, tốt." Tam hoàng tử cười to ba tiếng, tiếp lấy làm mặt lạnh tới, "Ta đây vị Lục hoàng đệ, còn tưởng là thực sự là nạp kết thúc bất ham, đỡ không nổi tưởng. Thậm chí ngay cả như vậy táng tận thiên lương sự tình cũng làm ra được, thương cảm Khương Nguyên tướng quân." Miêu khóc chuột giả từ bi. Lục Quyết trước đây vẫn không cảm giác được, hiện tại càng xem càng cảm thấy tam hoàng tử là một người dối trá. Ngược lại thì sau khi so sánh, hắn cảm thấy Lục hoàng tử tuy nói thủ đoạn đê tiện âm hiểm, nhưng lại là một cái có điểm mấu chốt có hoài báo nhân. Nếu quả thật muốn hai người chọn một mà thôi, Lục Quyết phát hiện rõ ràng cùng Lục hoàng tử hợp tác thích hợp hơn. Tam hoàng tử còn không biết trước mắt đối với hắn cung kính có thừa Lục gia trưởng lão đã sớm đi theo địch làm phản. Ngược lại là vì phô hiển chính mình lễ hiền hạ sĩ, nhất là đối với giang hồ nhân sĩ coi trọng, đối với Lục Quyết thành thật với nhau. Lục tiên sinh, lần này ngươi đi Lâm An thành, có từng hỏi thăm được ta cái kia vị Lục hoàng tử toan tính chuyện gì? Kỳ thực tam hoàng tử đã từ khác thám tử bên kia biết được một ít tin tức, nhưng hắn trời sinh tính đa nghi, bất kể là tự mình chiêu mộ cao thủ giang hồ, tay vẫn phía dưới thám tử, cũng không thể hoàn toàn thủ tín cho hắn. Ngược lại là lấy phương thức này lẫn nhau xác minh. Lục Quyết trước đây không có chú ý tới điểm này, nhưng bây giờ lập tức phát hiện. Nhưng hắn tập trung ý chí, trầm ngâm nói, tam điện hạ, ngài vị này hoàng đệ mưu đồ không nhỏ ổ. Lục tiên sinh cho bổn điện tinh tế nói đến, theo Lục Mô ở Lâm An thành nghe thấy, Lục hoàng tử chắc là muốn âm thầm khống chế toàn bộ giang hồ võ lâm. Tam hoàng tử đôi mắt phong mang lóe lên, trầm giọng hỏi lời này là thật. Lục Mô không dám vọng luôn, tam điện hạ có thể hỏi thăm một chút cùng Lục Mô cùng đi Lưu Bách hộ đám người. Y dựa theo Lục tiên sinh nói như vậy, hắn một cái hoàng tử bỏ qua thân phận đi giang hồ, chỉ vì khống chế các đại môn phái. Tam điện hạ không thể khinh thường người này, Lâm An thành một chuyến, thiên hạ năm vị tông sư một trong Giang Trường Phong đã chết. Lục Quyết nửa thật nửa giả nói ra, trên phố nghe đồn, Giang Trường Phong chính là chết tại đây vị Lục hoàng tử trong tay. Bổn điện cũng nhận được tin tức, nhưng là có hay không nói ngoa. Tông sư không thể địch, bổn điện tuy không phải giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng minh bạch đạo lý này. Đây cũng là Lục Mỗ hoài nghi trong đó thiệt giả một trong những nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận Giang Trường Phong hoàn toàn chính xác chết rồi. Còn như đến cùng như thế nào chết, Lục Mỗ không tra được. Một phen cầm đuốc soi dạ đàm, tam hoàng tử coi như thỏa mãn. Minh Đức Sơn Trang Lục gia ở Yến Châu gia đại nghiệp đại, là hắn trăm phương nghìn kế mượn hơi địa phương vào tộc. Thêm lên còn có giang hồ bối cảnh, nhưng là vì hắn giới thiệu không ít Yến Châu một đời võ lâm cao thủ. Nhưng tam hoàng tử dã tâm không chỉ có những thứ này. Nói như thế, bổn điện vị này Lục hoàng đệ là ở tìm kiếm mấy trăm năm trong tin đồn nguyên hư tiên cảnh. Giang hồ truyền thuyết từ xưa đến nay, tam hoàng tử nguyên bản cười nhạt, nhưng vẫn cũ chịu nhịn tính tình nghe tiếp. Lục Quyết lại là gật đầu nghiêm túc nói ra, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Lục hoàng tử vì sao đối với giang hồ môn phái như vậy lưu ý. Dù sao ở trong tin đồn, nguyên hư trong tiên cảnh có tiên nhân lưu lại trường sinh bất lao tiên đan, thậm chí còn có khiến người ta vũ hóa thành tiên tiên giới kim đan. Chỉ bất quá truyền thuyết đã có mấy trăm năm, rốt cuộc là hay không tồn tại thật đúng là không ai biết. So sánh với giang hồ các đại môn phái, tam hoàng tử nghe được trường sinh bất lao tiên đan cùng khiến người ta vũ hóa thành tiên kim đan, càng làm cho tâm hắn di chuyển. Nghe vậy truy vấn, thế nhưng Lục Quyết cũng nói không ra một cái như thế về sau. Tam điện hạ, Lục Mô năng lực hữu hạn, cái này nguyên hư tiên cảnh bí mật mấy trăm năm qua giang hồ cũng không có người cởi ra. Lời này không giả. Lục Quyết lại nói ra, mà đầu mối duy nhất liền tại Bích Hải Thúy Ngọc Địch trên người. Chỉ bất quá cái này Bích Hải Thúy Ngọc Địch cách mỗi 30 năm mới có thể từ thánh môn truyền nhân mang theo xuống núi xuất thế, sau đó ở võ lâm anh hùng trong đại hội trình diễn. Giang hồ các đại môn phái đều có thể phái người đi trước, sau đó nếm thử cởi ra bí ẩn. Lục Mâu nghe nói Lục hoàng tử cùng cái này thánh môn dường như âm thầm đã liên thủ, ngày đó Giang Trường Phong đại hiệp sở dĩ biết bỏ mình, tục truyền chính là bởi vì thánh môn môn chủ Kỷ Cẩm Thanh xuất hiện có quan hệ. Tam hoàng tử càng nghe càng cau mày, nhìn không được trầm giọng hỏi nói như thế, bổn điện vị này Lục hoàng đệ toan tính không lại a? Điện hạ không cần lo lắng, Lục hoàng tử tuy nói âm thầm cùng thánh môn liên thủ, nhưng đổ toàn bộ giang hồ võ lâm, nhưng điện hạ bên này vẫn có cơ hội. Tam hoàng tử nghe vậy hỏi ồ, Lục tiên sinh là có kế sách? Kế sách không dám, Lục Mỗ lần này ở Lâm An thành chỗ có thể hổ khẩu thoát hiểm, nhưng thật ra là có người âm thầm động thủ tương trợ người phương nào. Điện hạ có nghe nói qua ma môn? Tam hoàng tử thần sắc khiến người ta suy nghĩ không thấu. Năm đó cái kia Hoàng Hoàng Trương Trương từ kinh thành thoát đi thiếu niên, hôm nay đã sớm kinh thành phụ thâm hậu. Sư phụ, ngài cảm thấy Lục Khuyết mới vừa nói là thật hay không? Nguyên lai cuối cùng Tam hoàng tử vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Mặt ngoài đối với Lục Khuyết phi thường tín nhiệm, thì bệnh đa nghi tập quán này rất khó đổi. Có lẽ duy nhất có thể để cho hắn hơi chút thư điểm người, chỉ có Yến Châu Đề đốc Thạch Lang Thiên một người. Thạch Lang Thiên từ phía sau màn đi ra, biểu tình nhìn không ra vui giận. Nguyên lai mới vừa hắn liền giấu ở phía sau, cho nên đối với Lục Khuyết cùng Tam hoàng tử nói chuyện với nhau, toàn bộ nghe vào trong tai. Nhìn Tam hoàng tử ánh mắt hỏi thăm, Thạch Lang Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, ma môn cùng thánh môn ân đoán đã rằng có mấy trăm năm. Sư phó ý là, Lục Quốc Sở nói không phải là giả. Tam hoàng tử bán tín bán nghi. Thạch Lang Thiên lại là lắc đầu, thần cũng không phải người trong giang hồ, không cách nào cho điện hạ ngài minh xác trả lời. Bất quá lấy thần kiến giải, ma môn những năm này xác thực một mực tại mưu đồ, nếu như Lục hoàng tử quả thật cùng thánh môn liên thủ, cái kia ma môn sẽ chọn cùng điện hạ ngài liên thủ cũng hợp tình hợp lý. Tam hoàng tử nở nụ cười, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ma môn ở giang hồ thâm căn cố đế, cao thủ rất nhiều. Giả sử ma môn nguyện ý phụ tá điện hạ thành tựu đại nghiệp, ngược lại cũng không mất vì cự đại trợ lực. Thạch Lang Thiên trầm giọng nói, trong mắt hắn Tam hoàng tử có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà nghĩ lấy năm đó trước hoàng hậu cùng trước thái tử đối với hắn ơn chi ngộ. Thạch Lang Thiên trong lòng thầm than, nhưng vẫn là nhắc nhở một tiếng, chỉ là cái này ma môn xưa nay thủ đoạn ti tiện, chưa đạt đến mục đích không từ thủ đoạn, ở trên giang hồ danh tiếng cực kém. Điện hạ vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, đê ma môn có hay không có âm mưu gì? Hắn đã nhìn ra Tam hoàng tử thiên tính đang nghi, mà này tính cách không phải mình quân chọn. Quả nhiên, Tam hoàng tử mặt ngoài gật đầu, nội tâm lại như cũ có chính mình tính kế. Hắn vốn là muốn mượn với trong trốn giang hồ lực lượng để cho hắn sử dụng. Sở dĩ dù cho ma môn trong giang hồ danh tiếng rất kém cỏi, Tam hoàng tử không chút nào không để bụng. Hắn thấy chỉ cần chờ hắn leo lên hoàng vị, hoàn toàn có thể tá ma giết lửa. Chờ cái kia lúc, lại xoay người đem người của ma môn triệt để tru diệt, nhất lao vĩnh giật. Mà bây giờ, ma môn chủ động đưa tới cửa hợp tác với hắn, hắn cớ sao mà không làm? Lục hoàng đệ, mặc dù ngươi nhập chủ Đông cung trở thành thái tử thì như thế nào? Sớm muộn có một ngày, ngươi và ngươi mẫu phi thiếu, bổn điện sẽ đích thân cầm về. Nguyên bản Tam hoàng tử đối với cao thủ giang hồ mặt ngoài lễ hiền hạ sĩ, kỳ thực lại căn bản coi thường. Nhưng là bây giờ hắn thay đổi chủ ý giữa lúc này, Tam hoàng tử tâm phúc thủ hạ vội vã chạy tới, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói gì đó. Nhất thời liền thấy Tam hoàng tử nhãn thần biến ảo, một vệ phong mang thoáng qua rồi biến mất. Chỉ có Thạch Lang Thiên, ỷ vào công lực thâm hậu thân là tông sư, nghe rõ ràng thủ hạ thám tử ở Tam hoàng tử bên thai nói gì đó. Điện hạ, Bắc Góc Vương đình sứ giả đến rồi. Hôm nay chương 02, 10.000 chữ lại, chuyện luôn tình chuyên bà mặt, nữ cường. Chương 166, chỉ cần lá gan cũng đủ lớn, hoàng phi cùng nữ thế tử đều muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đêm khuya, thành cựu đại càn hoàng triều biên tái môn hộ, càng là tắc bắc diện tích thảo nguyên tiến vào trung nguyên giang sơn con đường duy nhất. Bắc Góc quan biên tái cửa thành dĩ nhiên tại lúc này mở ra, đồng thời theo đầu tường đúc về điểm này tia sáng. Mơ hồ chứng kiến phía dưới hơn 10 người an an tĩnh tĩnh đi qua cửa thành tiến nhập Bắc Góc quan nội. Điện hạ nhà ta đã đợi chờ lâu ngày, mời tới bên này. Biên tái bên trong, chỉ thấy nhất vị diện lộ vẻ cười dung võ tướng đem người một đường dẫn đạo. Nhìn đi xa những người đó bối ảnh, Bắc Góc quan trên đầu tường giá trị tốt tướng sĩ đều rối rít nhíu mày. Có người nhịn không được chứng kiến người biến mất ở trong tầm mắt phía sau, trực tiếp nói thầm đứng lên. Tam điện hạ đến cùng nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên thả những người đó tiến nhập Bắc Góc quan. Xuyệt, bất tranh cãi, Tam điện hạ quyết định cũng không phải là người ta loại này tiểu tốt có thể phía sau nghị luận. Bên cạnh có người nhất thời mở miệng khuyên nhủ, nhưng ban đầu người nọ còn là không vẫn nói thầm đứng lên. Ta không minh bạch, chúng ta cùng đám này quy tôn đánh 200 năm, bọn họ lòng ngông dạ thú cho tới bây giờ sẽ không buông tha cho. Lúc này liền chu vi còn lại giá trị tốt tướng sĩ cũng đều là dồn dập gật đầu, đúng vậy a, ta cũng không hiểu Tam điện hạ quyết định, đây không phải là dưỡng hổ vi hoa sao? Đều bất tranh cãi a, nếu như truyền tới điện hạ trong hai, người ta đều không may. Trên tường thành, một cái bách hộ tiểu tướng lĩnh lắc đầu cười khổ. Tuy nói nội tâm hắn cũng rất bất mãn, ai có thể để cho bọn họ chỉ là tiểu nhân vật? Ta chính là trong lòng không cam lòng, cha ta, gia gia ta đều là chết tại đây bang quy tôn trong tay. Chính là, chúng ta nơi đây rất nhiều người thời đại đều chấn thủ ở Yên Châu, vì triều đình cùng bách tính chống đỡ tắc bắc đám này ra làng, Tam điện hạ nhưng bây giờ rất rõ ràng. Bác Góc quan nội tướng sĩ nội tâm bất mãn từ xưa đến nay, chỉ bất quá phía trước không có một mồi dẫn hỏa. Liền tại đêm nay, khi bọn hắn chứng kiến tắc bắc đám kia đời đời kiếp kiếp muốn xâm lấn trung nguyên nhân, cư nhiên bị Tam hoàng tử cho rằng quý khách giống nhau đón bảo, bất mãn trong lòng rốt cuộc bạo phát. Được rồi, quyết định của điện hạ không phải người ta có thể nghị luận. Đều tốt lên tinh thần, đừng làm cho địch nhân chui chỗ trống. Mấy cái phụ trách trên tường thành giá trị tốt tướng lĩnh giận tái mặt quát lớn đứng lên. Bọn họ ngược lại không phải là tán thành Tam hoàng tử phương pháp làm, vẹn vẹn chỉ là không muốn thuộc hạ những thứ này vào sanh ra tử huynh đệ bởi vì oán giận. Ném đầu ai cũng không biết, lúc này Bắc Góc quan biên tái bên trong thành, nhiều mấy cái xa lạ mặt mũi đương nhiên thành tựu trung nguyên cùng tắc bắc thông nhau đầu mối then chốt. Bắc Góc quan bình người đương thời người đến hướng cũng rất dày tập. nhất là hai bên đi thương những thương đội đó càng đem Bắc Góc quan cho rằng trung chuyện. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là nhân khẩu không đủ 30.000 trấn nhỏ đã trải qua hơn 200 năm, hiện tại cũng đã tạo thành 20, 30 người quy mô đại thành. Đương nhiên, sinh hoạt tại Bắc Góc quan người bên trong thành, đại đa số đều cùng chú đóng ở nơi này Bạch Lang quân có quan hệ. Thánh nữ, cái này Tam hoàng tử lá gan thật đúng là quá lớn. Tới gần cửa thành một chỗ sân, vài đôi mắt đang âm thầm nhìn lấy vừa mới qua đi những người đó. Bọn họ chính là cao thủ của Ma Môn. Mà Lâm Thư Nhi cũng tương tự đi tới Bắc Góc quan. Nghe được bên cạnh Ma Môn cao thủ cười nhạt, Lâm Thư Nhi cũng không di chuyển hợp tác. Ngược lại là khẽ cười nói, gan lớn, mới, chỉ có, càng tốt. Cao thủ của Ma Môn ngay từ đầu còn chưa hiểu, nhưng ngay sau đó liền ý thức được nhà mình thánh nữ ý tứ, dồn dập nở nụ cười. Thánh nữ nói là, như Tam hoàng tử an phận thủ thường chúng ta nhưng là không hề cơ hội a. Bọn họ lần này tới Bắc Góc quan nhưng là mang theo nhiệm vụ đến đây. Chỉ là không nghĩ tới cái này mới vừa đến Bắc Góc quan, liền thấy để cho bọn họ mừng rỡ cho hay. Lâm Thư Nhi nhìn biến mất ở cuối đường phố những người đó, trên mặt nhiều một vệt long lanh nụ cười động lòng người. Tái ngoại Bắc Góc Vương Đình sứ giả, phu quân vị này hoàng huynh, hoàn toàn chính xác lá gan đủ lớn. Nguyên lai, mới vừa bị bí mật đón vào thành những người đó, dĩ nhiên là cùng đại càn hoàng triều đánh hơn 200 năm rưỡi vào Tắc Bắc dân du mục. Nhất là, những người đó mặc trên người rõ ràng không phải Tắc Bắc dân chúng bình thường đơn giản như vậy, rõ ràng là Vương Đình bên kia người đến. Mà tái ngoại Bắc Góc Vương Đình, tương đương với toàn bộ tái ngoại phương Bắc dân du mục vương quyền tượng trưng. Tam hoàng tử đem các loại người bí mật đón vào thành là mấy cái ý tứ, nếu như tin tức truyền quay lại kinh thành, chuyển tới đường cung, cần phải gây nên một mảnh xôn xao, thông đồng với địch phản quốc, đây đều là nhẹ, cho dù là hoàng tử thân phận, một ngày sự tình bại lộ. Nhẹ thì bị tước đoạt hoàng tử thân phận cùng tước vị, cách chức làm thứ dân. Nặng thì trực tiếp giải vào thiên lao, tùy ý họ chém, nói chung giờ khắc này ở Bắc Góc quan nội phát sinh một màn, tuyệt đối đủ để cho Tam hoàng tử không ngóc đầu lên được. Chỉ tiếc, một màn này chỉ có người của Ma Môn nhìn thấy. Trừ cái đó ra cũng chính là đêm nay phụ trách ở trên tường thành giá trị tốt những Bạch Lang quân đó tướng sĩ tận mắt nhìn thấy. Kinh thành ở đem mấy thứ giao cho Ma Môn tả hộ pháp phía sau, Lý Hạo vẫn chưa vội vã phản hồi hoàng cung. Dưới so sánh, hắn cũng không thích trong hoàng cung bầu không khí. Ngược lại thì cái này phía ngoài nơi phồn hoa, làm cho hắn cảm nhận được vài phần chân thực. Điện hạ, Trương đại nhân tới. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến Trần Kỳ thanh âm cung kính. Nguyên lai Lý Hạo không đội mà ly khai, chính là bởi vì còn có người muốn gặp. Vào đi. Lý Hạo cười một cái nói, sau đó cửa bị người đẩy ra. Tiếp lấy liền thấy một vị hơn 40 tuổi thần sắc cẩn thận một chút người đàn ông trung niên. Đi đến. Thân Trương Tấn, tham kiến thái tử điện hạ. Người đến chiến chiến nguy nguy quỳ rạp xuống đất, dù sao trước mắt vị này đã là đại càn hoàng triều thái tử. Hắn chỉ là một nho nhỏ lễ bộ thị lang. Dù cho trong mắt người ngoài, hắn cái này lễ bộ thị lang đã là trong triều trọng thần, quyền cao chức trọng. Nhưng Trương Tấn rất rõ ràng, ở lục hoàng tử cái này thái tử trước mặt, hắn cái gì cũng không tính. Lý Hạo cũng không khách khí, rất tự nhiên nhận đối phương đại lễ như vậy. Thái tử nên có thái tử tư thế. Một mặt lễ hiền hạ sĩ tuy có thể lôi kéo lòng người, nhưng cần thiết uy nghiêm và khiến người ta kính ý khí chàng. Trọng yếu giống vậy. Trương đại nhân miễn lễ, đây không phải là trong cung, Trương đại nhân không nên đa lễ. Thần không dám. Trương Tấn cũng là vào triều làm quan 20 năm, làm sao lại tin tưởng lời như vậy? Ba quỷ chín lạy có lẽ không cần, nhưng cần thiết quân thần chi lễ không thể quên. Huống hồ hắn còn là lễ bộ thị lang, phương diện này càng là chú trọng. Cho Trương đại nhân ban thưởng ngồi. Lý Hạo vừa cười vừa nói, mà Trương Tấn cũng là không dám cự tuyệt, ngồi xuống Lý Hạo trước mặt. Hắn lúc này vẫn còn ở hiếu kỳ, Lý Hạo cái này thái tử đơn độc tìm hắn đi ra gặp mặt đến cùng vì chuyện gì, ở đại càn hoàng triều lục bộ ở giữa. Lễ bộ xem như là quyền lực nhỏ nhất nha môn. Còn lâu mới có được binh bộ, hộ bộ cùng lại bộ như vậy bị người truy phủng. Nhưng khi hướng tam phẩm thị lang, nói thật đã coi như là trọng thần. Thái tử điện hạ, ngài tìm vi thần đi ra. Nhưng là có gì phân phó? Trương Tấn chủ động mở miệng, hắn ghi nhớ thân phận của mình. Còn như khẩn trương thật có, lại không có quá lớn lo lắng. Dù sao hắn là thừa tướng nhất đảng quan viên, cùng trước mắt thái tử điện hạ lợi ích nhất trí. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, thái tử điện hạ cư nhiên sẽ đơn độc tìm hắn. Lý Hạo vì sao đơn độc gặp lễ bộ thị lang? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn tìm một cái người. Trương đại nhân, nghe nói ngươi và Bắc Tiên quốc bên kia giao tình không ít. Lý Hạo cười hỏi. Mà cái này vừa hỏi, để lễ bộ thị lang Trương Tấn sợ đến trắng bệnh cả mặt. Tại chỗ liền quỳ xuống. Điện hạ, vi thần cẩn trọng, chưa bao giờ thu quá Bắc Tiên quốc bất kỳ chỗ tốt nào, ngắm điện hạ minh xét. Đây coi là không tính là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Lý Hạo lúc này mới mở miệng, cái này Trương Tấn liền sợ đến thoáng hiện đại chiêu toàn bộ dùng được. Liền hôm nay xuất cung bảo hộ Lý Hạo an toàn Trần Kỳ, cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Ám đạo cái này lễ bộ thị lang lá gan là thật tiểu. Nhưng Lý Hạo lại lơ đễnh, thậm chí cười nói, Trương đại nhân không cần như vậy, bổn điện hôm nay tìm ngươi cũng không phải là truy cứu ngươi âm thầm cầm rồi bao nhiêu ngân lượng chỗ tốt. Lời này càng làm cho Trương Tấn mồ hôi lạnh trên trán liên tục, quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng a. Lý Hạo thấy thế đầu vai hơi nhíu bắt đầu, sau đó thanh âm trở nên lạnh, đứng lên mà nói, "Là, vi thần 3 năm trước đây, Lệ phi nương nương từ Bắc Tiên quốc đi tới kinh thành, là ngươi thành tiểu sứ thần đi đón trở về chứ?" Phải, là vi thần. Lý Hạo hài lòng gật đầu, chí ít trí nhớ của hắn không sai. Chỉ tiếc liên quan tới Bắc Tiên quốc kịch tình cùng thiết định cũng không nhiều. Dù sao cái kia bản tiểu thuyết còn chưa phát biểu, vẻn vẹn vẫn còn hoàn thiện thiết định giai đoạn. Sở dĩ tồn tại rất nhiều cũng không tận như ý địa phương, cũng tỉ như hiện tại. Lý Hạo muốn tìm người hắn biết là ai, lại cũng không biết đối phương người ở chỗ nào, nhưng lại không dám khẳng định hay không còn ở lại kinh thành. Duy nhất người có thể nghĩ tới, chỉ có trước mắt lễ bộ đợi lang Trương Tấn. Sở dĩ Lý Hạo mở miệng lần nữa hỏi theo bổn điện biết, Trương đại nhân cùng Bắc Tiên quốc ban đầu sứ thần giao tình không cạn. Trương Tấn lại sợ đến cả người run. Cũng may mới vừa hắn cũng nhận thấy được hôm nay cũng không phải Hồng Môn Yến, cũng ý thức được thái tử điện hạ một mình thấy hắn, chắc là có mưu đồ khác. Hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhất ngũ nhất thập hồi đáp, vi thần hoàn toàn chính xác cùng Bắc Tiên quốc sứ thần có chút giao tình. Nhưng điện hạ yên tâm, vi thần là đại càn hoàng triều người, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì đối với đại càn hoàng triều chuyện bất lợi trung tâm được tỏ thái độ. Dù cho chỉ là ngoài mặt, mà Lý Hạo cũng không lưu ý trước mắt vị này lễ bộ thị lang rốt cuộc là hay không trung tâm. Chỉ là gật đầu hỏi trước đây Bắc Tiên quốc sứ thần đoàn trung, nhưng có một cái tên là Phát Chí Còn Nhân. Đối với Lý Hạo người muốn tìm, chính là cái này Phát Chí Còn. 3 năm trước đây Bắc Tiên quốc sứ thần đoàn đến đây kinh thành một nhân viên trong, đồng thời cũng là lệ phi nương nương bản thân. Phát Chí Còn. Nghe được Lý Hạo hỏi, lễ bộ thị lang có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó vẫn trả lời, hồi thái tử điện hạ, vi thần hình như là nhớ kỹ có một người như thế. Nghĩ rõ trả lời. Lý Hạo biết mình tìm đúng phương hướng. Cười híp mắt nhìn lấy lễ bộ thị lang. Ánh mắt kia làm cho người sau không biết theo ai. Sau đó, lập tức gật đầu, đích xác có cái này nhân loại. Đối với, vi thần 3 năm trước đây đang nên tiếp Bắc Tiên quốc sứ thần đoàn tiếp phong yến bên trên, bởi vì ăn lầm đồ đạc kẻ tiết hầu, vẫn là Bắc Tiên quốc sứ thần đoàn bên trong người xuất thủ, mới để cho vi thần có thể sống sót. Lý Hạo nghe nói thì càng hài lòng. Bởi vì này đoạn kịch tình hắn có ấn tượng, hồi thái tử điện hạ, người xuất thủ là Bắc Tiên quốc sứ thần bên trong một vị, tên tiểu kêu là Phát Chí Còn. Rất nhanh, lễ bộ thị lang nhất ngũ nhất thập đem chính mình biết đến toàn bộ thất suất. Lý Hạo cũng cùng trong trí nhớ mình những thứ kia lẫn nhau ấn chứng một phen. Cuối cùng ra kết luận ý nghĩ của hắn không sai. Bây giờ hắn ở nơi nào? Vì sao phải tìm một Bắc Tiên quốc sứ thần? Lý do rất đơn giản, Lý Hạo muốn đi qua cái này nhân loại để đạt tới mục đích của chính mình, mà hắn mục tiêu tự nhiên không phải Bắc Tiên quốc chính là một cái tiểu sứ thần, mà là Bắc Tiên quốc cái kia vị nữ thế tử, kinh thành, một chỗ hoa trong phượng. Oanh oanh nghiến nghiến, cười dịu dàng ngữ không ngừng. Nơi này là kinh thành nổi danh nhất tiêu kim quật đạt quan quý nhân, phú giáp thân hảo quanh năm lưu luyến nơi này. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì được xưng kinh thành Tam Mỹ một trong Vân Yên cô nương đã không lại kinh thành, làm cho rất nhiều người đều có chút thất vọng. Thậm chí thường thường có người ở hỏi thăm Vân Yên cô nương hạ lạc, rốt cuộc là người phương nào bang Vân Yên cô nương chủ thân. Nghe nói Vân Yên cô nương là bị trong triều một vị trọng thần coi trọng. Nói mò, ta nghe nói nhưng là thừa tướng coi trọng Vân Yên cô nương. Đánh rắm. Thừa tướng thanh kia niên kỷ, còn có thể sang bậy. Một gian hoàn cảnh ưu nhã bên trong bao gian. Lý Hạo mặt nở nụ cười nghe bên ngoài truyền tới khắc khẩu đàm phán hòa bình luận, mà ở trước mặt hắn, lại là ngồi một cái người. Nhìn qua có chút câu nệ, lại mang vài phần nghi vấn. Tướng mạo phẩm chất không tầm thường, trên người còn có con em thế gia cái loại này phú quý khí chất. Vừa nhìn liền biết tới không bình thường, nhưng lập tức liền như thế đêm nay đến nơi này, vẫn là thần sắc có chút câu nệ. Vi thần, tham kiến thái tử điện hạ. Nguyên lai đêm nay bị Lý Hạo mang đến nơi này người không là người khác, chính là Bắc Tiên quốc 3 năm trước đây sứ thần đoàn bên trong cái kia vị Phát Chí Còn. Từ lễ bộ thị lang bên kia đã biết hắn nơi đặt chân. Lý Hạo trực tiếp mệnh cầm ý liễu vệ tự mình đi đem người mời qua đây. Đối với, đích thật là mời. Không nên đa lễ, đêm nay chỉ nói phong nguyệt, không nói chuyện triều chính. Lý Hạo cười trả lời. Mà Phát Chí Còn cũng không phải kẻ lỗ mãng, vội vã túi người tiến lên vì Lý Hạo rót rượu. Thân là phiên thuộc nước thần tử đến rồi đại càn hoàng triều, trong mơ hồ đều sẽ cảm giác được kém một bậc. Huống hồ hiện tại hắn phải đối mặt người, là đại càn hoàng triều thái tử, tương lai toàn bộ thiên hạ chủ nhân. Điện hạ đêm nay làm trò vi thần tới. Phát Chí Còn có chút nghi hoặc khó hiểu, hắn xuất thân Bắc Tiên quốc. Về mặt thân phận chỉ là phiên thuộc nước 2.1 thần tử, căn bản không tư cách đạt được đại càn hoàng triều thái tử điện hạ triệu kiến. Càng chưa nói, còn ở đây loại địa phương. Lý Hạo không trả lời, mà là thuận miệng cười nói, nghe nói ngươi 10 tuổi phía trước, liền từ Bắc Tiên quốc đi tới kinh thành, hồi thái tử điện hạ, vi thần hoàn toàn chính xác ở 9 tuổi lúc, bị gia phụ đưa đến kinh thành. Phát Chí Còn rất là cung kính nói. Sau đó lại nói ra, thẳng đến vi thần 20 tuổi lúc, mới, chỉ có, phản hồi Bắc Tiên quốc. Lý Hạo cười gật đầu, sau đó nhìn như vô tình nói ra, phụ thân ngươi là Bắc Tiên quốc tả tướng, sở dĩ từ nhỏ liền cùng Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính nhà thiên kim, thanh mai trúc mã. Lời vừa nói ra, Phát Chí Còn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng không chờ hắn mở miệng phủ nhận hoặc là giải thích. Lý Hạo lại là trực tiếp đem lệ phi nương nương viết lá thư này đặt ở trước mặt hắn. Đây là lệ phi nâng bổn điện chuyển giao cho thơ của ngươi. Phát Chí Còn sắc mặt tái nhợt, hắn trong lúc bất chợt không biết đêm nay mình còn có thể không thể sống lấy đi ra ngoài. Nhìn thấy mặt trước lá thư này, hắn lại một đầu vụ thủy. Thái tử điện hạ, ngài đây là? Lý Hạo không có giải thích, mà là cười đứng dậy vỗ vỗ bả vai của hắn. Đem phong thư này đổi về Bắc Tiên quốc, giao cho các ngươi Bắc Tiên quốc thế tử trong tay ổ được rồi, còn có 3 tháng chính là bổn điện mẫu phi sinh nhật, đến lúc đó sở hữu phiên thuộc thủ đô sẽ phái khiến sứ thần đến đây, bổn điện ngược lại là rất chờ mong cùng các ngươi Bắc Tiên quốc thế tử gặp một lần a. Lưu lại lời nói này, Lý Hạo trực tiếp ly khai. Tuy nói nơi này là kinh thành các nam nhân thích nhất tiêu kim quật, thế nhưng cũng đã hấp dẫn không đến hắn mảy may. Trong nhà Ôn Hương Đoán Ngọc ôm đầy cõi lòng không tốt, trước đây hắn sẽ đến nơi đây, cũng là bởi vì Lâm Thư Nhi ở bây giờ đã không có Lâm Thư Nhi, hắn là thật không có hứng thú. Chỉ bất quá, cho Phát Chí Còn điểm một đám oanh oanh nghiến nghiến, coi như là khao khao hắn. Hôm nay chương 03, 15.000 chữ, chuyện luôn tình chuyên bà mặt, nữ cường. Chương 167, quý phi nương nương, vi thần nhất định giúp ngài bảo trụ cái này trong bụng hải tử. Mấy ngày thời gian, kinh thành không có phát sinh bất luận cái gì khiến người ta nói chuyện say xưa lại sự. Liên đương kim thánh thượng sắc phong lục hoàng tử vì thái tử một chuyện, cũng từng bước bị đám người quên. Người tóm lại sẽ bị sự vật mới mẻ hấp dẫn, lại hoành động đại sự, thời gian lâu dài cũng sẽ bị người ném sau. Mà lúc này trong hoàng cung lại đang phát sinh một việc đại sự. Nhanh, nhanh đi mời ngự y đi. Quý phi tầm cung chỉ thấy một đám cung nữ thái giám đều là thần sắc hoảng loạn cùng thần trương. Liên Tào công công đều phát hiện thần, đồng dạng trên mặt mang cấp thiết cùng lo lắng. Bên trong tầm cung, quý phi nương nương thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt cũng là toát ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quan mang. Ở bên người nàng, từng theo hơn 10 năm cung Nga đã không ở, thay vào đó lại là bị Lý Hạo đưa vào cung, an bài ở lại quý phi bên này hầu hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày lâm lu. So sánh với quý phi nương nương thần sắc nghiêm túc, Lâm Nhu lại là càng khẩn trương cùng lo lắng một ít. Nương nương, Lâm Nhu thử mở miệng hỏi. Quý phi nương nương lúc này mới phản ứng kịp, tiếp lấy gật đầu nói, trước tiên đem người đỡ đến buồn cung trên giường hẹp. Cái này, nương nương, cái này dạng có phải hay không thích hợp? Lâm ngồi nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc. Quý phi nương nương giường là người bình thường có thể lên sao? Toàn bộ hoàng cung sẽ không người dám, liền lao hoàng đế cũng không dám. Nhưng bây giờ muốn đem người đỡ đến quý phi nương nương trên giường hẹp, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi. Quý phi nương nương thanh âm trở nên lạnh, ngữ khí không được nghi ngờ. Thậm chí nói xong trực tiếp thanh âm nâng lên, người đến. Rất nhanh bên ngoài vào được mấy cái cung nữ, bọn họ đều là Tào công công an xếp hạng quý phi tẩm cung bên này hầu hạ. Nhìn Hà quý phi nương nương rất ít nguyện ý có chính mình không tín nhiệm người theo bên người. Sở dĩ thường ngày cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài. Nương nương, đem người đỡ đến trên giường hẹp. Quý phi nương nương lời nói ai dám không nghe, Lâm Nhu cũng là bất đắc dĩ, sau đó cùng vài tên cung nữ cùng nhau hợp lực, đem người đỡ. Nhìn kỹ, bị đỡ nhân không là người khác, chính là Hứa Ánh, chỉ bất quá thời khắc này sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, huyết sắc cũng là thiếu rất nhiều. Đồng thời chỉ thấy nàng nửa người dưới quần áo dĩ nhiên mơ hồ có vết máu, liền trên mặt đất đều có một vũng máu. Tiến vào 28 mấy cái cung nữ cũng biết Hứa Ánh thân phận, nào dám chậm trễ, Hứa Ánh sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời còn lộ ra thành hoàng thành khủng thần sắc. Nương nương, là thiếp thân không tốt, đem nương nương tẩm cung làm dơ. Quý phi bên trong tẩm cung thấy máu, chẳng ai nghĩ tới, nhưng sự tình đã phát sinh. Quý phi nương nương ngược lại thì lắc đầu khuyên lơn, ngự y cũng sắp đến, chờ một chút làm cho ngự y giúp ngươi nhìn. Thiếp thân đa tạ nương nương quan tâm, đều là từ người nhà, bổn cung cũng không khả năng ngồi yên không lý đến. Đúng vậy, coi như đích thật là người trong nhà. Hứa Bánh là hộ bộ thị lang trang thế thành vợ cả, tính thân phận là quý phi nương nương chị dâu, chỉ bất quá quân thần khác biệt. Coi như là thừa tướng đại nhân tiến cung gặp mặt quý phi nương nương, đều muốn lấy thần hạ thân phận hành lễ. Hứa Bánh ngay cả là quý phi nương nương chị dâu, ở chỗ này cũng chung quy chỉ là người hầu thân phận. Cũng may ngự y rất nhanh thì được mời tới. Vi thần khấu kiến nương nương. Nương nương thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế. Dù sao cũng là quý phi nương nương triệu kiến, thái y ký tên bên kia trực tiếp tới ba vị ngự y, một cái so với một cái có kinh nghiệm. Một vị trong đó càng là phía trước bang Bạch Sở Sở bắt mạch quá, là thái y ký tên y thuật tối cao thái ủy Trụy Phi nương nương thấy ba vị ngự y đến đây, trầm mặt trực tiếp nói ra, bổn cung mặc kệ các ngươi lấy cái gì biện pháp. Nếu như bổn cung chị dâu gặp chuyện không may, các ngươi lấy chính mình đầu đến đổi. Cương ngạnh bá đạo thái độ, làm cho ba vị ngự y mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Bọn họ cũng không dám hoài nghi quý phi nương nương uy hiếp, dù sao cái này mười mấy năm qua làm tức giận quý phi nương nương rơi đầu nhân. Hai cái tay đều đến không hết chứ, vậy hay là ngoại nhân biết, rất nhiều cung nữ thái giám trong lúc bất chợt tung tích không rõ sống chết. Đã sớm làm cho trong hoàng cung đám người đều lòng biết rõ ở nơi này hoàng cung, dù cho làm tức giận hoàng đế bệ hạ, cũng tuyệt đối không nên chọc giận quý phi nương nương. Nương nương bất giận, vi thần đám người nhất định đem hết toàn lực. Ba vị ngự y đều biết, hôm nay nếu như có thể đem người bảo trụ, vậy bọn họ nhất định sẽ ở quý phi nương nương bên này bình bộ thanh vân, đạt được phong phú ban cho. Nhưng phúc họa tương y, một phần bạn thất thủ không đem người bảo trụ, vậy bọn họ tuyệt đối không thấy được ngày mai thái dương. Quý phi nương nương kỳ thực cũng biết hầu hết thời gian, ngự y cũng không có biện pháp chút nào. Hư lạnh một tiếng không ở số nhiều nói, mà ba vị ngự y lại là lập tức đi vào. Đương nhiên bởi vì là nữ quyến bọn họ không tốt tự mình động thủ, đều là xuất ra ngàn tịnh tơ lụa khăn tay đặt ở Hứa Bánh trên cổ tay, sau đó bắt đầu coi bệnh bắt mạch, chỉ để lại Lâm Nhu một người ở bên trong chiếu cố, cung nữ khác ngược lại giúp không được gì. Dù sao Hứa Bánh trong lúc bất chợt là hồng nhất bang, chưa qua nhân sự tiểu cung nữ có thể biết cái gì, còn phải Lâm Nhu cùng quý phi nương nương loại này người từng trải mới biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng quý phi nương nương thân phận tôn quý, sở dĩ chỉ có Lâm Nhu có thể ở một bên dựng bắt đầu. Nương nương, khoảng chừng thời gian một nén nhang phía sau, ba vị ngự đô là từ phòng trong đi ra, nhìn ra được ba người bọn họ đều là rất khẩn trương. Cái chán mồ hôi hột vẫn còn ở quý phi nương nương nhíu mày hỏi tới, buồn cung chị dâu thân thể như thế nào. Ngự y hồi đáp, hồi nương nương, bạch phu nhân trong bụng hài nhi không nhất định có thể bảo trụ. Lời nói này ba vị ngự y cũng là cắn răng nói ra, dù sao bọn họ cũng sợ quý phi nương nương giận dữ. Bọn họ đầu người rơi xuống đất ta. Quả thực có hài nhi. Kỳ thực ngày hôm nay cũng là ngoài ý muốn. Từ Lâm Nhu cùng Hứa Bánh được đưa vào cung, an bài đến quý phi nương nương bên người hầu hạ phía sau. Không ai sẽ nghĩ tới Hứa Bánh lại có vui, sau đó ngoài ý muốn liền phát sinh. Hôm nay trong lúc bất chợt dưới thân lạc hồng, phòng trưng trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không có người phát hiện. Ngự y hồi đáp, bạch phu nhân hoàn toàn chính xác có tin mừng, chỉ là thân thể của nàng xương cũng không tốt. Thêm lên bạch phu nhân trong khoảng thời gian này hẳn là tâm tình tích tụ, bị ảnh hưởng, sở dĩ đạo lý đều hiểu. Chỉ là nghe được Hứa Bánh lại có vui, quý phi nương nương giận tái mặt, buồn cung chỉ cần một cái kết quả, đem hải tử bảo trụ. Ba vị ngự y đều trong lòng cười khổ, bọn họ là ngự y không giả, hơn nữa y thuật rất cao siêu, bằng không cũng không khả năng ở thái y ký tên ngây người nhiều năm như vậy. Chỉ là gặp gỡ loại sự tình này, ai cũng không dám cam đoan á, nhưng bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể cung cung kính kính cúi đầu, nhỏ bé, vi thần đám người tận lực. Buồn cung muốn không phải tận lực, là bảo đảm hài tử không có việc gì. Quý phi nương nương hừ lạnh nói, không riêng hài tử muốn bảo trụ, người cũng muốn bảo trụ. ở nơi này y học trình độ cũng không phát đạt thời đại dưới, nữ tử muốn sinh ra tử tôn thường thường đều là đang đánh cuộc mệnh. Cái này cũng có từ xưa đến nay để cho người khó có thể lựa chọn chính là cái kia để trắc nghiệm đảm bảo đại vẫn là đảm bảo tiểu, thông thường mà nói, nữ tử địa vị cứ thấp. Sở dĩ thật gặp phải lựa chọn lúc, đều sẽ tuyển trạch đảm bảo tiểu. Nhưng quý phi nương nương rõ ràng không tưởng tượng chung máu lạnh như vậy, mà là hạ ý chỉ, mặc kệ cao thấp đều muốn bảo trụ. Là, vi thần đám người nhất định. Nhất định. Quý phi nương nương đều tự mình mở miệng, ba vị ngự ý kiên trì cũng muốn hoàn thành. Bằng không Hứa Hoánh cùng trong bụng Hải Nhi chỉ cần có một cái không có bảo trụ, cũng đại biểu cho bọn họ đầu theo rơi xuống đất. Sở dĩ chỉ có thể bằng lòng. Nương nương, vi thần cái này liền cho Bạch phu nhân mở mấy cái gô vông. Ngự ý y thì thuật lại cao, vậy cũng mạnh mẽ chỗ không kịp địa phương. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là đang đánh cuộc, còn như có hay không có thể bảo trụ cao thấp hai người. Nói thật ai có thể cam đoan, thậm chí ngay cả quý phi nương nương mình cũng minh bạch đạo lý này đồng cung. Lý Hạo đang cùng Khương Tiến Tiến ở bãi bắn bia luyện tiễn. Nha đầu kia tiễn thuật bây giờ là càng ngày càng tốt, ngoại trừ công lực quá yếu không cách nào siêu việt kỳ phụ Khương Nguyên bên ngoài. Những phương diện khác đã sớm trò giỏi hơn thầy. Điện hạ. Trần Kỳ bước nhanh mà đến, vừa nhìn liền biết có việc phát sinh. Lý Hạo ngừng tay, nhíu mày một cái. Chuyện gì? Quý phi nương nương bên kia đã xảy ra chuyện. Ừm. Đã xảy ra chuyện. Hảo Đoan Đoan làm sao có khả năng gặp chuyện không may, nghe được quý phi bên kia xảy ra vấn đề, Lý Hạo tự nhiên không có tâm tình tiếp tục cùng Khương Bán Bán ở bên cạnh tiếp tục luyện tiễn. Người sau cũng minh bạch, liền nói ra, điện hạ không cần cùng thần thiếp một cái người cũng có thể. Ừm, ngươi trước mình luyện một hồi. Lý Hạo vừa cười vừa nói, sờ sờ nha đầu kia đầu. Nói thật hắn đối với Khương Tiến Tiến vẫn cảm thấy có chút thua thiệt. Sở dĩ lại tựa như ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi vẫn là suy nghĩ nhiều bồi bồi nàng. Chỉ là quý phi nương nương bên kia có việc, hắn khẳng định không thể tin chi không để ý tới. Từ bãi bắn bia ly khai, Trần Kỳ thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới thấp nói rằng, điện hạ, quý phi nương nương bên kia sai người qua đây truyền lời. Nói gì đó? Một canh giờ trước, Bạch phu nhân ngoại ý muốn là hồng, hiện tại thái ý ký tên ngự ý đều đã quá khứ. Lý Hạo cước bộ thoáng cái liền ngừng lại. Phản phất hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Người nói ai? Điện hạ, Bạch phu nhân, hộ bộ thị lang trắng thế thành thế tử, thái tử phi nương nương mẹ đẻ. Trần Kỳ túi đầu cấp tốc giải thích. Cái cũng khó trách mới vừa hắn vì sao không có lập tức nói rõ đã xảy ra chuyện gì, mà là chờ các loại bốn bề vắng lặng phía sau mới đưa việc này nói ra. Lý Hạo thế mới biết chính mình không có nghe lầm. Sau đó sắc mặt mãnh địa biến đổi. Xác định sao? Hồi điện hạ, ti chức vương tin. Hơn nữa tới truyền lời người thật là quý phi nương nương người bên cạnh. Trần Kỳ vừa nói vừa thấp giọng, là Tào công công người bên kia. Nghe được là Tào công công nhân, Lý Hạo cũng biết việc này không có khả năng giả bộ. Chỉ là biết được Hứa Bánh Lạc Hồng sắc mặt hắn phải nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Sau đó tự lẩm bẩm đứng lên, đây là Lao Thiên gia không cho thừa tướng đại nhân ra tuyệt hậu sao? Dù sao thừa tướng đại nhân duy nhất tôn tử mới, chỉ có chết chưa 2 tháng. Con trai duy nhất cũng chính là hộ bộ thị lang trắng thế thành lại biến thành phế nhân. Mắt thấy liền muốn tuyệt hậu. Hiện tại khá lắm, Hứa Bánh lại có vui, ý vị này thừa tướng đại nhân nhà Hương Hỏa lại có người có thể kế thừa. Hải tử bảo chủ rồi. Lý Hạo biết sự tình nghiêm trọng tính, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái mở miệng hỏi. Mà lúc này hai người trở lại Đông cung trong điện đúng dịp thấy Bạch Sở Sở nha đầu kia ở yên trang nâng đỡ đi ra. Từ trên mặt hắn thần tình đến xem, cũng biết quý phi nương nương chuyện bên kia nàng cũng biết. Phu quân, ta muốn đi xem mẫu thân. Ngầm bên dưới, Bạch Sở Sở vẫn là không có thói quen trong cung quý cũ. Đương nhiên Lý Hạo cũng để tùy. Nghe vậy do dự một chút phía sau gật đầu, vừa lúc ta cũng muốn đi qua, ngươi theo ta cùng nhau biết mình mẫu thân là hồng, Bạch Sở Sở đương nhiên nóng lòng vạn phần. Như thế nào còn có thể trong Đông cung ngồi yên, Lý Hạo cũng biết ngăn không được, sở dĩ liền do nàng cùng đi đương nhiên vì lý do an toàn, đem yên cũng mang lên phụ trách chiếu cố Bạch Sở Sở. Dù sao nha đầu kia mình cũng đang có mang, đừng không cẩn thận chính mình xảy ra vấn đề. Đến lúc đó Lý Hạo nhưng là khóc không ra nước mắt, ra sau đó đi quý phi nương nương tẩm cung nửa đường đúng dịp thấy có người thần sắc nặng nề tiến cung, xa xa nhìn lại Lý Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia thân phận. Người sau cũng tương tự phát hiện Lý Hạo là người. Vội vã dừng bước lại. Cựu thần tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử phi nương nương. Nguyên lai vội vã tiến cung tới hai người, chính là thừa tướng đại nhân cùng hộ bộ thị lang trắng thế thành. Lý Hạo tiến lên giơ tay lên hư đỡ, đều thuộc nói ra, thừa tướng đại nhân miễn lễ. Các ngươi cũng biết tin tức, không cần hỏi. Hai cha con này trong lúc bất chợt tiến cung, khẳng định cũng là chiếm được tin tức. Nhất là nhìn ra thừa tướng đại nhân giữa hai lông mày cái kia khẩn trương lại dáng vẻ kích động. Lý Hạo trong lòng liền cười nhạt. Tới. Lão hồ ly này, phía trước cho là mình Bạch thị nhất tộc tuyệt hậu, bây giờ nghe tin tức quả thực mã bất đỉnh để liền tiến cung đương nhiên trong lòng cười nhạt thuộc về cười nhạt, ngoài mặt vẫn là một nhà thân. Thừa tướng đại nhân gật đầu nói ra, cựu thần mới nhận được tin tức, lập tức liền mang theo khuyển tử tiến cung. Giờ khắc này ở thừa tướng đại nhân bên cạnh hộ bộ thị lang trang thế thành cũng là chắp tay hành lễ. Chỉ nghe được hắn nói ra, vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Lý Hạo lộ ra nụ cười, biểu hiện rất hòa khí cùng thân cận. Bạch đại nhân không cần đa lễ, người ta là người một nhà, mà bên dưới không cần phải như vậy. Thừa tướng đại nhân phụ tử nghe vậy, đều là nhiều vẻ tươi cười đối với Lý Hạo vị này thái tử thái độ phi thường hài lòng. Nhưng ngoài mặt, trong thế thành vẫn là cung kính có thừa nói, quân thần lễ nghi không thể quên, vi thần không dám. Lý Hạo cũng không cưỡng cầu, liền bắt đầu. Nếu không 77 đều là đi mẫu phi bên kia, vậy cùng nhau a. Thừa tướng đại nhân cùng Bạch thị lang đều gật đầu. Mà lúc này Bạch Sở Sở mới mở miệng, "Tổ phụ, phụ thân." Hai người trên mặt nhiều vẻ tươi cười, bất quá coi như Bạch Sở Sở là bọn hắn tôn nữ, treo nữ nhi. Cấp bậc lễ nghĩa không thể quên, vẫn là lấy quân thần chi lễ đối đãi. Yên tâm, Nhạc Mẫu nhất định sẽ không có chuyện gì, mẫu vườn kinh thông chi thái y ký tên ngựa y đi qua. Lý Hạo an ủi vài câu đoàn người đi tới quý phi tẩm cung. Tào Công Công liền tại bên ngoài chờ. Chứng kiến mấy người đến đây lập tức tiến lên đón. Nô tài ra mắt thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. Gặp qua thừa tướng đại nhân, Bạch thị lang. Tào Công Công cũng không lời nói nhảm, trực tiếp mang theo mấy người liền đi vào. Nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, thừa tướng đại nhân cùng Bạch thị lang chỉ có thể ở bên ngoài viện đợi. Chỉ có Lý Hạo thân là thái tử, mới có thể dắt Bạch Sở Sở cái này thái tử phi đi vào. Mới vừa đi vào đã nghe đến rồi một cỗ nồng nặc vị thuốc đông y dìa đồng thời còn có nhàn nhạt huyết tinh khí. Mấy cái cung nữ vội vã quỳ rạp xuống đất, thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. Lý Hạo phất phất tay ý bảo không cần phải xen vào hắn, mà là lôi kéo Bạch Sở Sở đi tới phòng trong. Quả nhiên thấy quý phi nương nương cùng Lâm Nhu ở bên trong. Then chốt làm cho ý hắn bên ngoài là, quý phi nương nương dĩ nhiên tự mình ở nấu thuốc. Nhi thần gặp qua mẫu phi. Lý Hạo liền vội vàng tiến lên, sau đó nhìn quý phi nương nương tự mình động thủ trực tiếp tức giận hừ, người đến. Các ngươi nhiều người như vậy ở, làm sao để cho mẫu phi tự mình động thủ? Cái này giận dữ sợ đến bên ngoài mấy cái cung nữ sắc mặt trắng bệch. Liền Lâm Nhu cũng là lần đầu tiên chứng kiến Lý Hạo lộ ra thần thái như thế biểu tình. Phản mà quý phi nương nương ngẩng đầu, Ôn Nhu cười cười, Hạo Nhi tới. Mẫu phi, ngài làm cái gì vậy? Loại chuyện như vậy giao cho cung nữ để làm liền được. Quý phi nương nương lắc đầu, không có gì đáng ngại, chút chuyện nhỏ này buồn cung vẫn là có thể tự mình tiến tới. Nương nương, vẫn là thiếp thân đến đây đi, ngài đã tự mình nhìn chòng chọc hồi lâu. Lâm Nhu tiến lên, quý phi nương nương lần này không có cự tuyệt mà là đổi Lâm Nhu đang nhìn. Đồng thời đại khái là thời gian dài nấu thuốc, đứng lên lúc không có đứng vững kém chút té ngã. Vẫn là Lý Hạo tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ một cái. Mẫu phi cẩn thận. Buồn cung không có gì đáng ngại, ngươi và Sở Nhi hay là trước đi vào nhìn. Quý phi nương nương cười khoát tay áo, đồng thời ánh mắt rơi vào Bạch Sở Sở trên người, đừng lo lắng, mẹ ngươi tạm thời không có chuyện làm như vậy ít có Ôn Nhu cùng thân thiết, ngoại nhân căn bản không lánh hội được. Sở Sở, ngươi trước đi vào. Lý Hạo gật đầu sau đó nói, dù sao thân phận của hắn không tiện lắm. Bạch Sở Sở nghe vậy liền vội vàng gật đầu, mẫu nữ liên tâm nàng nếu không phải là biết đạo cùng chung nhiều quý củ. Từ lúc mới vừa sau khi đi vào, liền chạy vội vào bên trong. Mẫu phi, thừa tướng đại nhân bọn họ đã đến. Lý Hạo tiến lên tiếp đỡ, đồng thời thấp nói rằng, quý phi nương nương nghe vậy đôi mắt ở chỗ sâu trong không dễ dàng phát giác xẹt qua một tia lanh ý tiếp lấy lên tiếng. Chỉ bất quá đang dùng chỉ có Lý Hạo mới, chỉ có, nghe thấy thanh âm nói ra, đứa bé này, không thể lưu. Hôm nay chương 1, 5000 chữ, chuyện luôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 168, quý phi nương nương không muốn lưu lại đứa bé này. Quyết đến trình độ như vậy, đứa bé này, không thể lưu, quý phi nương nương cố ý ở lén lút không người lúc, nói với hắn lời nói này. Có ý tứ, Lý Hạo trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo khó định. Theo bản năng dùng hệ thống thần nhãn quét nhìn một phen, xác định quý phi nương nương bên này vẫn chưa có biến cố gì phía sau, lúc này mới thấp giọng hỏi, mẫu phi lời này là ý gì? Quý phi nương nương trực tiếp lôi kéo hắn từ giữa gian đi ra, bên ngoài mấy cái cung nữ còn quỳ trên mặt đất không dám đứng lên. Không có biện pháp ở quý phi nương nương khí chẳng dưới, người bình thường thật gánh không được. Dù sao cái kia ít có Ôn Nhu chỉ có Lý Hạo mới có hạnh nhìn thấy. Những người khác, quý phi nương nương ở trong mắt bọn họ, đó là hỉ nộ vô thường, động một chút là có thể muốn bọn họ đầu người, ai dám nói mình không sợ, liền Tào Công Công cái này dạng chấp trưởng đông sưởng, quyền thế ngập trời đại thái giám. Đến rồi quý phi trước mặt nương nương đều nơm nớp lo sợ. Một số thời khắc, Lý Hạo thật sự không phải không thừa nhận, có lẽ nhân vật chính quang hoàn, khí chàng các loại huyền nhi hữu huyền đồ đạt thật tồn tại. Liên nói quý phi nương nương khí thế loại này, đã đủ trấn trụ Tào Công Công cái loại này cao thủ tuyệt thế. Tương lai nữ đế, thật không có thể khinh thường. Nhưng là bây giờ, Lý Hạo cũng là duy nhất ngoại lệ, chỉ ít quý phi nương nương coi như lại tức giận. Ở trước mặt hắn dường như đều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, không chút lớn tiếng quát lớn quá. Hạo Nhi, đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thậm chí uy hiếp được ngươi. Quý phi nương nương thần sắc ngữ khí tương đương nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Nhất là nói ra lời nói này lúc, đôi trong mắt kia trung vạch qua sát ý thậm chí đã có chút không giấu được. Cùng mới vừa cái kia thân lực thân vi nấu thuốc, thân thiết vô cùng hình tượng hoàn toàn tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới mới vừa còn đối với Hứa Bánh thân thiết không gì sánh được. Thậm chí lấy quý phi nương nương thân phận lệnh cưỡng chế thái y ký tên bên kia cần phải đem cao thấp bảo hiểm tất cả người ở hiện tại âm thầm lại nói hài tử không thể lưu, Lý Hạo cả người dùng mình đây mới là hắn quen thuộc quý phi nương nương a tâm ngoan thủ lạn, kẻ hai mặt, sở hữu cho ngoại nhân thấy một mặt, đều là quý phi nương nương cố ý bộc lộ ra ngoài biểu hiện giả dối. Nhưng mà quý phi nương nương trong lòng chân chính ý tưởng, ai dám nói có thể 100% là đúng. Liên Lý Hạo mình cũng không có cái này nắm chặt, vô số tâm tư trong đầu sẽ qua, Lý Hạo cũng là khẽ nhíu mày thấp nói rằng, mẫu phi vì sao nói như vậy? Hắn đang thử thăm dò, cũng là muốn nhìn quý phi nương nương đến cùng có ý kiến gì. Thừa tướng đại nhân cùng Bạch thị lang liền tại bên ngoài, việc này nếu như Lý Hạo giả vờ trầm ngâm cùng lo lắng, dù sao đứa bé này quan hệ đến tướng phủ nhất mạch hương hỏa có thể hay không đoạn tuyệt. Hơn nữa còn là ở thừa tướng đại nhân bên kia tuyệt vọng buông tha phía sau, trong lúc bất chợt lại có hy vọng. Nếu như thừa tướng đại nhân bên kia hỏi tới, đến lúc đó mẫu phi bên này giải thích như thế nào? Lý Hạo lại hỏi. Sự tình mới, chỉ có, phát sinh bao lâu, thừa tướng đại nhân cùng Trắng Thế Thành hai cha con liền vội vã tiến cung, thậm chí như vậy chôn cất đụng không có tuyên triệu điều kiện tiên quyết, tùy tiện tiến cung đã đủ bị trước hoàng hậu cùng trước bệ phái thái tử ngự sử nắm được cán. Tùy tiện tiện là có thể tấu lên một bản vạch tội. Nhưng lập tức liền như thế, vẫn là vội vã tiến cung, bởi vậy có thể thấy được Hứa Bánh có tin mừng, trong bụng hài tử đối với tướng phủ ý vị như thế nào. Đó là hy vọng, Bạch gia hương hỏa truyền thừa tiếp hy vọng. Bên ngoài tẩm cung gian, quý phi nương nương nghe vậy cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy đối với quỳ trên mặt đất mấy cái cung nữ lanh nói rằng, các ngươi đều đi xuống trước. Là, nương nương. Mấy cái cung nữ đều là thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là không có mấy người dám ở quý phi nương nương bên người ở lâu. ai biết sau một khắc chính mình là không phải chọc giận tới quý phi nương nương, đưa tới đầu người rơi xuống đất. Rốt cuộc bốn bề vắng lặng phía sau, quý phi nương nương lúc này mới mở rộng cửa lòng nói ra, ngươi hài tử này, bình thường bổn cung thấy ngươi thật thông minh, hiện tại làm sao lại không hiểu bổn cung làm như thế dụ ý. Lý Hạo giả vờ không biết, lộ ra mở mịt thần sắc. Nhi thần trung, ngươi a. Quý phi nương nương thở dài, cũng không nổi giận, mà là dắt Lý Hạo tay sau đó giải thích, nô nhi, ngươi có thể biết thừa tướng vì sao phải như vậy trăm phương nghìn kế dịu ngươi thợ vị. Nhi thần là thừa tướng đại nhân ngoại tôn. Lý Hạo đương nhiên biết thừa tướng đại nhân làm như thế lý do, nhưng hắn là đứng ở nguyên tắc giả góc độ bên trên, tiên tri quan thấy, mà thừa tướng đại nhân dã tâm nói thật, mấy chục năm qua có ai phát hiện? Dù sao tại cái gì người xem ra, thừa tướng đại nhân năm đó đem gả con gái vào hoàng cung, bây giờ lại trăm phương nghìn kế giúp đỡ lục hoàng tử trở thành thái tử, làm đây hết thảy chẳng qua là vì có thể củng cố quyền lợi, có thể làm cho tướng phủ nhất mạch ở đại càn hoàng triều tường đồng vách sắt, trở thành đời đời kiếp kiếp quyền thần đối với, không hơn, ai dám tưởng tượng thừa tướng đại nhân làm nhiều như vậy? Dĩ nhiên là vì cướp đoạt chính quyền, là vì mưu triều xoán vị. Không ai dám, cũng không người sẽ nghĩ tới quý phi nương nương nghe vậy rõ ràng hơi lộ ra lưỡng lự. Phản phất bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, làm cho Lý Hạo ngồi giữa nhiều một tia suy đoán. Chẳng lẽ là, Bạch Tuyển Nhi cũng nhận thấy được thừa tướng lao hồ ly kia chân chính dạ tâm, 11. Cái này đối với phụ thân, nữ nhi đều không phải là mặt hàng đơn giản, thành phụ tâm cơ đều rất sâu, thủ đoạn cũng đều là tâm ngoan thủ lạn. Đích thật là người một nhà. Nhưng cùng lúc, nhìn như lợi ích nhất trí, kỳ thực quý phi nương nương cùng thừa tướng mục tiêu đều là cái kia Trương Long đế. Cái này liền quyết định tương lai biết mỗi người đi một ngả, thậm chí xung đột vũ trang. Nhưng mà Lý Hạo quen thuộc kịch tình chung, quý phi nương nương muốn đến hậu kỳ chân chính triển lộ dã tâm lúc mới cùng thừa tướng bên này quyết liệt, thậm chí lấy lôi đình vạn quân tư thế đem thừa tướng nhất đảng nổ tận gốc. Chỉ là quý phi nương nương khi nào phát hiện thừa tướng đại nhân chân chính dã tâm điểm này, liền Lý Hạo mình cũng không rõ ràng. Thiết định bên trên hắn cũng không hoàn thiện a. Mẫu phi, Lý Hạo dò xét tính mở miệng kêu một tiếng. Quý phi nương nương nghe vậy vẫn như cũng là muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, Hạo nhi, nghe buồn cùng. Hứa bánh trong bụng hài nhi không thể lưu, rất khó khiến người ta tưởng tượng đến. Quý phi nương nương có thể tâm ngoan thủ lạt đến nước này. Hứa Bánh nhưng là nàng chị dâu, là nàng thân huynh trưởng trắng thế thành kết tóc thế tử, là tướng phủ con dâu. Lúc này tướng phủ mắt thấy liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Trong lúc bất chợt Hứa Bánh có tin mừng, tương đương với làm cho tướng phủ có hương hỏa chuyển thừa hy vọng. Quý phi nương nương mình chính là tướng phủ thiên kim, trên người chạy bạch ra huyết mạch. Về tình về lý, biết việc này phía sau không nên vui vẻ sao? Lý Hạo ngày càng xác định, quý phi nương nương khẳng định từ đây khác. Không phải, hẳn là từ rất sớm phía trước cũng đã nhận thấy được thừa tướng đại nhân chân chính dạ tâm, cho nên mới phải nói đứa bé này lưu lại sẽ ảnh hưởng thậm chí uy hiếp được ta sao? Rất hiển nhiên, tướng phủ tuyệt hậu, thừa tướng đại nhân Như Hoa nhiều năm dạ tâm phảng phất biến đến không có chút ý nghĩa nào. Lựa chọn duy nhất chính là từ hắn bên này cho làm con thừa tự một cái con nối dòng kế thừa hương hỏa. Bởi vậy, tướng phủ sẽ càng thêm toàn tâm toàn ý chống đỡ hắn leo lên hoàng vị, thậm chí buông tha một ít kế hoạch, đổi thành ôn hòa hơn thủ đoạn tới cướp đoạt chính quyền. Nhưng nếu như tướng phủ có người thừa kế đâu, Lý Hạo ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hiểu quý phi nương nương đến cùng đang lo lắng cái gì. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng là liền vội vàng nói, nhi thần mặc dù không minh bạch mẫu phi hành động này dụ ý, nhưng nếu mẫu phi tự mình mở miệng, chỗ ấy thần Lý Hạo không thừa nhận cũng không được. Hứa Bánh trong lúc bất chợt có tin mừng biết đánh loạn rất nhiều kế hoạch, tướng phủ bên này cũng sẽ nhiều rất nhiều không cần thiết ngoài ý muốn cùng biến cố. Sở dĩ chỉ cần không có đứa bé này, các còn có thể trở lại quỹ đạo. Điện hạ, Lý Hạo vừa định nói đồng ý quý phi nương nương phương pháp làm, sau đó thương lượng như thế nào thần không biết quỷ không hay đem việc này làm thỏa đáng, ai nghĩ đến đã bị người cắt đứt. Nguyên lai là Bạch Sở Sở hoang mang rối loạn trướng tờ từ giữa gian chạy ra, cái kia thần sắc khẩn trương lại sốt ruột, viên mắt phiếm hồng hơi nước tràn ngập, sắp khóc đi ra. Làm sao vậy? Nhìn thấy nàng khẩn trương như vậy đi ra, Lý Hạo vội vã ngừng. Quý phi nương nương cũng là biết hiện tại có người ngoài ở đây, không thật nhiều đàm luận. Dù cho Bạch Sở Sở là Lý Hạo cưới hỏi đàng hoàng thái tử phi, có thể thân phận khác vẫn là Hứa Bánh nữ nhi ruột thịt. Một phần bạn bị nàng nghe được hai người yếu mật như làm cho Hứa Bánh trong bụng hài nhi không bảo đảm. Hậu quả kia điện hạ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Sở Sở hoảng hoảng trương trương, cái kia lã chã trực khóc bộ dạng quả thực khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Lý Hạo liền vội vàng tiến lên một tay lấy nha đầu kia đỡ lấy, làm sao vậy? Từ từ nói, không đợi. Điện hạ, mẹ ta nàng Bạch Sở Sở nói nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Mẹ ngươi, nàng làm sao vậy? Lý Hạo cũng là cả kinh, mà quý phi nương nương lại là ôn nhu tiến lên hỏi Sở nha đầu, cùng cô nói, làm sao vậy? Cái kia ôn nhu tư thế, làm sao cũng sẽ không để người nghĩ đến, quý phi nương nương mới vừa cái kia lãnh khốc vô tình diện mục. Bạch Sở Sở vội vã hít sâu hai cái khí, lúc này mới khóc sướt mướt nói ra, mẹ ta, nàng nói muốn đem trong bụng hài nhi lấy xuống. Cái gì? Nghe được nguyên do. Lý Hạo ngây ngẩn cả người, quý phi nương nương cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sở nha đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Quý phi nương nương nghĩ lầm mình nghe lầm, không tự chủ được hỏi. Bạch Sở Sở cắn môi anh đào, sau đó khóc ròng nói, mẹ ta nàng không muốn đứa bé này. Bên này còn chưa nói xong, phòng trong bên trong liền chuyển đến tiếng kinh hô. Thanh âm kia có kinh hoàng cũng có khuyên can. Lý Hạo trong nháy mắt chợt nghe ra đó là Lâm Nhu tiếng kinh hô. Hứa tỷ tỷ, ngươi đừng xung động, cái này đâu còn có thể ở bên ngoài ngây ngô ở, cũng không kịp có thuận tiện hay không. Lý Hạo trực tiếp đi vào. Quý phi nương nương cũng là lôi kéo Bạch Sở Sở đi theo vào nhìn tình huống. Đến bên trong gian nhìn một cái, khá lắm, trên mặt đất là quần quần thủy thủy, nhìn một cái chính là mới vừa dán tốt chén kia thuốc. Chén thuốc rơi xuống đất mảnh nhỏ khắp nơi đều là. Ai có thể nói cho bột cùng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Quý phi nương nương nhìn trước mắt hình ảnh, trầm giọng hỏi, ánh mắt cũng là rơi vào Hứa Bánh Mặt mũi tái nhợt bên trên Sở Nha Đầu mới vừa nói, nhưng là thực sự. Quý phi nương nương bây giờ thần thái cử chỉ ngữ khí, khiến người ta làm sao cũng liên tưởng không đến nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Người không biết, còn nghĩ lầm nàng cũng rất hy vọng bang tướng phủ lưu lại cái này duy nhất dòng độc đinh. Nương nương, là thiếp thân không tốt, mới vừa không có đoan ổn. Lâm Nhu liền vội vàng giải thích. Chỉ là Hứa Bánh lại lắc đầu, rất là thản nhiên nói ra, quý phi nương nương, đứa bé này thiếp thân không thể nhận. Hồ nháo. Quý phi nương nương lạnh giọng mắng, đơn giản là hồ nháo. Nương nương bất giận. Lâm Nhu ở một bên quỳ xuống, đồng thời theo bản năng ánh mắt hướng phía Lý Hạo bên này trông lại. Phảng phất là đang cầu xin trợ, hoặc như là ở hỏi. Nói thật, chuyện hôm nay cùng nàng Lâm Nhu quan hệ không lớn. Nàng chẳng qua là đồng dạng thân là nữ tử, không đành lòng chứng kiến Hứa Bánh như vậy lãng phí chính mình. Lý Hạo đương nhiên nhận thấy được Lâm Nhu ánh mắt. Sở dĩ ở một bên ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, mẫu phi bất giận, có muốn hay không nhi thần sai người đi thái y ký tên bên kia, làm cho ngự y lại tới nhìn. Chỉ có bề ngoài phải làm cho tốt. Dù cho hắn cùng quý phi nương nương đã đạt thành chung nhận thức, Hứa Bánh trong bụng hài tử không thể lưu. Quý phi nương nương, thái tử điện hạ, thiếp thân tâm ý đã quyết, đứa bé này không thể lưu lại. Hứa Bánh kéo hề vải hư nhược thân thể đứng lên. Nhưng mà thái độ nhìn qua cũng không có trong tưởng tượng kiên quyết như vậy. Chỉ bất quá Lý Hạo nhìn ra Hứa Bánh trong ánh mắt thống khổ. Quý phi nương nương nghe vậy hơi cảm giác mi, nói cho bổn cung nguyên nhân. Người cũng đã biết, đứa bé này đối với tướng phủ cùng Bạch gia ý vị như thế nào. Giả quá giống, Lý Hạo ở một bên nhịn không được trong lòng thầm đủ. Mặc kệ ai tới đều sẽ cảm giác được quý phi nương nương rất hy vọng tướng phủ có thể có một phía sau. Ai có thể nghĩ tới sự thực trùng hợp tương phản, Hứa Bánh ngay vậy, cúi đầu. Thiếp thân biết. Người đã biết, vì sao không muốn đứa bé này. Quý phi nương nương hoàn toàn chính xác không giống làm cho đứa bé này xuất thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thừa tướng chân chính dạ tâm, quý phi nương nương rất sớm đã nhìn ra. Cho nên nàng sẽ không để cho thừa tướng có bất kỳ cơ hội. Nàng quá lòng dạ độc ác, dù cho người kia là của mình cha ruột. Dù cho, Hứa Bánh trong bụng hải tử là nàng thân huynh trưởng con nối dòng. Giống nhau không thể lưu. Hứa Bánh trả lời không được. Muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biến thành một câu nói. Thiếp thân đã cái tuổi này, chuyến đi sẽ gặp người chê cười. Bị người chê cười. Hứa Bánh hoàn toàn chính xác tuổi tác không nhỏ, nhưng mà lấy cớ này rõ ràng khiến người ta vừa nghe cũng biết mạnh mẽ tìm lý do. Quý phi nương nương cũng không hứng thú đuổi theo hỏi nguyên nhân chân chính. Mà là trong lúc bất chợt thở dài, thân sắc biến đến nhu hòa xuống tới. Chủ động tiến lên ngồi vào mép giường, người có bao giờ nghĩ tới, nếu như đưa ngươi trong bụng hải tử phá hủy, thừa tướng bên kia như thế nào bàn giao? Hứa Bánh thần sắc biến đến tái nhợt, bởi vì nàng cũng biết bàn giao không được. Quý phi nương nương lại hỏi, đứa bé này là tướng phủ hy vọng, thừa tướng bên kia tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Thiếp thân biết. Sở dĩ ngươi còn là quyết định đem trong bụng hải nhi phá hủy, quá độc ác. Lý Hạo đã nhìn ra, quý phi nương nương đây là lấy lui làm tiến. Nhìn qua là ở khuyên bảo Hứa Bánh đem hải tử lưu lại. Kỳ thực mơ hồ ám chỉ đứng ở nàng ấy một bên, hơn nữa không ngừng ám hiệu một lần. Quả nhiên, Hứa Bánh cắn môi anh đào giống như là nội tâm lúc này dãy rủa, thống khổ. Thiên nhân đan sen. Nương nương, thiếp thân quý phi nương nương chủ động đem Hứa Bánh tay nắm chặt, lộ ra ôn nhu lại thiện giải nhân ý thần sắc. Nếu như ngươi thực sự quyết định, bổn cung sẽ không mạnh mẽ ngăn cản, thừa tướng bên kia bổn cung sẽ thay người truyền đạt. Lời đến phân thượng này, Hứa Bánh rõ ràng đã triệt để dao động. Nếu như ban đầu nàng còn thiên nhân đan sen, nội tâm dãy rủa nói, hiện tại đã bị thuyết phục. Bạch Sở Sở ở một bên nhịn không được mở miệng hỏi, nương, cha và tổ phụ bọn họ sẽ không đồng ý. Nào chỉ là sẽ không đồng ý, Lý Hạo có thể tưởng tượng được, nếu như thừa tướng đại nhân biết được Hứa Bánh trong bụng hài tử không có bảo trụ. Đại khái biết tại chỗ tức giận trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp bất tỉnh đi. Nếu như phía trước không biết thì cũng thôi đi. Hiện tại thừa tướng đại nhân liền tại bên ngoài tẩm cung hậu đã thấy chính mình Bạch gia có người kế tục, hương hỏa còn có thể kế thừa đi xuống hy vọng. Sau đó sẽ cho hắn một cái tuyệt vọng trả lời thuyết phục, Hứa Bánh nghe vậy thần sắc rất phức tạp, ngẩng đầu hướng phía Lý Hạo trông lại. Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy thiếp thân có nên hay không lưu lại đứa bé này? Hỏi hắn. Lý Hạo phát hiện quý phi nương nương cùng Bạch Sở Sở, bao quát Lâm Nhu ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn. Hạo Nhi, việc này ngươi nhưng có vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Quý phi nương nương âm thầm đưa cái ánh mắt. Mẫu phi, việc này then chốt phải như thế nào mới có thể trấn an thừa tướng đại nhân? Lý Hạo nói hướng bên cạnh Bạch Sở Sở bàn giao nói, Sở Sở, ngươi lưu lại nơi này trước chăm sóc. Nói lôi kéo quý phi nương nương liền đi ra phòng trong. Rõ ràng là có chuyện muốn nói. Quý phi nương nương cũng là nhận thấy được tâm tư của hắn, sở dĩ theo đi ra. Hạo Nhi, ngươi có phải hay không có ý tưởng gì? Quý phi nương nương sau khi ra ngoài lập tức liền thấp giọng hỏi. Lý Hạo gật đầu nói, nhi thần hoàn toàn chính xác có cái không quá thành thục ý tưởng, nghị trưng cầu một chút mẫu phi ý kiến của ngài ổ. Nói đến làm cho bổn cung nghe một chút, đem điều này hải tử lưu lại, nói cho bổn cung ngươi làm ra quyết định này lý do. Quý phi nương nương vẫn chưa lập tức phản đối, mà là lộ ra hiếu kỳ màu sắc. Lý do, Lý Hạo châm trước một lát sau lũng, rồi mới hồi đáp, nhi thần ý tưởng là lưu lại đứa bé này, sau đó đưa hắn nuôi dưỡng ở trong cung. Hôm nay chương 02, 10.000 chữ, chuyện ngôn tình chuyên bả mặt, nữ cường. Chương 169, vừa lừa vừa dụ, rốt cuộc làm cho quý phi nương nương bằng lòng lưu lại hải tử. Quý phi nương nương tâm ngoan thủ lạn, Lý Hạo đã biết, cũng từng được linh giáo. Sở dĩ trừ hắn ra, đại khái bất luận kẻ nào tới khuyên nói cũng không thể đem Hứa Bánh trong bụng hải tử bảo trụ. Thậm chí ngay cả Hứa Bánh chính mình cũng không muốn đứa bé này. Nhưng mà Lý Hạo đã có còn lại mưu hoa, nuôi dưỡng ở trong cung. Quý phi nương nương nghe vậy thần sắc lóe lên, từng bước lộ ra quái dị nhãn thần. Lý Hạo gật đầu nói, nhi thần mặc dù không minh bạch mẫu phi tại sao lại cảm thấy đứa bé này sẽ đối với nhi thần có uy hiếp, nhưng bây giờ tin tức đã truyền đến thừa tướng trong hai, Giả sử hài tử cuối cùng thiên chết không có, lấy nhi thần đối với thừa tướng đại nhân hiểu rõ, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Quý phi nương nương trầm ngâm khoảng khắc, tiếp lấy lộ ra cười lạnh nói, việc này bổn cung tự nhiên sẽ làm cho thừa tướng an lòng, hắn tuyệt sẽ không biết chân tướng. Quý phi nương nương thủ đoạn, Lý Hạo phi thường tin tưởng. Năm đó có thể man thiên quá hải, tới nhất chiêu Ly Miêu đổi thái tử. Đến nay, bí mật này cũng không có người biết được. Mọi việc người biết hầu như đã bỏ mạng. Cũng chính là Kỷ Cầm Thanh cái này dạng võ công siêu tuyệt, lại không ở triều đình giang hồ nhân sĩ, mới có thể may mắn tránh khỏi với khó. Giết chết tướng phủ duy nhất con nối dòng, chặt đứt thừa tướng hy vọng cuối cùng, Lý Hạo tin tưởng nếu như hắn không mở miệng bảo trụ đứa bé này, cái kia quý phi nương nương tuyệt đối có thể làm được thiên y vô phùng. Còn thừa tướng bên kia đến cùng có thể hay không tin tưởng, cũng không cần hắn tới quan tâm. Nhưng mà, Lý Hạo vẫn lắc đầu khuyên nhủ, nhi thần đương nhiên tin tưởng mẫu phi thủ đoạn, chỉ là không có gì tuyệt đối, thế gian này không có tường nào gió không lọt qua được vách tường. Thừa tướng không là người bình thường. Lão hồ ly này thành phủ, tâm cơ cùng khắp mọi mặt nhu lượng, đều vượt xa thường nhân. Việc này quan hệ đến tướng phủ Bạch Gia Hương Hỏa, nhi thần lo lắng tương lai thừa tướng đại nhân một ngày biết nhà bọn họ duy nhất Hương Hỏa, cứ như vậy đoạn tuyệt. Có mấy lời không cần nói rõ. Hiện tại quý phi cùng thừa tướng nhất đảng nhưng là cùng thì cùng có lợi. Lợi ích nhất trí. Nhi thần suy nghĩ đến phương diện này, vẫn cảm thấy vì có thể để cho thừa tướng đại nhân có thể an tâm, đứa bé này muốn bảo trụ mi. Lý Hạo giả vờ không biết thừa tướng có cái gì dạ tâm. Cái này cũng rất phù hợp thân phận của hắn bây giờ định vị. Cho nên nói đi ra phân tích, phán đoán đều nhờ người không phát hiện được nửa điểm kẽ hở cùng điểm đáng ngờ. Quý phi nương nương chính là như vậy đang nghe Lý Hạo phân tích suy đoán phía sau, coi như là nhẹ nhàng gật đầu gật đầu. Hạo Nhi có thể suy nghĩ đến sâu xa như vậy, thật ra khiến buồn cung rất vui mừng. Nàng là thực sự vui mừng. Hoàn toàn quên mất từ khi nào bắt đầu, chính mình căn bản cũng không trông cậy vào Lục hoàng tử có thể thành tài. Không phải, vừa vặn tương phản. Quý phi nương nương ban đầu căn bản cũng sẽ không làm cho Lục hoàng tử thành tài cơ hội. Chỉ có đầu ngu mới có thể nghe lời, mới có thể tốt hơn chịu nàng trưởng khống. Mà ở Lý Hạo dưới sự cố gắng, trong lúc bất chi bất giác, quý phi nương nương tâm thái 700 đã xảy ra cải biến. Lý Hạo mặt ngoài cũng không dám đắc ý, ngược lại là rất hiếu thuận nói ra, nhi L thần có thể có hôm nay, đều là mẹ dạy con cái đạo có cách. Liền ngươi nói ngọn, mỗi ngày hống bản quan vui vẻ. Quý phi nương nương nhịn không được oán trách một câu. Nhưng mà nhìn ra được Lý Hạo định hót để cho nàng rất là hưởng thụ. Lý Hạo thấy thế nhưng trong lòng thì hắc hắc cười nhạt. Thầm nghĩ động động một mép, là có thể làm cho quý phi nương nương cải biến tâm ý, đây là thành phẩm thấp nhất một loại phương thức. Hiệu quả cũng rất nhanh, cùng hắn mới xuyên việt tới lúc tình cảnh so sánh với. Hiện tại thực sự làm cho hắn cảm giác dường như đã có mấy lời. Ngay lúc đó Lý Hạo thật sợ mình điểm nào nhất làm tức giận quý phi nương nương, sau một khắc liền đầu người rơi xuống đất, hoặc là bị hạ độc thuốc khống chế. Lý Hạo biểu hiện rất ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời mở miệng lên tiếng hỏi, mẫu phi ý như thế nào? Quý phi nương nương không có trực tiếp trả lời, phản phất là đang suy tư cùng so sánh lợi, và Lý Hạo cũng không có thúc giục, mà là lặng lặng nhìn quý phi nương nương. Nhìn lấy nàng con ngươi xẹt qua một tiếp tục vẻ kinh dị. Cuối cùng, quý phi nương nương lúc này mới có chút quyết định thôi được, nếu Hạo Nhi ngươi cảm thấy đảm bảo hướng đứa bé này ổn thỏa hơn, vậy bản cung liền ý theo suy nghĩ của ngươi. Lúc nào, đắc nương nương vậy mà lại vì người khác thái độ cải biến quyết định của chính mình, chưa bao giờ có, thế nhưng ở Lý Hạo bên này đã không phải là lần đầu tiên, hơn nữa một lần so với một lần càng tự nhiên, do dự trình độ càng ngày càng nhẹ nhỏ bé. Lý Hạo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhi thần đa tạ mẫu phi thành toàn. Hắn đích xác muốn bảo trụ đứa bé này, không vì cái gì khác, chỉ vì tạm thời đừng làm cho thừa tướng bên kia chó cùng rất dậu. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, coi như là yêu phòng cùng chim, xem ở Bạch Sở Sở mặt mũi bên trên, tốt xấu là mình cưới hỏi đàng hoàng trở về chính sự, tương lai làm bạn chính mình cuộc đời nữ tử. Quý phi nương nương đại khái cũng là ý thức được điểm này, tức giận trắng mặt nhìn một cái nói, ngươi ngược lại là đối với Sở Sở rất là bảo vệ. Mẫu phi, nhi thần. Được rồi, bổn cung cũng không phải không biết chuyện nhân, ngươi đã mở miệng vậy bản cung đồng ý là song, quý phi nương nương không muốn ở nơi này trọng tâm câu chuyện bên trên tiếp tục. Sau đó lại hỏi, ngươi mới vừa nói, đem điều này hài tử nuôi dưỡng ở trong cung. Lý Hạo gật đầu nói, là, nhi thần cảm thấy chuyến này ổn và ổn. Làm cho bổn cung nghe một chút, vì sao ngươi sẽ muốn đem hài tử này nuôi dưỡng ở trong cung? Quý phi nương nương nhiều hứng thú hỏi. Nghe vậy, Lý Hạo châm trước quyết tâm chung ý tưởng, sau đó nói liên tục. Chỉ nghe được hắn nói ra, nhi thần đại khái đoán được mẫu phi kiên kỵ. Thừa tướng đại nhân mặc dù là nhi thần ngoại tổ phụ, nhưng bây giờ đã vị cực nhân thần. Trong triều đủ loại quan lại, đại thể đều là thừa tướng môn sinh. Nếu không phải là cùng thừa tướng lén lút lui tới mật thiết, đã đến đuôi to khó vây trình độ. Quý phi nương nương càng nghe càng kinh ngạc, đôi trong mắt kia nháy mắt lưu chuyển gian, càng là nhiều một vệt tia sáng kỳ dị. Mà Lý Hạo tiếp tục nói ra, mẫu phi sở dĩ không muốn lưu lại hứa bánh trong bụng hài nhi, nhi thần đoán thì không muốn phát sinh tiền triều đã từng phát sinh qua ngoại thích tham gia vào chính sự. Quý phi nương nương cũng không phủ nhận, ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Lý Cụ lúc này mới tiếp tục nói ra, nhưng nhi thần tuy là minh bạch mẫu phi dụng tâm lương khổ, cũng biết mẫu phi đây là vì nhi thần tương lai leo lên hoàng vị suy nghĩ. Nhưng nước cờ này phiêu lưu rất lớn, một phần vạn làm tức giận thừa tướng, ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Mẫu phi có từng nghe qua một câu nói? Quý phi nương nương hỏi nói cái gì? Sinh không thể yêu người, nguy hiểm nhất. Lý Hạo ngữ khí rất nghiêm túc, tướng phủ bây giờ tuyệt hậu, ngược lại sẽ làm cho nhi thần thường thường lo lắng. Nhưng nếu như tướng phủ có hậu, lấy nhi thần đối với thừa tướng đại nhân tâm tính hiểu rõ, hắn nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tục ngữ nói thật hay, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Dân gian có đôi lời, chân trần không sợ mang giày. Lý Hạo giải thích làm cho quý phi nương nương mặt cười hơi đỏ lên, sau đó oán trách liếc mắt, nhưng vẫn là nhận rồi ý nghĩ của hắn. Sau đó cười nói, Hạo Nhi có ý tứ là, nếu như không có đứa bé này, thừa tướng làm mất đi sở hữu lo lắng. Nhi thần chính là ý tứ này. Tướng phủ vô hậu, cái kia thừa tướng đại nhân giống như một cái chân trần người, có thể không cố kỵ gì. Tương phản, tướng phủ có hậu, cái kia thừa tướng đại nhân làm một chuyện gì, đều nhất định muốn suy nghĩ đến cả gia tộc hậu đại, cái này trên người gông xiềng khả năng liền đắc quá phi nương nương rõ ràng bị Lý Hạo giải thích nói với tâm. Liên lắc đầu bật cười nói, bổn cung minh bạch ý tứ của ngươi. Lý Hạo lại nói ra, đương nhiên mẫu phi lo lắng đều đạo lý. Bây giờ thừa tướng đại nhân tuy là hết sức ủng hộ nhi thần, nhưng tương lai như thế nào không ai có thể bảo đảm. Lòng người là trên đời này khó khăn nhất suy đoán đồ đạc. Lý Hạo cũng không cho là mình sở hữu đứng đầu nhất đế vương quyền ưu, thậm chí ngay cả quý phi nương nương có lẽ cũng ý thức được điểm này. Lý Hạo khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười lạnh lùng, thấp giọng nói ra, sở dĩ nhi thần mới nói đem điều này hài tử nuôi dưỡng ở trong cung, chỉ có như vậy tướng phủ bên kia coi như tương lai có cái gì khác tâm tư cũng không dám sảng bậy. Nói ngắn gọn, con tin đem thừa tướng đại nhân duy nhất con nối dòng giam lỏng trong hoàng cung, nếu như tương lai song phương lợi ích sản sinh chia rẽ, triệt để vạch mặt xung đột vũ trang, Lý Hạo bên này cũng có phản chế thủ đoạn của đối phương. Người tướng phủ Bạch gia duy nhất hậu đại đều ở đây bên cạnh hắn, thừa tướng dám phản sao? Hắn không dám, một ngày dám, hắn hoàn toàn có thể vung tay lên, làm cho thừa tướng đại nhân lần nữa thể nghiệm một cái đoạn tử tuyệt tôn bi thống. Mẫu phi, đây đều là nhi thần một ít không quá thành thục ý tưởng. Lý Hạo đem chính mình ý tưởng tinh tế sau khi nói xong, giả vờ khiêm tốn nói rằng, ngược lại toàn bộ quyết định đều nhường quý phi nương nương tới chọn, hắn chỉ là cho cái đề nghị. Quý phi nương nương thổi phù một tiếng bật cười, ngươi hài tử này ở bổn cung trước mặt cũng đừng giả vờ khiêm nhường, hôm nay ngược lại là bổn cung đối với ngươi suy tính như vậy chủ đáo, có thể để cho quý phi nương nương cảm thấy không bằng nhân. Trong thiên hạ thật đúng là không có mấy cái, nhưng Lý Hạo không dám đắc ý cùng kiêu ngạo. Hầu hết thời gian kỳ thực hắn không cho là mình có thể so với những người khác thông minh, nhất là so với quý phi nương nương thông minh. Hắn vẹn vẹn chỉ làm mưu lợi, nói riêng về chí mưu thành phủ, hắn không cho là chính mình là quý phi nương nương đối thủ. May mắn a may mắn, trước đây trăm phương nghìn kế hống Bạch Uyển Nhi vui vẻ, để cho nàng đối với mình sản sinh cảm giác thân thiết nước cờ này, đi được rồi. Người chính là như vậy. Dù cho nhiều hơn nữa chí gần giống yêu quái trí giả, đối mặt chính mình tín nhiệm người thân cận, đều sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác. Quý phi nương nương hiện tại chính là cái này trùng trạng thái. Cùng Lý Hạo trước đây lần lượt định bợ lấy lòng kiếp trước quan hệ. Mẫu tử tử hiếu tiết mục, tuy là làm cho hắn diễn ác tâm buồn nôn, nhưng ít ra hoàn thành hẳn có hiệu quả. Quý phi nương nương không biết chút nào. Trước mắt cái này nhìn như hiếu thuận vô cùng đại hiếu tử, từ vừa mới bắt đầu liền tâm hoài quỷ thai, cũng không phải cùng nàng một lòng. Tương lai cũng nhất định sẽ đối nàng làm ra đại nghịch bất đạo cử động. Hai người, chung quy có một ngày sẽ đứng đang đối với mặt chính. Thậm chí, xung đột vũ trang, quý phi nương nương gật đầu nói, đã như vậy, vậy bản cung sẽ để cho thái y ý ký tên bên kia tận khả năng đem hài tử bảo vệ. Đa tạ mẫu phi thành toàn. Được rồi, bổn cung biết ngươi bảo vệ đứa bé này, có bộ phận nguyên nhân là vì sợ sở nha đầu kia suy nghĩ. Quý phi nương nương cười mắng một câu, nhưng là không thể không nói Hạo Nhi ngươi suy nghĩ hoàn toàn chính xác đáng giá suy nghĩ. Chỉ là hài tử này phải nuôi trong cung, Hạo Nhi ngươi có thể có cái gì an bài? Lý Hạo đương nhiên là có an bài. Nghe vậy hồi đáp, nếu như sinh hạ bé gái, nhi thần cảm thấy liền cùng ở mẫu phi bên người, đi theo bổn cung bên người. Quý phi nương nương nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Lý Hạo gật đầu nói, mẫu phi có lẽ có thể thu nàng làm nghĩa nữ, thậm chí vì trấn an thừa tướng bên kia, đến lúc đó ở phụ hoàng bên kia mời một đạo thánh chỉ, phong làm con chúa. Bị quý phi thu dưỡng vì nghĩa nữ, còn phong làm con chúa, đây là bực nào vinh dự, quý phi nương nương lập tức lĩnh ngộ qua đây. Trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười nói, vẫn là Hạo Nhi người nghĩ chủ đáo. Dù sao quý phi nương nương bản thân liền ra thân với tướng phủ, sở dĩ thu làm nghĩa nữ danh chính ngôn thuận, cũng không có người dám nói cái gì. Còn như phong làm con chúa, đích xác có chút lần đầu tiên, cho thân phận quá cao. Nhưng mà chính vì vậy, mới có thể phô hiện ra đối với thừa tướng nhất đảng coi trọng. Về tình về lý, đều đủ để làm cho thừa tướng bên kia không có câu đoán hận nào. Dù cho có người đoán được quý phi nương nương làm như vậy, là đem tướng phủ hậu nhân làm con tin giam lòng. Ai có thể dám nói, quý phi nương nương gật đầu, cái kia nếu như sinh hạ bé trai đâu? Đây mới là trọng điểm, Lý Hạo tự nhiên cũng có suy nghĩ. Nghe vậy liền nói ra, nếu như sinh hạ bé trai, vậy hãy để cho nhi thần mang về đông cung. Mang về ngươi đông cung. Là, sở sở trong bụng hài nhi về sau cũng có thể có một thư đồng, không phải sao? Lý Hạo trả lời, làm cho quý phi nương nương thỏa mãn đứng lên. Chí ít để cho nàng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Chứng minh Lý Hạo không phải thật vì một nữ nhân, liền không cố trong chiều phân tranh và nguy hiểm. Mẫu tử tử hiếu trong bầu không khí. Lý Hạo cùng quý phi nương nương rốt cuộc đem việc này sao định. Mà lúc này đây, bên ngoài tầm cung, trong viện, thừa tướng đại nhân cùng Bạch thị lang đã sớm gấp xoay quanh. Cái này hai cha con làm sao không khẩn trương, nguyên bản mắt thấy Bạch gia bên này đoạn tử tuyệt tôn, không có phía sau. Thậm chí cũng nghĩ muốn từ lục hoàng tử bên này cho làm con thừa tự. Hiện tại trong lúc bất chợt chứng kiến hy vọng, Tào công công đến cùng như thế nào? Thừa tướng đại nhân thành phủ sâu, còn có thể trầm chủ khí, nhưng trắng thế thành tựu không được. So với dưới, hắn thành phủ tâm cơ chí mưu đều kém xa cha mình. Nhìn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Thị lang đại nhân chớ vội, nương nương cùng thái tử điện hạ đều ở bên trong, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tào công công cười híp mắt nói rằng, nhưng tương đương với nói cũng nói vô ích. Trắng thế thành khỏe miệng giật một cái, nhưng trước mắt cái này lao thái giám quyền thế rất cao, hắn đắc tội không nổi. Thậm chí ngay cả phụ thân hắn quý vi nội các thủ phụ thừa tướng thân phận, ở Tào công công trước mặt cũng là lễ nhượng ba phần. Giữa lúc hắn đã không nhịn được, mấy lần muốn xông vào lúc, rốt cuộc thấy có người đi ra. Thái tử điện hạ, vi thần tiện nội thế nào? Nguyên lai người đi ra ngoài chính là Lý Hạo, mới ra tới liền thấy Trắng Thế Thành vội vã tiến lên đón. Mở miệng trực tiếp hỏi, hài tử có khỏe không? Tuy nói trắng thế thành mình đã biến thành phế nhân, nửa đời sau cũng không gì trông cậy vào. Trước kia cũng bởi vì như thế tính khí nóng nảy, kém chút nổi điên. Nhưng bây giờ trong lúc bất chợt lại thấy được hy vọng, loại kích động đó tâm tình có thể tưởng tượng được. Lý Hạo lòng biết rõ. Nghe vậy vội vã khuyên lơn, nhạc phụ chớ hoảng sợ, ngự y đã xem qua cũng mở gỗ bông. Bổn điện cùng mẫu phi biết đem hết toàn lực, đem điều này hài tử bảo trụ. Một tiếng nhạc phụ làm cho trang thế cố ý trung ấm áp đồng thời nghe được hài tử không có việc gì, ngực một tảng đá lớn rơi xuống đất. Liên vội vàng nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nhưng ngay sau đó, Lý Hạo liền hơi cau mày nói, bất quá một câu bất quá làm cho trang thế thành vừa dưới tâm lại một lần nữa treo lên. Cái này liền thừa tướng đại nhân đều không nén được tức giận. Trực tiếp hỏi, có gì không ổn? Quan hệ đến tướng phủ có hay không tuyệt hậu, cũng không tiện trách cứ hắn nhóm phụ tử hôm nay ít nhiều có chút thất thố. Lý Hạo cười khổ gật đầu, việc này tạm thời còn không có định số, ngự y bên kia cũng không có thể cam đoan nhất định có thể đem hài tử bảo trụ. Thừa tướng đại nhân vừa nghe liền gấp rồi, phải làm sao mới ở đây? Cựu thần hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này một hy vọng. Lý Hạo liền vội vàng khuyên nhủ, ngoại tổ phụ trước đừng lo lắng, mẫu phi đã sai người an bài. Trong khoảng thời gian này cũng là người ta ở lại trong cung, cũng thuận tiện chiếu cố. Mặt khác thái y ký tên bên kia biết mỗi ngày đến đây bắt mạch, ra sức bảo vệ đứa bé này có thể thuận lợi sinh hạ. Nói ngắn gọn đem Hứa Bánh tiếp tục lưu lại hoàng cung, mà không phải bị đón về tướng phủ. Còn như 10 tháng phía sau sinh hạ hài tử, vậy sẽ phải đến tương lai hơn nữa. Thừa tướng đại nhân vẫn chưa ý thức được điểm này. Nghe vậy tuy là cảm thấy không tiện lắm, nhưng vẫn là gật đầu nói, cựu thần đa tạ nương nương cùng thái tử điện hạ ưu ái. Ngoại tổ phụ nói gì vậy, đều là người một nhà, phải. Đúng vậy, người một nhà, thừa tướng đại nhân cùng trắng thế thành phụ tử nghe nói phía sau, đều là lộ ra nụ cười. Lý Hạo cũng cười ứng đối. Sự tình giống như này định rồi xuống tới, coi như là làm cho song phương đều cảm thấy mỹ mãn. Mà đổi thành bên ngoài một bên ở quý phi nương nương quên, Hứa Bánh cuối cùng vẫn dao động. Sau đó bằng lòng ở lại trong cung nghỉ ngơi cho khỏe. Hết thảy đều thuận lý thành chương. Hôm nay chương 03, 15,000 chữ, hơi bận xíu nên út chương trễ, BT ngày ta út chương một lần, nếu bận quá thì hai ngày một lần nhé mở nở. Cầu hoa tươi, cầu bờ UFFL. Chuyện ngôn tình chuyên bà mặt, nữ cường. Chương 170, bổn điện đêm khuya tới nhà tù, tiểu mỹ nhân ngươi cứ nói đi. Kinh thành. Lục Phiến Môn. Hai ngày này nhưng là làm cho Lục Phiến Môn bên này đau đầu không gì sánh được. Không có lý do gì khác. Kinh thành hai ngày này, nhiều rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Thân là quản hạt kinh thành trị an nha môn, Lục Phiến Môn không thể so với ngươi cầm y liễu vệ cùng đồng sưởng. Nhìn qua danh tiếng hiển hách, kỳ thực ở nơi này dưới chân thiên tử đó nhất định chính là ai cũng không dám đắc tội. Nhất là Lục Phiến Môn bộ khoái. Làm việc phía trước, đều muốn đánh trước nghe rõ đây nếu là lũ lụt vọt lòng vương miếu, thậm chí chọc tới không nên dây vào nhân. Trên đỉnh đầu bọn họ mũ cánh chuẩn không bảo đảm còn chưa tính đầu có thể hay không bảo trụ, đều không người dám cam đoan. Đám này giang hồ lùng cỏ, thật là một ngày cũng không muốn dừng lại nghỉ. Lục Phiến Môn trong nha môn, vài tên bộ khoái kêu khổ thấu trời. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, trong kinh thành liền xảy ra nhiều bắt đầu cướp bóc cá kiện. Cái này dạng còn chưa tính, then chốt cướp bóc còn không phải là người thường. Chờ, các loại, Lục Phiến Môn nhân đến rồi hiện trường, điều tra tới phát hiện đại thể đều là trên giang hồ một ít làm theo ý mình, lúc chính lúc tà cái gọi là hiệp khách làm ra. Cái này có thể nhường cho Lục Phiến Môn công việc lưu đủ lên. Hầu như không có nhất khắc thời gian ở không. Ai nói không phải? Ta đều đã 2 ngày 2 đêm không có về nhà, cũng không biết nhà của ta cái kia bà nương có phải hay không ở sau lưng đem ta mắng đầu cầu huyết lâm đầu. Ha ha ha, ngươi còn là một ngày chuyện xưa sợ vợ a. Cút. Lục Phiến Môn bên trong người mới cho chuyện, trong lúc bất chợt bên ngoài liền thấy có người vội vã chạy vào. Nhanh, nhanh đừng nghỉ ngơi, lại đã xảy ra chuyện. Nghe được hô lên sự tình, Lục Phiến Môn nhân liền nhức đầu, nhưng vẫn hỏi, thì thế nào? Thành Đông bên kia một quán rượu bên trong, có người ở động thủ. Đám người nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, cũng không kịp còn lại trực tiếp cầm lên binh khí cùng yêu bài xuất môn chạy đi. Kinh thành nhưng là dưới chân thiên tử. Vạn nhất sự tình ầm ĩ đến, truyền đến đương kim thánh thượng trong thai đừng nói bọn họ, liền Lục Phiến Môn đều muốn lột một lớp ra a kinh thành. Thành Đông một quán rượu, nghiêm nhiên bầu không khí khẩn trương, tràn đầy mùi thuốc súng. Lúc này đang có hai nhóm người đang đối đầu, nhìn cái tư thế, mới vừa thậm chí đã động thủ rồi. Nam Hải Kiếm Tông, các ngươi vẫn còn có khuôn mặt tới tham gia võ lâm anh hùng đại hội? Chính là, hiện tại toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, các ngươi Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông cùng ma môn đám kia yêu nghiệt cấu kết cùng một chỗ, cùng bọn họ lời nói nhảm nói thêm cái gì? Như vậy môn phái căn bản không xứng thân là danh môn chính phái, càng không tư cách tới tham gia võ lâm anh hùng đại hội. Địa phương có người, thì có giang hồ. Môn phái cùng giữa các môn phái cũng không thiếu được ân oán tình kiều. Bên trong tiểu lâu, chỉ thấy một vị lao hầu mang theo 2 vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, lại bị mười mấy cầm đao kiếm trong tay binh khí người vây quanh. So sánh với vây quanh 3 người các nàng những thứ kia giang hồ nhân sĩ, lao hầu nhìn qua ngược lại là khí định thần nhàn, không chút hoang mang. Ngược lại thì lao hầu bên cạnh 2 cái cô gái trẻ tuổi, rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính. Một người trong đó thần sắc kích động vừa giận giận nói ra, các ngươi nói bậy. Nói bậy? Các ngươi Nam Hải Kiếm Tông kiền đi ra gặp không biết dùng người hoạt động, chẳng lẽ còn sợ người trong thiên hạ nói hay sao? Hối hồ nhân sĩ, bản thân liền đại thể khắc cả không phải một. Nếu không là ở kinh thành loại này dưới chân thiên tử, đã sớm mở rộng cánh tay triệt để đánh nhau, đương nhiên mặc dù ở kinh thành, đám này giang hồ nhân sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút thu liễm. Lâm Lâm, cùng bọn họ không cần lời nói nhảm, chẳng qua là một ít tiểu môn phái bất nhập lưu phế vật, trừ miệng đã nói hung nửa điểm bản lĩnh không có. Lao ở bên người 2 cái cô gái trẻ tuổi, đều là tay cầm trường kiếm. Liếc mắt liền nhìn thấy ra các nàng người có võ công, hơn nữa võ công còn không yếu. Sư tỷ, bọn họ nói quá khinh người. Chúng ta Nam Hải Kiếm Tông lúc nào cùng ma môn cấu kết? ma môn ở trên giang hồ nhưng là tiếng xấu lan xa. Hai cái cô gái trẻ tuổi đều là tâm trung khí phẫn. Các nàng vừa mới đi tới kinh thành, cũng không quá mức cao điệu. Chuẩn nghĩ đến vẫn bị người nhận ra thân phận, lúc này mới có mới vừa một màn này phát sinh. Minh Nguyệt, Lâm Lâm. Mắt thấy hai cái trẻ tuổi nóng tính liền muốn cùng người động thủ vùng giải phóng cũ lại trầm giọng mắng, đừng quên lão thân mang bọn ngươi tới kinh thành, là vì cái gì? Sư tổ. Nghe được lao hầu quát lớn, hai nàng đều có chút khinh phục, nhưng cuối cùng vẫn đem binh khí thu hồi. Chỉ là các nàng muốn nhân, cũng không đại biểu người khác sẽ bỏ qua các nàng. Bên trong tiểu lâu giang hồ nhân sĩ, đại thể đều là trên giang hồ một ít tiểu môn phái cùng thế gia xuất thân. Ngày xưa nhìn thấy Nam Hải Kiếm Tông như vậy danh môn chính phái, không nói cũng đúng tận lực nịnh bợ, chí ít cũng sẽ khách khí. Sẽ rất ít có người dám trêu nộ danh môn chính phái cao thủ. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Mọi người cùng nhau động thủ, đưa các nàng ba người cầm xuống, giao cho Giang Minh Chủ. Đối với Nam Hải Kiếm Tông cùng Ma Môn cấu kết, bị Võ Lâm đồng đạo sở trơ chẽn, bắt lại các nàng, giao cho triều đình quan phủ, không phải nói triều đình bên kia dán ra tới phát lệnh truy nã bên trên, nhưng là viết bạch ngân vạn lượng treo thưởng a. Cũng không biết ai ở trong đám người khẽ quát một tiếng, nhất thời làm cho bên trong tiểu lâu rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhãn thần biến đến nóng bỏng. Bạch ngân vạn a, trên giang hồ rất nhiều môn phái kỳ thực đều rất nghèo, đây tuyệt đối là vừa so sánh với cự khoản, ai nói giang hồ hiệp khách liền không ái tài, vậy cũng là tung tin vịt. Thế gian này căn bản cũng không có người không thích tiền, cái gọi là không ái tài hoặc là phú giáp một phương căn bản không thiếu tiền, muốn không chính là ngụy quân tử. Sở dĩ theo có người ở trong đám người ồn ào, cũng để cho bên trong tiểu lâu bầu không khí trong sát na dương cung bạt kiếm đứng lên. Các ngươi khinh người quá đáng. Kiếm Minh Nguyệt cùng Kiếm Lâm Lâm hai nàng tức giận mặt cười đỏ bừng. Đó là giận, Kiếm Minh Nguyệt tính tình coi như lãnh tĩnh, trầm giọng giải thích, chúng ta Nam Hải Kiếm Tông đã chiêu cáo thiên hạ, đem Diệp Thần cái này nghịch tặc trục xuất sư môn, hắn toàn bộ hành vi cùng chúng ta Nam Hải Kiếm Tông không có chút quan hệ nào. Ha ha ha. Đơn giản là chê cười. Ai nghĩ đến đám người căn bản không chấp nhận lợn ẩn. Còn có người cười lạnh nói, ai có thể biết cái này có phải hay không các ngươi Nam Hải Kiếm Tông chơi thủ đoạn. Chính là trục xuất sư môn. Đó cũng là các ngươi Nam Hải Kiếm Tông tự mình nói, ai có thể chứng minh? Đại gia không cần cùng các nàng lời nói nhảm, vừa động thủ một cái bắt giữ các nàng giao cho Giang Minh Chủ cùng quan phủ. Nói đến phân thượng này, kỳ thực đã không có cái ý nghĩa. Thương, kèm theo đao kiếm lay động, có mấy cái tánh tình nóng nảy giang hồ nhân sĩ đã động thủ. Nhưng mà sau một khắc, phanh, không đợi mọi người thấy rõ sở, trong lúc bất chợt kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái động thủ giang hồ nhân sĩ dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Nguyên lai liền tại một đám người động thủ trong sát na. Ngồi ở đó bên bất động thanh sắc lao hầu, vẹn vẹn thuận tay vừa nhấc, thâm hậu vô cùng nội lực cách không liền đem cái này mấy người trực tiếp đánh bay. Võ công cao, trực tiếp đem bên trong tiểu lâu nhất bang giang hồ nhân sĩ trấn nhiếp chín phẩm cao thủ. Ta nói Nam Hải Kiếm Tông người làm sao dám ở kinh thành xuất hiện, nguyên lai là hữu sở y dựa vào a. Coi như chín phẩm cao thủ thì như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ cái này lao bà tử hay sao? Trong mọi người có người kêu la, chỉ là một đám người cho lợi hại, còn dám động thủ lại không mấy cái. Mà lúc này, cái kia lão hầu lại là chậm rãi ngẩng đầu hướng phía đám người nhìn lướt qua. Lão thân không muốn làm khó chư vị, giang hồ truyền văn không thể tin hoàn toàn, cái kia Diệp Thần cũng đã bị bản môn khu trục. Cương giả nói hiển nhiên so với hai cái tuổi trẻ nha đầu càng có phần hơn số lượng chín phẩm cao thủ uy áp, cũng là đầy đủ trấn trụ toàn bộ trận diện. Lão hầu chậm rãi nói ra, mặc kệ chư vị có tin hay không, ta Nam Hải Kiếm Tông đều sẽ cho chư vị, cho toàn bộ giang hồ một cái công đạo. Bàn giao. Hành. Có thể cho cái gì bàn giao? Chính là, đừng bản thân tặc kêu bắt trộm, thật đem chúng ta giang hồ các đại môn phái nhân trở thành kẻ ngu sao? Một đám người dồn dập kêu la. Lão hầu lại là không lạnh không nóng nhìn mấy người liếc mắt, nhất thời làm cho mấy cái cho hung nhất người sợ đến vội vã câm miệng. Cuối cùng lão hầu mới chỉ có giải thích, lão thân lần này tới kinh thành chính là đại biểu ta Nam Hải Kiếm Tông thương lượng với các đại môn phái thương lượng, lão thân sẽ đích thân tìm được Diệp Thần cái này nịch tặc, thanh lý môn hộ. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên thần sắc trên mặt bọn họ rõ ràng không quá tin tưởng, chỉ bất quá ngại vì chín phẩm cao thủ lực chấn nhiếp, không ai dám phản bác mà thôi. Minh Nguyệt, Lâm Lâm, chúng ta đi. Lão hầu sau khi nói xong trực tiếp ly khai, không người dám ngăn cản. Hai vị đi theo bên người nàng thiếu nữ cũng là vội vàng đuổi theo, đồng thời trước khi rời đi, Kiếm Lâm Lâm niên thiếu khí thịnh còn hướng lấy bên trong tiểu lâu một đám người giang hồ thổ hung ác trợn mắt nhìn lướt mắt. Nhưng mà bên ngoài quán rượu đàn lục phiến môn bộ khoái đã nghe hỏi chạy tới. Điện hạ, cần ti trước đứng ra sao? Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bên trong tiểu lâu một chỗ cảnh tĩnh nhã trong phòng đang có người thủy chung từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy song phương tranh chấp xung đột. Lý Hạo mặc một thân y phục hàng ngày, bên cạnh lại là theo vài tên cẩm y liễu vệ cao thủ. Từ hắn bị lão hoàng đế phong làm thái tử phía sau, đối với kinh thành trưởng khống lại tăng lên một nấc thang. Lý Hạo nghe vậy cười cười, không quan trọng gì nhân, không cần nhúng tay. Đúng vậy, hắn hôm nay sẽ gặp phải Nam Hải Kiếm Tông người cũng không phải là tận lực ở chỗ này chờ, mà là vừa khớp. Đúng, đúng ti trước lắm miệng. Trần Kỳ không ở số nhiều nói, dù sao không ai có thể thấu hiểu được lục hoàng tử cũng chính là bây giờ thái tử điện hạ tâm tư. Hắn cũng ghi nhớ thân phận của mình. Dù cho bây giờ, hắn đã từ cẩm y liễu vệ thiên hộ biến thành cẩm y liễu vệ nam trấn phủ ti sử dụng, như cũng chưa từng quên mình có thể có hôm nay. Toàn bộ nhờ Lý Hạo thưởng thức cùng để bạn. Cũng chính là ở nơi này ngắn ngủi một chút thời gian, bên ngoài quán rượu cũng đã động thủ rồi. Lục phiến môn nhân cũng sẽ không cùng khách nhân khí, kinh thành trong triều đủ loại quan lại bọn họ không thể chơi vào, chẳng lẽ liền một đám giang hồ lùn có cũng đối phó không được. Nghe hỏi chạy tới phía sau, không nói hai lời trực tiếp liền muốn động thủ khảo người, đám kia giang hồ nhân sĩ làm sao lại ngoan ngoan phối hợp, mỗi người không nói hai lời tại chỗ liền động rồi đao kiếm binh khí, cái này lục phiến môn nhân càng thêm mừng rỡ. đơn giản là đưa tới cửa công trạng, Lục Phiến Môn cũng tương tự có cao thủ, mặc dù không nhiều. Nhưng tới trong một đám người, vẫn thật là có một thất phẩm cao thủ áp trận. Ngoại trừ Nam Hải Kiếm Tông cái kia vùng giải phóng cũ, thật đúng là không người là Lục Phiến Môn đối thủ. Lý Hạo thờ ơ lạnh nhạt đối với trên giang hồ những người này, hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm. Cái gọi là giang hồ hiệp khách trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám ỷ vào người có võ công ác đồ, tùy ý xúc phạm luật pháp triều đình. Thậm chí còn hai ngày này ở kinh thành phát sinh không ít vào nhà cướp của cũng chứng minh rồi quan điểm của hắn đương nhiên. Trong đó cũng có ma môn âm thầm quạt gió thổi lửa điều kiện tiên quyết tồn tại. Đồng dạng cũng là Lý Hạo ý tứ. Hắn muốn mượn lần này ở kinh thành tổ chức võ lâm anh hùng đại hội cơ hội, chỉ để làm cho giang hồ các đại môn phái minh bạch một cái đạo lý. Nghe lời môn phái có thể tiếp tục sống sót, mà không phục dạy dỗ giang hồ môn phái thế gia, cũng không cần phải tiếp tục tồn tại đi xuống. Chân kỳ, ti trước ở, làm cho Cẩm Y Liễu vệ bên kia hiệp trợ Lục Phiến Môn, hảo hảo chỉnh đốn đám người kia. Lý Hạo không chỉ có không có nhúng tay hỗ trợ, tương phản còn chuẩn bị làm cho đám này giang hồ môn phái người tiến thêm một bước nhận rõ một cái hiện thực. Chân kỳ không có hỏi nguyên nhân, nghe vậy trực tiếp nói ra, ti trước lĩnh mệnh. Mà cùng lúc đó, bên ngoài quán rượu tranh đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Lục Phiến Môn tới bên này hơn 10 người, tuy nói đại thể võ công bình thường, có thể gánh không được nơi này là kinh thành a, dưới chân thiên tử, cho dù là tiêu căng khó thuần giang hồ nhân sĩ, cũng không dám chân chính cùng Lục Phiến Môn bộ khoái thấy máu. Chạy theo tay một khắc kia, cũng đã rơi vào hạ phòng. Không bao lâu, toàn bộ bị áp trở về. Bao quát Nam Hải Kiếm Tông lão hầu cùng cái kia hai cái tiểu thiếu nha đầu, ngược lại là đủ thông minh. Lý Hạo ở tiểu lầu nhã gian chỗ cửa sổ nhìn bên ngoài phát sinh toàn bộ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Nam Hải Kiếm Tông lần này tới người, rất quý củ, cũng rất biết xem xét thời thế. Mới vừa những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Lục Phiến Môn bộ khoái động thủ. Duy chỉ có Nam Hải Kiếm Tông lão hầu nhìn thấy Lục Phiến Môn nhân xuất hiện, toàn bộ hành trình phối hợp, liên nửa điểm lộp bộp do dự cũng không có, ngoan ngoãn bị mang đi. Ngược lại là lão hầu bên cạnh cái kia hai cái nha đầu, nhìn qua có chút không cam lòng. Lý Hạo nhìn cười một tiếng, sau đó phân phó nói cho Lục Phiến Môn nhân, hơi chút ý tứ, không nên cử động to. Ti trước cái này liền đi xử lý. Chân khí gật đầu, sau đó đi ra nhã gian làm cho đi theo Cẩm Y Y vệ đi thông báo Lục Phiến Môn. Còn nguyên nhân, ai cũng sẽ không đi hiếu kỳ. Chân khí đại khái đoán được một điểm, nhưng giả bộ hồ đồ mới là thân là thần tử hẳn có giác ngộ. Ban đêm, hoàng cung, Lý Hạo lần này ngược lại là không có thay y phục dạ hành, mà là Đường Hoàng xuất hiện ở nội vệ phủ trong đại lao. Ti chức khấu kiến thái tử điện hạ. Trong thiên lao, nội vệ phủ cao thủ đều là không rõ vì sao, không ai biết vì sao đã trễ thế này, thái tử điện hạ vậy mà lại chạy tới loại địa phương này. Thật tốt, đông cung không đợi. Ngày nữa lao loại này hôn ám ở mức âm lãnh địa phương chịu tội. Đem cửa lao mở ra, Lý Hạo thần sắc nhìn không ra vui giận, làm cho đoán không ra trong lòng hắn suy nghĩ. Nội vệ phủ người không dám hỏi nhiều trực tiếp đem cửa lao mở ra. Mà trong phòng giam, Lan Nhi nghe được âm thanh ngẩng đầu, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh sợ. Kỳ thực liền Lan Nhi mình cũng không biết rõ, vì sao mỗi lần nhìn thấy Lục hoàng tử liền sẽ để nàng cảm giác cả người không được tự nhiên. Nhất là Lục hoàng tử nhìn lấy ánh mắt của nàng, phảng phất đưa nàng nhìn thấu giống nhau. Nô tỳ gặp qua Lục hoàng tử điện hạ. Tuy nói bị giam tại thiên lao bên trong, Lan Nhi nhưng chủ cũ di chuyển tiến lên quỳ trên mặt đất thái độ rất là cung kính. Nàng làm như thế lý do rất đơn giản. Vì trưởng công chúa Lý Trường Ninh, Lan Nhi không muốn bởi vì chính mình làm cho trưởng công chúa hồi càng nhiều tội hơn. Lý Hạo phất phất tay, làm cho những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để lại một mình hắn ở trong phòng giam. Bốn bề vắng lặng, hơn nữa cũng không người dám ở bên ngoài nghe trộm. Chỉ còn lại có hai người, tại loại này bầu không khí dưới, Lan Nhi cảm giác lòng của mình nhảy có chút nhanh. Lý Hạo sắc mặt lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống Lan Nhi cái kia gầy nhỏ thân thể đàn bạc. Bình tĩnh mà xem xét, Lan Nhi dung mạo không kém, then chốt hiện tại tuổi tác còn tiểu thượng chưa hoàn toàn lợi nở. Biết bổn điện tối nay tới thiên lao nguyên nhân sao? Lan Nhi nghe vậy không trả lời, trầm mặc không nói. Lý Hạo cũng không để ý, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi còn dư lại 4 ngày thời gian. Bổn điện hiện tại cũng rất tò mò, Lý Trường Linh đến cùng có thể hay không thực sự vì ngươi một cái như vậy nho nhỏ cung nữ, ngoan ngoãn túi đầu. Lan Nhi đầu vai run rẩy, trong lúc bất chợt ngẩng đầu cho đã mắt khẩn cầu nói ra, điện hạ, cầu ngài thả công chúa a. Nô tỳ van xin ngài. Nhưng mà cầu tình nếu như hữu dụng sao? Lý Hạo khẽ môi nhếch lên cười nhạt, căn bản không vì sở động. Lan Nhi lần nữa khẩn cầu, ngàn sai vạn sai, đều là nô tỳ một người sai, công chúa nàng bổn điện có thể cho ngươi một cái cơ hội. Giữa lúc Lan Nhi còn muốn cầu xin lúc, Lý Hạo lại túi người đem Lan Nhi cầm nâng lên. Nhìn cặp kia hoảng sợ, cầu xin lại tuyệt vọng con ngươi. Tiến đến bên thai nàng cười nói ra, để cho ngươi ly khai thiên lao, thậm chí phụ hoàng bên kia cũng sẽ không tiếp tục trách phạt Lý Trường Linh. Lan Nhi quả thực không thể tin vào thái của mình. Mơ mịt nhìn gần trong gang tấc cái này tấm tuấn tú khuôn mặt. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút không xoay chuyển được tới. Rõ ràng hẳn là sợ hãi và chống cự. Có thể Lan Nhi trong lúc bất chợt kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên sinh ra chờ mong. Hôm nay chương 1, 5000 chương 10. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDK đều có não. Chương 171, hoàng ti ngươi đừng cái này dạng. Coi như làm như vậy ta cũng sẽ không đáp ứng. Lan Nhi có chút không dám tin tưởng. Có thể sự thực chứng minh, ở Lý Hạo dưới ánh mắt, nàng dĩ nhiên theo bản năng gật đầu. Chờ phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Điện hạ muốn cho như tỷ làm cái gì? Chỉ cần có thể buông tha công chúa điện hạ, như tỷ cái gì đều nguyện ý làm. Lan Nhi hoàn toàn chính xác nguyện ý, vì trưởng công chúa trả giá bất cứ giá nào đây cũng không phải là trung tâm có thể giải thích, càng nhiều hơn vẫn là tỷ muội tình thâm. Lý Hạo rất hài lòng Lan Nhi trả lời. Sau đó trong lúc bất chợt đưa tay một tay lấy Lan Nhi và táo mở ra a. Điện hạ ngài làm cái gì? Lan Nhi kinh hô thành tiếng lại căn bản không ngăn cản được. Cũng may Lý Hạo vẹn vẹn chỉ là xé ra vạt áo, nhưng nhãn thần lại không hề nửa điểm Lan Nhi trong tưởng tượng tham lam cùng si mê. Tương phản ánh mắt kia giống như là đang thẩm vấn nhìn, đang cầu xin chứng. Nhìn kỹ, Lan Nhi ngực thậm chí có một nốt rồi. Lý Hạo chứng kiến viên kia nốt rồi phía sau, cố ý biểu hiện ra vẻ khiếp sợ thân sắc, hoàn toàn cũng rơi vào Lan Nhi trong mắt. Chỉ bất quá giờ phút này nha đầu còn chưa không minh bạch Lý Hạo giả vờ khiếp sợ ý vị như thế nào. Vẹn vẹn chỉ là sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa vội muốn phản kháng lại không phản kháng được. Nàng một thân võ công đều đã bị điểm huyệt đạo phong bế. Nàng bây giờ hoàn toàn chính là tay trói gà không chặt, làm sao có thể đủ ở Lý Hạo trước mặt phản kháng. Quả nhiên, Lý Hạo cố ý tự lẩm bẩm, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Lan Nhi ngực. Chỉ là cái kia ánh mắt không hề nửa điểm tham lam, càng giống như là khiếp sợ đồng thời còn phát hiện rất bí mật kinh người. Điện hạ ngài Lan Nhi thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng có thể lại không có biện pháp chút nào. Nhưng là dần dần phát hiện Lục hoàng tử ánh mắt cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Theo bản năng cúi đầu, nhưng chưa phát hiện cái gì. Tỉ mỉ quan sát hồi lâu, Lý Hạo lúc này mới đem Lan Nhi buông ra. Người sau vội vã bưng bít ngực sắc mặt đỏ bừng một mảnh, cái kia khẩn trương sợ dáng vẻ ngược lại là có vài phần mị lực. Lý Hạo tối nay tới mục đích chính là muốn làm cho Lan Nhi nhận thấy được dị dạng. Mà lúc này, hắn nhìn Lan Nhi cái kia ánh mắt hoảng sợ lại là nhếch miệng lên. Mặt lạnh lùng bàng cùng nhãn thần làm cho Lan Nhi cả người đều run rẩy. Nàng không biết đợi chờ mình rốt cuộc là kết quả gì. Bổn điện bên người thiếu nhu thuận lại đồng sự tình nghe lời tỷ nữ, chỉ cần ngươi ly khai Lý Trường Ninh tới bổn điện bên người, phía trước tất cả mọi chuyện đem sẽ không có người nhắc lại cùng. Băng lãnh thanh âm ở trong phòng giam thật lâu chưa từng hạ xuống. Lan Nhi không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Nghe vậy tại chỗ chỉ lắc đầu, điện hạ, nô tỳ là công chúa tỷ nữ, tuyệt đối sẽ không phản bội công chúa. Coi như nuốt vào độc tình, hiệu quả cũng cần thời gian tích lũy. Lan liên tục đầu ngữ khí được không buông lỏng. Lý Hạo vẫn chưa cưỡng cầu, mà là lấy tay nắm bắt Lan Nhi cầm tự tiếu phi tiếu nói ra, bổn điện kiên trì hữu hạn, ngươi chỉ còn lại có 4 ngày thời gian, chờ. Các loại, 4 ngày vừa qua. Câu nói kế tiếp đã không cần nói xong. Nhưng mà Lan Nhi cũng không rõ ràng sở dĩ. Dù sao lúc đó nàng bị Lý Hạo điểm huyệt đạo hôn mê đi. Cũng không biết mình trúng kịch độc, chỉ có 7 ngày thời gian. Lưu lại lời nói này. Lý Hạo không có ở trong phòng giam ở bao lâu. Mang theo ánh mắt ý vị thâm trường, ở Lan Nhi nhìn theo dưới ly khai. Bên cạnh hắn lại tỷ nữ sao, đương nhiên thiếu, có thể để cho hắn yên tâm còn nhu thuận nghe lời thành viên ban giám đốc cũng liền yên chỉ một cái. Nếu là có thể đem Lan Nhi cũng kéo đến bên cạnh hắn, ngẫm lại đều nhường người cảm thấy rất vui mừng. Đương nhiên đêm nay Lý Hạo tới nội vệ phủ đại lao mục đích là vì ở Lan Nhi trước mặt mai phục một cái phục bút, lấy nha đầu kia thông minh trình độ khẳng định lưu ý đến ta mới vừa cử động. Hắn Lý Hạo danh tiếng ở kinh thành cũng không tốt, nhưng mà Lan Nhi từ nhỏ đi theo trưởng công chúa Lý Trường Ninh bên người, càng hẳn là rõ ràng lấy hắn hoàng tử thân phận, căn bản sẽ không đối với một cái nho nhỏ cung nữ lưu ý mà Lý Hạo tự mình mở ra Lan Nhi vào áo, nhìn lấy ngực nàng khóa nó rồi, sở hữu cử động đều đủ để làm cho nha đầu kia nội tâm nhiều chút hoài nghi và hiếu kỳ. Người chỉ có ở trong tuyệt vọng chứng kiến hy vọng mới có thể chân chính quý trọng. Thấp giọng tự lẩm bẩm. Từ trong vệ phủ trong đại lao đi ra, mới ra tới liền thấy bên ngoài đã sớm có người ở chờ hắn. Nhìn thấy hắn từ trong phòng giam đi ra, trực tiếp mặt lạnh nhưng vẫn là chủ động tiến lên đón. Cái này hơn nửa đêm, hoàng thi không cố gắng ở tẩm cung nghỉ ngơi, còn có nhàn hạ thoải mái tới chỗ như thế. Lý Hạo vừa cười vừa nói, ánh mắt lại không hề nửa điểm tiêu ý đối với. Chờ ở phía ngoài không là người khác, chính là trưởng công chúa Lý Trường Ninh. Hai ngày này, Lý Hạo cố ý tránh ra nàng. 530.3 cứ như vậy rốt cuộc ở đêm nay. Lý Trường Ninh cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, chủ động tới nội vệ phủ đại lao bên này chặn con đường của hắn. Lục hoàng đệ, có thể hay không nói chuyện? Nói chuyện? Cự tuyệt ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao đêm nay hắn là cố ý từ Đông Cung đi ra, dẫn Lý Trường Ninh chủ động hiện thân. Sở dĩ từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu. Lý Trường Ninh thấy không có cự tuyệt, bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm. Hai người một trước một sau từ trong vệ phủ đại lao bên này ly khai đêm khuya hoàng cung. An tĩnh làm người ta hoảng hốt. Lý Hạo vẫn chưa làm cho bất luận kẻ nào theo, bao quát Đông Cung thái giám cùng cung nữ, đều bị hắn xua đuổi ly khai. Lý Trường Ninh giống như vậy, nhất là phía trước quý phi nương nương bị ám sát, trong hoàng cung những nô tài đó bực nào khôn khéo, rất nhiều cung nữ thái giám đều đã bắt đầu có ý định xa lánh trưởng công chúa. Dù sao ai cũng không muốn cùng lấy một cái gần thất thế, rất có thể bị đánh vào lãnh cung công chúa chịu khổ. Hoàng thi, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Lý Hạo nhìn như không mục đích gì ở trong hoàng cung đi dạo, Lý Trường Ninh lại là cùng sau lưng hắn, nhiều lần muốn nói lại thôi. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu nói ra, chỉ còn lại có 4 ngày, thời gian căn bản không kịp. Không kịp. Hoàng thi muốn nói cái gì? Có thể hay không trước đem giải dược cho ta. Lý Trường Ninh dáng vẻ thật trọng, thật sự là làm cho đau lòng người. Thế nhưng Lý Hạo hiện tại cũng không phải là lấy nàng ân nhân cứu mạng thân phận tiếp xúc, mà là lấy đại cản hoàng triều lục hoàng tử thân phận, là lấy thái tử thân phận đang cùng nàng tiếp xúc. Đừng xem hoàng cung hiện tại im mắng, ai cũng không biết từ một nơi bí mật gần đó có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Nội vệ phủ cao thủ, đông sưởng cao thủ, thậm chí cầm y liễu vệ cao thủ, hoàng quan so với ngoại nhân tưởng tượng càng thêm ngư long hỗn tạp, càng thêm sâu không thấy đáy. Giải dược, hoàng thi, ngươi cảm thấy ta rất ngu. Lý Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn Lý Trường Ninh. Thân là hoàng hậu đích nữ, thân phận đó là bực nào tôn quý. Chân chính thiên chi kiêu nữ, canh vàng lá ngọc, trưởng nữ à, nếu không là hoàng hậu ốm chết mất sớm, ruột thịt cùng mẹ sinh ra trước thái tử cũng theo qua đời. Lý Trường Ninh vốn có thể hưởng hết hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm, càng có thể chọn một các phương diện đều gọi tâm hài lòng thừa long nhanh hôn. Nhưng mà, 10 năm trước, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Quý phi nương nương tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp trừ đi hoàng hậu cùng trước thái tử. cũng đưa tới Lý Trường Linh cái này vốn hẳn nên hàng vạn hàng nghìn sủng ái đích nữ trưởng công chúa phải chịu vắng vẻ. Hiện tại càng là muốn ở trước mặt hắn ăn nói khép nép, Lý Trường Linh mặt tái nhợt, giống như là đang dãy rủa hoặc như là đang do dự. Sau đó lắc đầu, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là phụ hoàng bên kia không bảo vệ được hoàng ti ngươi bao lâu, trong lòng ngươi cũng có thể rõ ràng. Nếu không là xem ở ngày xưa về điểm này về mặt tình cảm, hoàng ti ngươi cảm thấy nếu như ta mẫu phi bên kia tự mình tham dự vào, sẽ là loại kết quả nào? Loại kết quả nào? Lý Trường Ninh không đốc. Nghe vậy thần sắc càng thêm tái nhợt. Sau đó cúi đầu, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lý Hạo trong lúc bất chợt thì thầm một câu, đương nhiên tại cái vị diện này vẫn chưa có câu này danh ngôn. Nhưng Lý Trường Ninh làm sao có khả năng nghe không hiểu sau lưng hàm nghĩa, Lý Hạo nhàn nhạt nói ra, vì cho hoàng ti ngươi tranh thủ 7 ngày thời gian, ngươi cũng đã biết ta ở mẫu phi bên kia lập được quân lệnh trạng. Cái gì? Ngươi? Ta mẫu phi là cái gì tính khí tính cách, nói vậy hoàng ti ngươi cũng không xa lạ chứ? Lý Hạo hỏi ngược lại, cũng để cho Lý Trường Ninh á khẩu không trả lời được đúng vậy. Nàng biết, lấy quý phi nương nương tính cách tính khí, nhất là lòng dạ độc ác công tác thủ đoạn. Trước đây không có cơ hội đều trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ nàng cái đinh trong mắt. Hiện tại đưa tới cửa cơ hội, quý phi nương nương sẽ buông tha, sở dĩ. Lý Trường Ninh trong lúc bất chợt có chút cảm giác không phải chân thực. Nàng thủy chung không thể tin được chính mình lục hoàng đệ sẽ vì nàng và mình mẫu phi chống đối. Dù cho không phải chân tránh trở mặt thành thủ, vì nàng mà vi phạm quý phi nương nương ý tưởng, thật sự là khiến người ta khó có thể tin a. Ngươi thực sự ở quý phi bên kia lập quân lệnh trạng? Lý Trường Ninh bán tín bán nghi, có thể nói hết lại phát hiện Lý Hạo nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy thâm ý, bộ kia tự tiếu phi tiếu dáng vẻ nhất thời chọc cho nàng hiểu được. Mình bị đùa bỡn. Lý Hạo, ngươi. Hoàng ti hà tất nổi giận, quân lệnh trạng mặc dù chỉ là vui đùa, nhưng mẫu phi tuy là xem ở ta mặt mũi cho hoàng ti cơ hội. Lý Hạo vừa nói một bên trong lúc bất chợt để sát vào, thấp giọng tự tiếu phi tiếu nói, nhưng hoàng ti ngươi thật giống như cũng không cảm kích. Đối với cái này đến từ không dễ cơ hội, không nắm chắc được a. Hai người lúc này bất chi bất giác đi tới ngự thiện phòng phụ cận. Kỳ thực cũng không phải là vừa khớp, mà là Lý Hạo có ý định dẫn đạo, mới có thể đi tới ngự thiện phòng phụ cận. Lý Trường Ninh chứng kiến trước mắt ngự thiện phòng, không biết vì sao trong lòng hoảng hốt. Lá thư này, nàng dựa theo chính mình tình lang căn dặn ở ngày thứ hai sẽ đưa đến rồi ngự thiện phòng một cái tiểu thái giám trong tay, nhưng bí mật này tuyệt đối không thể bị người ta biết. Chờ, các loại. Lý Trường Ninh trong lúc bất chợt trong đầu linh quang lóe lên. Phía trước nàng không chỉ một lần hoài nghi mình cứu mạng ân công cùng lục hoàng tử có hay không có liên hệ gì, nhưng thủy chung tìm không được chứng cứ. Bất kể là hương nàng, vẫn là ngọc bội, đều không đủ để làm bằng chứng. Lý Trường Ninh thật không có hoài nghi sao? Không phải, nàng một mực tại hoài nghi, nhưng cùng lúc lại đang sợ hãi. Sợ hãi biết được chân tướng. Bất kể là phải hay không, Lý Trường Ninh cảm giác mình đều không làm đủ chuẩn bị tâm lý. Ta đã cho Tam Hoàng huynh viết thư, cần thời gian. Nhưng Lan Nhi bên kia không chờ được lâu như vậy. Lý Trường Ninh ở viết thư càng thêm nặng khẩu âm, đồng thời âm thầm quan sát. Quả nhiên đang nghe nàng nhắc tới viết thư phía sau, Lý Trường Ninh liền thấy Lý Hạo thần sắc trên mặt hơi xẹt qua một tia quái dị. Chính là cái kia lóe lên liền biến mất biểu lộ quái dị, làm cho Lý Trường Ninh một trái tim treo ở giữa không trung. Không phải sẽ không nàng cảm giác mình tâm tư hoảng sợ, vô số vừa khớp góp đến một chỗ, chẳng lẽ liền thật là vừa khớp sao? Vì sao lục hoàng tử ly khai kinh thành, cứu mạng ân công cũng ly khai kinh thành? Chờ, các loại, lục hoàng tử vừa về tới kinh thành, cứu mạng ân công liền tới gặp nàng rồi hả? Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lý Trường Ninh thật không nghĩ tới, đây hết thảy đều là Lý Hạo cố ý lộ ra cái hở, có ý định làm cho Lý Trường Ninh chính mình từng bước đi đào móc chân tướng. Bao quát, đi tới ngự thiện phòng phụ cận cũng là. Lúc này, Lý Hạo phảng phất không có nhận thấy được Lý Trường Ninh trong ánh mắt một màn kia hoài nghi, mà là giả vờ trầm ngâm mà hỏi. Ồ, hoàng ti quả nhiên vẫn là thiện tâm, liền thân bên một cái nho nhỏ cung nữ nô tài cũng có thể làm cho ngươi làm ra hy sinh lớn như thế. Ta đem Lan Nhi cho rằng muội muội đối đãi, nàng không riêng chỉ là cung nữ. Muội muội. Lý Hạo nghe vậy, trong lúc bất chợt cười lạnh. Cái kia nụ cười làm cho Lý Trường Ninh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng phục hồi tinh thần lại cảm thấy mình tại sao có thể ở lúc này nhượng bộ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đỉnh lấy Lý Hạo ánh mắt, đối với ta lao thẳng đến Lan Nhi trở thành muội muội của mình đối đãi. Nói như thế, hoàng ti ngươi đã sớm biết Lan Nhi thân thế. Lời vừa nói ra, Lý Trường Ninh ngây ngẩn cả người. Thân thế? Cái gì thân thế? Sau đó ý thức được Lý Hạo nói là Lan Nhi, vội vã truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lan Nhi thân thế làm sao vậy? Chỉ tiếc, Lý Hạo vẫn chưa trả lời thẳng, mà là lạnh lùng nhìn lấy nàng, ánh mắt kia làm cho Lý Trường Ninh trong lòng hốt hoảng. Giữa hai người bầu không khí biến đến quỷ dị dị thường. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hạo trong lúc bất chợt nở nụ cười. Xem ra hoàng ti cũng không biết, vậy coi như ta chẳng bao giờ để cả quá. Nói chưa dứt lời, nếu nói, chẳng phải là làm người khác khó chịu vì thèm. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân vốn là so với nam nhân nặng hơn. Huống hồ còn liên lụy đến Lan Nhi trên người, Lý Trường Ninh cảm giác trong lòng đang bắt cuồng. Còn muốn truy vấn, lại phát hiện Lý Hạo đã đi xa rơi vào đường cùng. Chỉ có thể hận hận dậm chân. Lý Hạo, trên người ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Lý Trường Ninh lại không đốc. Chỉ bất quá mỗi lần điều chỉnh đến Lý Hạo, đều sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Bất chi bất giác, đã bị dẫn theo đi vào. Chờ, các loại, quay đầu tỉnh táo lại tự hỏi một chút. Lý Trường Ninh mới phát hiện đủ loại điểm đáng ngờ. So hiện nay muộn, giống như vậy, ta nhất định sẽ tìm ra bí mật trên người của ngươi và hắn. Rốt cuộc là có phải hay không một cái người? Thấp giọng đâu mấm vài câu phía sau, Lý trưởng cũng đích xác không làm sao được. Bây giờ trong hoàng cung, quý phi chỉ thủ giả thiên, nàng hoàn toàn không có dư lực có thể cùng quý phi khuấy hành, lão hoàng đế cũng là chẳng quan tâm, làm cho đường đường trưởng công chúa đều cảm thấy mọi thứ không quen. nếu đêm nay không có thể như nguyện, Lý Trường Ninh cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Chỉ là vừa chuẩn bị ly khai, lại không nghĩ rằng đụng phải một cái tiểu thái giám. Nô tài ra mắt trưởng công chúa điện hạ. Cái kia tiểu thái giám nhìn qua mới từ ngự thiện phòng bên trong đi ra, vừa lúc nhìn thấy Lý Trường Ninh ở ngay cửa, sợ đến vội vã quỳ trên mặt đất. Lý Trường Ninh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng làm cho nàng ngoài ý muốn là trước mắt cái này tiểu thái giám không là người khác, chính là mấy ngày trước đây ngự thiện phòng bên trong nhận lấy nàng ấy phần viết cho tam hoàng tử mật thư nhân. Buồn cung nhớ kỹ ngươi gọi là tiểu hải tử, hồi công chúa, như mới, chỉ có, đích thật là tiểu huyền tử. Ngày đó lá thư này, công chúa điện hạ tha mạng. Công chúa điện hạ tha mạng a. Không đợi Lý Trường Ninh hỏi ra lời, tiểu thái giám liền quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ngược lại làm cho Lý Trường Ninh có chút không biết theo ai. Người trước đứng lên. Công chúa điện hạ, nô tài đáng chết, là nô tài đáng chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Buồn cung lại không chửi. Lý Trường Ninh đều có chút tức giận. Ai nghĩ đến tiểu thái giám vẫn quỳ dưới đất, cái trán chống lấy lạnh như băng mặt đất đồng thời trên không. Chín chiến lơm lớp nói ra, là nô tài đáng chết, nô tài đem công chúa điện hạ giao cho nô tài lá thư này, làm mất rồi. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng a. Thật đúng là đừng nói, cái này tiểu thái giám diễn kỹ cố gắng tự nhiên. Rất khó nhìn ra là cố ý nói ra lời nói này. Lý Trường Ninh tâm tư vẫn còn ở Lý Hạo mới vừa đề cập liên quan tới Lan Nhi thần thế bên trên. Vẫn chưa chú ý tới trước mắt tiểu thái giám nhìn như sợ hãi, kỳ thực chống chấm đất mặt sắc mặt rõ ràng không đúng lắm. Sau khi nghe mãnh địa thần sắc liền biến. Cái gì? Ngươi cái gì thư ném? Tiểu thái giám thanh âm cũng sắc khóc, công chúa tha mạng a. Nô tài thật không phải là cố ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồi công chúa, lá thư này nô tài đặt ở bên trong gian phòng, nhưng không biết thế nào đã không thấy tăm hơi. Lý Trường Ninh căn bản không quản đến cùng làm sao tiêu thất. Nàng chỉ biết là tin không thấy rồi, đây chẳng phải là duy nhất có thể cứu Lan Nhi cơ hội không cánh mà bay. Nghe vậy kém chút trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp mất đi. Cũng may cố nén mới không có cảnh quyết. Trầm mặt hỏi ngươi xác định tin không thấy rồi. Như mới, chỉ có, xác định, nô tài đã trong trong ngoài ngoài tìm vài chục lần, hoàn toàn chính xác không thấy. Lý Trường Ninh cảm giác có chút không thở nổi. Tin không thấy rồi đưa tới không cách nào đưa đến nàng tam hoàng huynh trong tay không tính là. Một phần vạn thư bị những người khác chứng kiến. Tuy nói nàng dùng thủ pháp độc môn, người bình thường coi như lấy được cái kia phong mật thư cũng nhìn không thấy bất luận cái gì nội dung. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à, hít một hơi thật sâu, Lý Trường Ninh cảm giác mình ngực chặn một khối đá lớn. Lạnh giọng hỏi ngày đó ngươi gặp người nào? Công chúa điện hạ, nô tài vẫn luôn ở ngự thiện phòng không hề rời đi quá, ngoại trừ ửng. Ngoại trừ cái gì? Lý Trường Ninh trong lòng căng thẳng. Nhưng tiểu thái giám rõ ràng biết mình nói lộ ra miệng, không dám nói xuống phía dưới. Nói, công chúa điện hạ, nô tài ngày đó, theo lục hoàng tử, không đúng, là theo chân thái tử điện hạ ly khai hoàng cung. Hôm nay chương 02, 10.000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 172, Lệ phi nương nương đêm hôm khuya khoắt lại không ngủ được. Hắn thật chỉ là đi ngang qua. Mặc kệ Lý Trường Ninh trong hoàng cung có hay không thất thế. Nàng cuối cùng là lão hoàng đế thân nữ nhi, là đại càn hoàng triều trưởng công chúa, càng là trước hoàng hậu sở xuất trưởng nữ, chỉ bằng mượn cái thân phận này, trong hoàng cung những cung nữ kia thái giám trong đấy lòng bao nhiêu không định gặp. Ở Lý Trường Ninh trước mặt cũng không dám làm càn. Có lẽ chỉ có Tào Công Công thứ quyền thế này ngập trời hoạt quan mới có thể thờ ơ không phải, mặc dù là Tào Công Công, gặp được Lý Trường Ninh đều muốn khách khí tôn xưng một tiếng công chúa điện hạ. Chán nạn vượng hoàng đó cũng là vượng hoàng a, tiểu huyền tử chỉ là ngự thiện phòng một cái không quyền không thế, lại không bối cảnh tiểu thái giám. Ở Lý Trường Ninh trầm giọng ép hỏi dưới, rất dễ dàng liền phun lộ chân tướng. Ngươi nói cái gì? Lý Trường Ninh nghe vậy cả người cũng không biết là kích động vẫn là run rẩy. Nói chung đầu vai đều run rẩy di chuyển, cái tiết như hoa như ngọc trên mặt mũi càng là hiện đầy khiếp sợ và không thể tin tưởng. Tiểu huyền tử quỳ trên mặt đất run rẩy liên tục. Nô tài nói đều là thật. Hắn đem ngày đó chuyện đã xảy ra, nhất ngũ nhất thập nói ra. Chờ, các loại, sau khi nói xong đánh bạo ngẩng đầu, đúng dịp thấy trưởng công chúa Lý Trường Ninh thần sắc âm tình bất định. Vẫn chưa nhận thấy được hắn cả gan làm loạn ngẩng đầu, mà là lâm vào cực độ trong khiếp sợ. Công chúa điện hạ. Tiểu huyền tử mở miệng kêu một tiếng. Hắn bây giờ là thực sự sợ hãi, tuyệt đối không phải giả ra này tấm sợ hãi biểu tình. Dù sao chính là một cái ngự thiện phòng tiểu thái giám. Thân là công chúa, câu nói đầu tiên có thể để cho người khác đầu rơi. Nghe được thanh âm, Lý Trường Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiếp lấy thần sắc liên tục biến ảo phía sau, trực tiếp mặt lạnh truy vấn. Ngươi nói, ngày đó ở bổn cung đem thư giao cho ngươi phía sau, lục hoàng tử, không phải, thái tử liền tới ngự thiện phòng tìm ngươi. Nguyên lai mới vừa tiểu huyền tử vẫn chưa đem toàn bộ chân tướng nói ra. Vẹn vẹn nói chỉ là mình bị thái tử điện hạ mang ra khỏi cung, trở về một chuyến thái tử điện hạ ở ngoài cung vương phủ. Mà nhất căn bản bí mật. Lá thư này, cái này tiểu thái giám coi như thông minh cơ linh, hoàn toàn không có thổ lộ nửa chữ. Lúc này nghe được Lý Trường Ninh truy vấn, tiểu huyền tử liên tục gật đầu, hồi công chúa điện hạ, thái tử điện hạ cũng không phải là tới ngự thiện phòng tìm nô tài. Vậy ngươi mới vừa không phải nói là thái tử phi nương nương gần đây thân thể không khỏe, không có gì khẩu vị, sở dĩ thái tử điện hạ cố ý tới ngự thiện phòng làm cho các nô tài chuẩn bị mấy đạo khai vị đồ ăn, mang về cho thái tử phi nương nương chậm rãi khẩu vị. Bất kể thế nào xem, cái giải thích này đều có thể nói xuôi được. 30 tầm thường hoàng tử phi có lẽ không có loại này tư cách, nhưng thái tử phi nhưng có thể, mà bây giờ Lý Hạo đã bị lao hoàng đế tự mình hạ chỉ sắc phong làm đại càn hoàng triều thái tử, thân phận nước lên thì thuyền lên, thêm lên bản thân liền cực kỳ được sủng ái, làm cho ngự thiện phòng các nô tài lái một chút tiểu táo làm sao vậy, đừng nói ngự thiện phòng, coi như là lao hoàng đế còn thư phòng bọn thái giám, gặp được thái tử đều muốn quỳ lạy. Thái tử một câu nói, ngoại trừ đại nghịch bất đạo ở ngoài, bọn họ cũng phải nghe. Lý Trường Ninh nghe vậy cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm vẫn là thất vọng càng nhiều. Thôi cảm giác mi hỏi vẹn vẹn chỉ là như vậy. Nô tài không dám lừa gạt công chúa điện hạ, nô tài lấy tính mệnh đảm bảo, mới vừa nói tuyệt đối không có nửa câu nói xạo. Tiểu Huyền Tử hung hăng giải thích, giá thế kia hoàn toàn chính xác không giống như là đang nói dối. Trên thực tế hắn cũng đích xác không có nói láo, chỉ bất quá có chút bí mật, hắn không nói ra miệng mà thôi. Lý Trường Ninh thần sắc âm tình bất định. Mới vừa đang nghe Lý Hạo đã từng tự mình đến ngự thiện phòng, đem trước mắt cái này tiểu thái giám mang ra khỏi cung phía sau, kém chút mắt tối sầm lại. Nàng không muốn thấy nhất kết quả thực sự cứ như vậy xảy ra. Lý Hạo chính là nàng cứu mạng ân công, nàng hết lòng yêu mến tình lang, dĩ nhiên là quý phi chi tử. Nếu như quả thật như vậy, Lý Trường Ninh thật không biết chính mình có thể hay không tâm tính tan vỡ. Dù cho trước đó Lý Trường Ninh đã phát hiện vô số đầu mối cùng manh mối, tất cả manh mối cùng hoài nghi, hết thảy đều chỉ hướng Lục Hoàng Tử cũng chính là hôm nay Thái Tử Lý Sú. Còn tốt, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Trường Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc vừa giận giận lên. Người cái này nô tài, bổn cung giao cho ngươi cái gì cũng có thể làm mất, còn có cái gì dùng? Là người thì có tính khí, Lý Trường Ninh vẫn tính là sở hữu hoàng tử công chúa trung tính khí hòa thuận nhất, nhưng bây giờ cũng là có chút phá phỏng. Dù sao Lan Nhi chờ đấy nàng cứu mạng à, nếu không có lá thư này, tiễn không đến nàng Lan Hoàng huynh trong tay đây chẳng phải là đại biểu cho Lan Nhi muốn thừa nhận cái kia không thuộc về mình tháo dỡ mãi, cuối cùng thống khổ mà chết. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng a. Tiểu Huyền Tử trên mặt đất liều mạng cái trán đều đã ướt máu. Đổi thành còn lại hoàng tử công chúa, cái mạng nhỏ của hắn không cần hỏi không giữ được. Nhưng Lý Trường Ninh đúng là vẫn còn nhẹ dạ. Giận thì giận, cuối cùng vẫn đoán hận dậm chân hư việc nhiều hơn là thành công. Đi, đừng làm cho bổn cung lại nhìn thấy ngươi. Lý Trường Ninh hận hận nói rằng, mà tiểu hài tử lại là như được đại xá vội vã ly khai. Chỉ để lại Lý Trường Ninh tại chỗ, hai hàng thanh lệ theo nhãn giới chảy xuống. Lan Nhi, xin lỗi, xin lỗi. Tuyệt vọng tự trách hối hận, Lý Trường Ninh không biết mình bây giờ nên làm gì. Thư ném có thể lại viết, nhưng thời gian không đợi người. Coi như ta bây giờ tiếp tục viết lại một phong mật thư đưa đi, cũng không dự được kinh thành khoảng cách Tiến Châu, nhưng là có hơn ngàn dặm khoảng cách, tuy nói không có cùng Giang Nam khoảng cách cự ly này sao xa, nhưng thứ nhất một hồi ít nhất cũng phải 5-3 ngày thời gian. Mà Lý Trường Ninh biết, nàng Tam Hoàng huynh 10 năm này vẫn đợi ở Bắc Góc Quan không hề rời đi quá, muốn lại cho một phong thơ đi qua, thực sự kịp sao? Không được, coi như đi cầu, ta cũng muốn bảo trụ Lan Nhi mệnh. Lý Trường Ninh đã quyết định quyết tâm, nàng cung lắm thì đi quý phi tầm cung, quên đi tất cả kiêu ngạo quỷ hoài không dậy. Còn như lão hoàng đế bên kia, Lý Trường căn bản không cân nhắc qua, bởi vì này 10 năm qua, từ Lý Trường Ninh mẫu hậu ông chết, lão hoàng đế hoàn toàn biến thành quý phi khôi lỗi, có thể bảo trụ nàng tính mệnh đều tính không sai. Thả Lan Nhi chính là một cái cung nữ, lão hoàng đế tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thái tử điện hạ mới vừa làm không tệ, Lý Trường Ninh căn bản sẽ không nghĩ đến. Ở nàng sau khi rời đi, ngự thiện phòng tiểu thái giám lúc này đang quỳ gối một người khác trước mặt, tuy nói trên mặt còn có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn lại là kích động, bởi vì ở trước mặt hắn người là đương triều được sủng ái nhất Lục hoàng tử, là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ sách phong thái tử a. Nô tài không dám tranh công, đều là thái tử điện hạ bảy mưu nghĩ kế, có thể vào cung, còn có thể sống sót nhiều người bao nhiêu thiếu đều có chút đầu óc. Lý Hạo liền cười gật đầu. Ngươi rất tốt, thứ mai, ngươi liền đi Vương công công bên người. Tiểu Huyền Tử lại không đốc, sau khi nghe được kích động và phần, vội va khấu tạ nói, nô tài đa tạ thái tử điện hạ thưởng thức. Vương công công là ai? Ngự thiện phòng tổng quản a, tuy nói ngự thiện phòng tổng quản còn lâu mới có thể cùng tư lễ giám đại thái giám Tào công công so sánh với. Thế nhưng ở nơi này trong hoàng cung, ngự thiện phòng tổng quản đó cũng là đại thái giám một trong. Dù sao ngự thiện phòng trông coi toàn bộ hoàng cung từ hoàng đế bệ hạ cho tới phi tử hoàng tử công chúa ẩm thực, quyền lực không lớn, có thể lệnh bợ người cũng không thiếu. Bổn điện sẽ không bạc đãi theo bổn điện nhân. Lý Hạo thản nhiên nói, thưởng phạt phân minh, ân uy tịnh thi đó mới là thích hợp nhất ngự hạ thuật. Tiểu Huyền Tử cũng minh bạch điều này, sở dĩ cảm giác mình muốn bay vàng đằng đạn. Theo ngự thiện phòng tổng quản bên người, vậy ý nghĩa tương lai vương công công giả rồi lui xuống đi. Hắn chính là nhiệm kỳ kế ngự thiện phòng tổng quản, đến nơi này cái vị trí trong hoàng cung tuy nói không thể đi ngang, nhưng phổ thông cung nữ thái giám nhìn thấy hắn đều sẽ nơm nớp lo sợ nhường đường. Được rồi, đi xuống đi. Lý Hạo phất phất tay, nhìn lấy tiểu thái giám hưng phấn ly khai. Trên mặt hắn lại không hề nửa điểm tâm tình chập chờn đối phó trưởng công chúa Lý Trường Ninh, phải trương thị có độ. Không thể để cho nàng rất dễ dàng cũng biết thân phận của hắn, lại không thể vẫn để cho nàng chẳng hay biết gì. Chỉ có lấy phương thức này, để cho nàng chính mình từng bước tiếp cận chân tướng. Tâm lý năng lực chịu đựng có một giảm sóc chỗ trống, mới có thể cam đoan khi hắn thân phận chân chính bại lộ ngày nào đó, Lý Trường Ninh có thể thản nhiên tiếp thu. Nếu không phải vì sợ hoàng ti ngươi không chịu nổi, ta hà tất phiền toái như vậy. Lý Hạo cân nhắc qua trực tiếp cùng Lý Trường Ninh ngả bài, nói ra thân phận của mình, nhưng cử động như vậy tuyệt đối là hạ sách, chứ không nói hắn cũng không phải quý phi nương nương con trai ruột bí mật này, dây dưa nhiều lắm. Liên nói Lý Trường Ninh có nguyện ý hay không tin tưởng, đều không người cam đoan. Sở dĩ hắn mới có thể áp dụng phương thức này, từng bước tan rã Lý Trường Ninh nội tâm phòng ngự, đợi đến nàng ở cảm tình cùng thân tình trong lúc đó bồi hồi dây dưa, chính mình hành hạ đầy đủ trình độ phía sau, lại để cho Lý Trường Ninh biết chân tướng, như vậy mới có thể làm cho nha đầu kia mừng đến chảy nước mắt, mà không phải cảnh giác cùng hoài nghi. Hừ, Lý Hạo thừa nhận mình rất xấu, xấu đến chảy mủ. Nhưng này thì như thế nào? Chưa đạt đến mục đích không từ thủ đoạn, hắn cảm giác mình đã coi như là mềm lòng nhân làm tốt, trở về đồng cung trên đường. Lý Hạo phát hiện vừa lúc đi ngang qua Lệ phi nương nương tầm cung. Tuy nói là hoàng phi, nhưng hiển nhiên so với quý phi nương nương cái dạng nào được sủng ái. Lệ phi nương nương bên này khả năng liền hiện ra lạnh lùng thanh thanh. Hầu hạ thái giám cung nữ đều không mấy cái. ở hoàng cung, cái nào phi tử được sủng ái nhất, cái nào phi tử lại bị vắng vẻ, rất dễ dàng thì nhìn đi ra. Tiếng đàn này thật đúng là không nhớ lâu a. Lý Hạo đi ngang qua lúc, vừa lúc nghe được Lệ Phi trong tẩm cung viện chuyến ra trận trận đẹp đẽ tiếng đàn. Rất hiển nhiên Lệ Phi đêm khuya đánh đàn đã không phải là lần một lần hai, cái loại này nhớ nhà tinh thiết đó là ngoại nhân cho rằng. Nhưng Lý Hạo rất rõ ràng đàn kia trong tiếng nhớ không phải nhớ Bắc Tiên Quốc cái này cố hương, mà là tại nhớ cái kia hướng mà không được tình lang. Thái tử điện hạ, bên ngoài cửa cung vừa lúc có hai cái thái giám thấy được Lý Hạo xuất hiện, vội vã ra đón. Lệ Phi nương nương còn chưa nghỉ tạm? Lý Hạo hỏi. Thân phận của hắn bây giờ không tốt chủ động đi vào, dù cho hắn là thái tử, nhưng đêm hôm khuya khoắt đi lão hoàng đế phi tử tẩm cung truyền đi nhất định một mảnh xôn xao. Coi như lão hoàng đế xem ở quý phi nương nương mặt mũi bên trên không nhất định truy cứu, cũng sẽ rước lấy rất nhiều chuyện linh tinh giết thời gian. Sở dĩ bây giờ ở nơi này hoàng cung, Lý Hạo cũng liền có thể tùy ý ra vào quý phi tẩm cung, còn lại lão hoàng đế phi tử bên kia, hắn nhớ muốn đi vào, còn phải đổi một thân y phục dạ hành đương nhiên. Loại chuyện đó ngẫm lại tuy là chọc người nghĩ, nhưng Lý Hạo thật đúng là không có hứng thú gì hồi thái tử điện hạ, Lệ Phi nương nương ngủ trễ. Hai cái này thái giám xem như là Lệ Phi tẩm cung hầu hạ nô tài, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người nhìn ra được cái loại này bất mãn. Cung nữ thái giám cũng cần cùng đối với người, theo đúng người lên như diều gặp gió sắp tới. Nhưng một ngày theo sai người, bị người mắt lạnh thì cũng thôi đi. Nói không chừng ngày nào đó liền đầu người rơi xuống đất. Sở dĩ Lệ Phi bên người cung nữ thái giám, nội tâm bao nhiêu đều rất bất mãn. Lệ Phi nương nương mỗi đêm đều sẽ đánh đàn. Lý Hạo cười hỏi, so với Lệ Phi loại này phải chịu vắng vẻ phi tử, hiển nhiên hai cái thái giám rõ ràng, trước mắt thái tử điện hạ nhưng là đắc tội không nổi, cũng không kịp còn lại. Liên tục gật đầu nói, hồi thái tử điện hạ, nương nương luôn luôn biết ngủ không được, sau đó sẽ đánh đàn đúng vậy a điện hạ, đáng tiếc nương nương không quá đãi kiến nô tài đám người, bên người chỉ chừa nương nương từ Bắc Tiên Quốc mang tới nha hoàn. Hai cái này thái giám đầy mình nước đắng. Lý Hạo cũng không coi ra gì. Nghe vậy gật đầu vừa muốn đi, ai nghĩ đến tiếng đàn trong lúc bất chợt dừng lại. Tiếp lấy liền thấy cả người Bắc Tiên Quốc đặc sắc hầu hạ cung nữ, một đường chạy chậm đi ra. Nương nương đang hỏi, bên ngoài tới người phương nào? Hai cái thái giám nghe vậy lập tức sầm mặt lại. Là thái tử điện hạ, còn không mau hành lễ. Cái kia Bắc Tiên Quốc cung nữ vừa nghe, sợ đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, nô tỳ khấu kiến thái tử điện hạ. Cũng không trách nàng sợ hãi như vậy. Bắc Tiên Quốc là Đại Càn Hoàng Triều phiên thuộc quốc, liền Bắc Tiên Quốc quốc quân đều cần Đại Càn Hoàng Triều hoàng đế bệ hạ hạ chỉ sắc phong, đương nhiên đây chẳng qua là đi cái nước chảy, Đại Càn Hoàng Triều rất ít nhúng tay phiên thuộc nước quyền kế thừa. Nhưng ít ra chứng minh ở Đại Càn Hoàng Triều, Bắc Tiên Quốc nhân liền sát thực kém một bậc. Trước mắt thái tử điện hạ, ở tiểu cung nữ trong mắt đây chính là giống như là bọn họ Bắc Tiên Quốc quốc quân đại vương tồn tại a. Đứng lên đi. Lý Hạo nhàn nhạt nói một câu. Tại cái kia tiểu cung nữ sau khi đứng lên, Lý Hạo có nhiều thâm ý nói ra, vừa vặn bổn điện bị người phó thác, có đôi lời muốn dẫn cho Lệ Phi nương nương. Ở tiểu cung nữ mở mịt dưới ánh mắt, Lý Hạo phất phất tay. Mới vừa cái kia hai cái thái giám rất là thức thời ly khai ở người đi rồi, Lý Hạo mới chỉ có nói ra, cùng nhà ngươi nương nương nói, phắc còn đã phản hồi Bắc Tiên Quốc. Cứ như vậy một câu nói, Lý Hạo nói xong cũng ly khai. Tiểu cung nữ kỳ thực biết phát trí thượng là ai, cũng không minh bạch những lời này là có ý tứ. 177 chỉ có thể đầu góc mơ hồ phản hồi trong tẩm cung viện. Viện nhi, mới vừa bên ngoài là người phương nào? Trong viện, tròi nghỉ mắt chỗ. Lệ Phi nương nương đã vô tâm đánh đàn. Nàng hai ngày này thủy chung hốt hoảng, lo âu trong lòng cùng sợ hãi chưa từng tiêu thất. Dù sao mình cất giấu bí mật bị người phát hiện, một phần vạn truyền tới Đại Càn Hoàng Triều đương kim thánh thượng trong thai. Không phải, coi như truyền tới cái này hoàng cung bất kỳ người nào trong thai, nàng đều chắc chắn phải chết, nhưng lại sẽ liên lụy toàn bộ Bắc Tiên Quốc, liên lụy nàng mến mộ nhiều năm thế tử đệ rồi a. Tiểu cung nữ vội vã trả lời, tiểu thư là Đại Càn thái tử điện hạ, nàng là Lệ Phi từ Bắc Tiên Quốc mang tới nha hoàn. Sở dĩ ngầm bên dưới vẫn là thói quen xưng hô Lệ Phi nương nương vì tiểu thư. Lệ Phi nghe vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc, thái tử điện hạ, hắn làm sao sẽ đi ngang qua phụ cận đây? Tuy nói thân là hoàng phi, nhưng Lệ Phi rất rõ ràng chính mình cái này hoàng phi không có gì địa vị, trong hoàng cung phải chịu vắng vẻ, cuối cùng cả đời nói không chừng đều sẽ như vậy vượt qua. Dưới so sánh Đại Càn hoàng triều thái tử, thái tử tương lai chấp trưởng toàn bộ Trung Nguyên thiên hạ thiên tử, Lệ Phi không dám kinh thường, cho nên mới có chút kỳ quái hỏi. Cung nữ viện nhi vội vã trả lời, tiểu thư, thái tử điện hạ là bị người phó thác cho tiểu thư mang câu ổ, mang cho ta câu. Thái tử điện hạ nói gì đó? Lệ Phi càng tò mò hơn đứng lên. Cung nữ viện nhi vội vàng tiến lên, thấp nói rằng, thái tử điện hạ mới vừa cùng nô tỳ nói, phát chí thượng đại nhân đã phản hồi Bắc Tiên Quốc. Trong lúc bất chợt, cầm huyền gãy, cắt vỡ Lệ Phi cái kia tiêm tiêm ngọc thủ, tiên huyết cũng là theo chảy ra. Tiểu thư, cung nữ viện nhi kinh hô lên, nhưng Lệ Phi nương nương lại cả người trực tiếp ngốc lăng ngay tại chỗ, trong con ngươi càng là xẹt qua nồng đậm khiếp sợ và sợ hãi. Bên người cung nữ không minh bạch câu nói kia là có ý gì, nhưng nàng minh bạch, phát chí thượng là tiễn nàng tới Đại Càn Hoàng Triều sứ thần đoàn một nhân viên trong, cũng là Lệ Phi nương nương thế giao, đồng thời càng là biết nàng người bí mật. Quá, thái tử điện hạ thực sự nói như vậy? Lệ Phi sắc mặt đã tái nhợt, lung lay sắp đổ. Cung nữ viện nhi gật đầu, thái tử điện hạ đích thật là như vậy bàn giao nô tỳ, tiểu thư, làm sao vậy? Lệ Phi lắc đầu, không, không có gì, ta biết rồi. Nàng có thể nói cái gì, có thể giải thích sao? Không thể, chỉ là trong lòng cái kia khủng hoảng để cho nàng biết tối nay lại vô tâm giấc ngủ. Thế nào lại là hắn? Lệ Phi cảm giác toàn bộ hoàng cung giống như một đầu đáng sợ cự thú, dường như muốn đưa nàng cả người đều nuốt đi. Tới 3 năm, nàng chưa bao giờ giống như bây giờ cảm giác được bất lực cùng hoảng sợ. Đúng, đúng vừa khớp sao? Hay là ta đa tâm rồi? Lệ Phi thần sắc âm tình bất định, một đêm kia thần bí nhân cho nàng mãnh liệt ấn tượng. Dù cho nàng không rõ ràng thần bí nhân kia đến cùng có mục đích gì, nhưng ít ra ẩn sâu ở đấy lòng bí mật bị người biết được, một ngày truyền đi sẽ chết bao nhiêu người. Mà bây giờ, Lệ Phi không dám khẳng định đại càn thái tử đến cùng biết, có phải hay không người kia. Hôm nay chương 03, 15,000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 173, đưa tới cửa cung nữ sau đó nhìn một cái hóa ra là Lệ Phi nương nương. Không được, ta nhất định phải biết rõ ràng. Lệ Phi ở bên trong tẩm cung lật qua lật lại, thủy chung ngủ không được. Cuối cùng cắn răng một cái, lén lén thay đổi một thân xiêm y dị thừa dịp bóng đêm ly khai chính mình tẩm cung. Đối với vị này Bắc Tiên quốc tiến cống tới cung nữ, cũng không phải là vô cùng đơn giản tiểu thư khuê các đơn giản như vậy. Nàng từ nhỏ đã học võ công, tuy là võ công không cao lắm nhưng là so với thường nhân thân thủ mạnh mẽ. Thừa dịp bóng đêm, Lệ Phi nương nương lấy một thân cung nữ trang phục, tránh được sở hữu đại nội thị vệ cùng tuần tra cấm vệ quân. Rốt cuộc đã tới Đông cung phụ cận. Đây chính là đại càn thái tử ở Đông cung. Lệ Phi thần sắc khác thường. Bắc Tiên quốc vương cung còn lâu mới có thể cùng đại càn hoàng triều hoàng cung so sánh với. Nhưng Lệ Phi bởi vì là Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính đích nữ, thường thường tiến nhập Bắc Tiên quốc vương cung, cũng từng đi qua Bắc Tiên quốc thế tử để dưới Đông cung. Trước mắt Đông cung không để cho nàng do cảm cảm thái. Trung Nguyên hoàng triều hoàn toàn chính xác không phải nho nhỏ Bắc Tiên quốc có thể so sánh. Liền trước mắt Đông cung quy mô, liền so với toàn bộ Bắc Tiên quốc vương cung còn muốn xa hoa và cự đại. Đó là một loại tượng trưng của thân phận. Người nào? Đông Tiên trước cửa, một gã đại nội thị vệ phát hiện Lệ Phi, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này mặc cung nữ phục sức túi đầu nữ tử, vậy mà lại là thân phận tôn quý Lệ Phi nương nương. Chẳng qua là khi thành một người bình thường cung nữ theo thông lệ để ra nghi vấn. Lệ Phi hít một hơi thật sâu, để cho mình nhìn qua không có khẩn trương như vậy hoảng loạn. Tiến lên thấp nói rằng, nô tỳ là Lệ Phi nương nương bên người cung nữ, đến đây thấy thái tử điện hạ. Lệ Phi nương nương bên người cung nữ. Đại nội thị vệ nghe vậy sửng sốt, tiếp lấy liền thái độ hòa hoãn lại. Có chuyện gì? Thái tử điện hạ vừa trở về. Lệ Phi nương nương sai nô tỳ tới cấp thái tử điện hạ nói sự kiện, hy vọng đại nhân có thể dàn xếp một cái. Lệ Phi nói lấy ra một khối yêu bài, chính là Lệ Phi tượng trưng thân phận. Cái kia đại nội thị vệ làm sao có khả năng tưởng tượng ra được đường đường hoàng phi, cư nhiên sẽ thay cung nữ y phục. Sau đó còn ra truyền chính mình ý chỉ, đêm hôm khuya khoắt chạy tới thấy thái tử. Chuyến đi đều không người tin tưởng à, dù sao hoàng phi đêm khuya đơn độc tới gặp thái tử, sẽ có bao nhiêu người phía sau chuyện linh tinh giết thời gian. Đây chính là rơi đầu tội chết, đại nội thị vệ kiểm tra rồi yêu bài, sau khi xác nhận không có sai lầm, trực tiếp cười nói, cô nương sang bên này, nhưng điện hạ có thể hay không thấy, tiểu nhân khả năng liền không biết. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Hoàng phi bên người cung nữ, cho dù là không được sủng ái phi tử, đó cũng là phi tử à? Lệ Phi thấp nói rằng, không có gì đáng ngại, thái tử điện hạ hội kiến nô tỳ. Nói liền thuận lợi vào Đông cung. Thật đúng là đừng nói, dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi. Thật không có người hoài nghi. So sánh với len lén ẩn vào đi, Lệ Phi loại này đi ngược lại con đường cũ lớn mật phương pháp làm. Đừng nói phía dưới những đại nội thị vệ đó cùng cung nữ thái giám, liền Lý Hạo cũng không thể nghĩ đến. Lá gan quá lớn à, mà Lệ Phi đánh cược chính là không ai tưởng tượng đi ra, dù sao bình thường cũng không dám chơi như vậy. Nhưng nàng liền dám. Quả nhiên biện pháp này có thể dùng. Lệ Phi thuận lợi vào Đông cung, trong lòng nhất định. Sở dĩ dùng phương thức này, đương nhiên là có nguyên nhân. Nàng cũng không phải vi phạm lần đầu, mà là kẻ tái phạm, trước đây vẫn còn ở Bắc Tiên quốc, nàng liền không dừng một lần dùng loại này cáo mượn oai hùng lừa dối quá quan thủ đoạn ra vào Bắc Tiên quốc vương cung. Chỉ là đi tới Đại Càn kinh thành. Nếu không là chuyện liên quan đến Bắc Tiên quốc thế tử để ra đời chết, Lệ Phi cũng không dám lớn mật như thế. Ừm. Lệ Phi nương nương bên người cung nữ. Lý Hạ mới trở lại Đông cung, ở Yên Ôn Nhu hầu hạ dưới thay đổi một bộ quần áo. Còn chưa ngồi xuống liền nghe được người phía dưới tới bẩm báo. Nghe vậy bên trong tròng mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiên mù mịt nhất nhu thuận thông minh, liền vội vàng nói, "Điện hạ, nô tỳ đi xuống trước." Ở Đông cung bên này, tiên trên danh nghĩa là cung nữ, kỳ thực chỉ cần là trong Đông cung hạ nhân đều biết, tiên chỉ cô nương cùng bọn họ cũng không đồng dạng. Sớm muộn có một ngày sẽ trở thành thái tử sơn nàng. Tương lai đó chính là hoàng phi một trong. "Không cần, bên cạnh ta không ai hầu hạ không phải tập máy móc cá." Lý Hạo lắc đầu, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ không gạt tiên. Nha đầu kia quá khéo tay, then chốt còn hiểu sự tình. Tiên chỉ nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, nhưng vẫn là gật đầu. Thân là đại càn thái tử chỗ ở, Đông cung quy mô rất lớn, tương đương với một cái độc lập hoàng cung nhỏ. Đây cũng là đại càn hoàng triều dựng nước lần đầu, đại càn khai quốc hoàng đế cố ý vi chi. Mục đích đúng là làm cho thái tử ở đăng cơ trước, chậm rãi cảm thụ cùng thích ứng. Sở dĩ Đông cung cũng có một cái dưỡng tâm điện, thậm chí mỗi thái tử giám quốc lúc. Cái này còn là phê duyệt trong triều đủ loại quan lại tấu chương thư phòng. Lý Hạo vẫy lui những người khác, chỉ còn sót lại Yên một người bên người hầu hạ. Rất nhanh người đã bị mang vào. Quả nhiên là quần áo cung nữ phẫn, chỉ là Lý Hạo liếc mắt liền nhận ra tiến vào nữ tử cũng không phải cung nữ, mà là Lệ Phi bản thân. Nô tỳ khấu kiến thái tử điện hạ, lâu. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhìn không ra nửa điểm đầu mối cùng kẽ hở. Nếu không là Lý Hạo thấy tận mắt Lệ Phi dung mạo, cũng đã gặp bên người nàng cái kia Bắc Tiên quốc xuất thân cung nữ, nói không chừng cũng sẽ bị lừa gạt. Ngươi muốn gặp bổn điện, vì chuyện gì? Lý Hạo không có vạch trần Lệ Phi điểm tiểu tâm tư kia cùng thủ đoạn. Phản phất nhìn qua quả thật chưa từng thấy qua Lệ Phi, sắc mặt cũng rất bình thường. Lệ Phi sau khi đi vào, vẫn len lén đang quan sát trong tin đồn đại càn thái tử. Ở phát hiện Lý Hạo thần sắc bình thường, không hề nửa điểm dị dạng phía sau, trong lòng không từ chống, thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Chỉ là vừa khớp, nàng sở dĩ mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu, thay cung nữ y phục tới Đông cung thấy Lý Hạo, Mục đích đơn giản chính là muốn tìm chứng cứ, đêm đó thần bí người áo đen bị mặt, có phải là đại càn thái tử, nhưng mà Lý Hạo làm sao có khả năng như nàng mong muốn, không hề nửa điểm sóng lớn, ngược lại là ánh mắt đông lại một cái nhìn chằm chằm Lệ Phi trực tiếp hỏi, ngươi nói ngươi là Lệ Phi nương nương bên người cung nữ, hồi thái tử điện hạ, nô tỳ vẫn đi theo Lệ Phi nương nương bên người. Lý Hạo giả vờ hiểu rõ, sau đó gật đầu nói, bổn điện đêm nay đi ngang qua Lệ Phi nương nương tầm cung, nhìn thấy cũng không phải là ngươi một hồi điện hạ, nô tỳ lúc đó đi theo nương nương bên người, sở dĩ thái tử điện hạ vẫn chưa nhìn thấy nô tỳ. Thật đúng là biết ta nói, nghe được Lệ Phi ở bên kia tự bảo chữa. Thật đúng là đừng nói, người nữ nhân này tâm tư linh mẫn đầu óc chuyển cũng mau. Đương nhiên Lý Hạo cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Lệ Phi ở tới Đại Càn hoàng triều trước, ở Bắc Tiên quốc cũng là nổi danh danh môn quê tú. Đồng thời còn tinh thông cầm kỳ thư họa cùng võ nghệ, tuy nói võ công không cao, cũng tuyệt không phải những thứ kia không ra khỏi cửa nhị môn không phải mại thiên kim tiểu thư có thể sánh bằng. Nhất là, trở thành Đại Càn hoàng triều phi từ phía trước, cái kia nữ nhân tuyệt đối là một cái không chịu ngồi yên tính cách sang sảng không câu chấp người. Thế nhưng a, Lý Hạo trong lòng xẹt qua một tia dị dạng. Lệ Phi đời này lớn nhất bi kịch chính là sở yêu phi nhân. Yêu một cái không nên yêu, cũng không có thể yêu người. Bằng không, cũng không cần phải bị cho rằng cống nữ xa xứ đưa đến Đại Càn hoàng triều. Thì ra là thế. Lý Hạo làm bộ tin Lệ Phi giải thích, gật đầu nói, nếu là Lệ Phi nương nương người bên cạnh. Vậy cho bổn điện tới một đoạn các ngươi Bắc Tiên quốc độc hữu vũ đạo trợ trợ hứng a. Lệ Phi cả người đều ngu. Làm sao lại trong lúc bất chợt để cho nàng khiêu vũ? Lý Hạo lòng biết rõ, chứng kiến Lệ Phi ngốc lăng ở bên kia nhếch miệng lên, trực tiếp cười lạnh hỏi làm sao? Không muốn. Điện hạ, nô tỳ tối nay tới là Lệ Phi nương nương nàng là tới điều tra Đại Càn thái tử có phải là một đêm kia thần bí người áo đen bị mặt. Không phải tới hiến múa đó à, đương nhiên Lệ Phi giỏi ca múa, hoàn toàn chính xác đa tài đa nghệ. Có thể dựa vào cái gì, nàng nói như thế nào cũng là Đại Càn hoàng triều hoàng đế bệ hạ phi tử, dù cho bị đóng phi tử liền ném ở bên kia chẳng quan tâm. Nhưng luận thân phận, cũng là Đại Càn thái tử trưởng bối. Để cho nàng ở Đại Càn thái tử trước mặt hiến múa, Lý Hạo trực tiếp cắt đứt, có lời gì, chờ, các loại, khiêu vũ kết thúc lại nói không mượn. Bổn điện cho tới nay, đối với các ngươi Bắc Tiên quốc đều thật tò mò, hơn nữa nghe nói Bắc Tiên quốc điệu nhảy dân tộc có một phong vị khác. Lời là nói như vậy, có thể Lệ Phi làm sao có khả năng nhảy? Nhất thời cảm giác được một cỗ cảm giác nhục nhã, cũng không đợi nàng kiếm cơ tự tuyệt, Lý Hạo thanh âm lạnh lùng truyền vào trong thai nàng. Làm sao? Tiểu tiểu một cái cung nữ, chẳng lẽ là bổn điện còn kém hồi bất động? Lệ Phi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nội tâm từng lần một tự nói với mình không thể đắc tội Đại Càn thái tử. Nhất là hắn hiện tại thân phận là cung nữ, muôn ngàn lần không thể toát ra nửa điểm kẽ hở dị dạng. Bằng không, bị người phát hiện nàng lấy phi tử thân phận, thay y phục cung nữ chạy đến tìm Đại Càn thái tử. Đây chính là muốn rơi đầu, sở dĩ cuối cùng. Lệ Phi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hít một hơi thật sâu đáp ứng. Điện hạ bất giận, nô tỳ cái này liền nhảy. Thân là Bắc Tiên quốc danh môn quê tú, lại là Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính đích nữ. Từ nhỏ đã bị nghiêm ngặt giáo dục, có thể bài hát thiện quỳ lệ đến bắt giữ ở Lý Hạo nhìn soi mói, miễn cưỡng nhảy một đoạn Bắc Tiên quốc độc hưu chủ đạo sắc mặt lại dĩ nhiên đỏ bừng. Thân là phi tử, cho hoàng đế hiến múa đó là việc nằm trong phận sự. Thậm chí là rất nhiều phi tử ước gì có thể tranh thủ được cơ hội. Nhưng cấp cho thái tử hiến, biếu tặng khoản nợ, bản này chất khả năng liền biến vị. Ai có thể làm cho Lệ Phi là lấy cung nữ thân phận đến đây? Chính là một cái cung nữ, đại càn thái tử một câu nói đây còn không phải là nhất định phải vâng theo. Dù cho thân phận của nàng bây giờ là Lệ Phi nương nương bên người cung nữ, nhưng Lệ Phi nương nương không được sủng ái, căn bản không có thể cùng quý phi nương nương so với. Đồng thời trước mắt vị này đại càn thái tử vẫn là cực kỳ được cưng chịu thái tử, mẫu phi càng là quý phi nương nương. Sở dĩ Lệ Phi đây là câm điếc nuốt hoàng liên, có khổ chính mình ăn. Thật vất vả một chi muối nhạy xong, Lệ Phi giữa lúc cho rằng có thể thở phào kết thúc, ai nghĩ đến Lý Hạo thanh âm vang lên lần nữa, quả nhiên khiến người ta thường tâm duyệt nhãn, Bắc Tiên quốc độc hữu vũ đạo làm cho bổn điện rất là thích a. Lệ Phi nương nương vừa định trả lời lại bị cắt đứt. Lý Hạo cười nói ra, "E tốt, bổn điện thì nhập chủ Đông cung. Bên người còn thiếu chút cung nữ, ngươi sau này liền ở lại Đông cung, theo bổn điện." "Cái gì?" Lệ Dê quả thực không thể tin vào tai của mình. Nào có bá đạo như vậy, mới gặp mặt liền đào người, nàng tuy là che giấu thân phận, lấy cung nữ thân phận đến đây. Nhưng này cũng là đại biểu cho Lệ Phi nương nương, coi như là đại cản thái tử cũng không như vậy hào lấy cấp bậc chứ. "Điện hạ, như tỷ là nương nương bên người cung nữ, điện hạ yêu ái nô tỷ không dám nhận chịu." Lệ Phi chắc chắn sẽ không lưu lại. Lưu lại đó không phải là đã xảy ra chuyện sao? Then chốt bên ngoài đối với đại cản lục hoàng tử cũng chính là thái tử điện hạ phong bình không thế nào tốt. Một phần vạn để cho nàng thị tẩm, nàng như thế nào cự tuyệt, trừ phi bại lộ thân phận, nhưng một ngày bại lộ thân phận sự tình càng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lý Hạo nheo mắt lại. Cũng chính là Yên Chỉ nhìn ra tối nay là có ý định đang trêu đối phương, đồng thời cũng ở lặng lẽ đánh giá trước mắt cung nữ, sau đó trong lòng sáng tỏ. Thật là đẹp dung mạo, lại có Bắc Tiên quốc đặc biệt ý nhị, điện hạ chẳng lẽ là coi trọng. Lệ Phi trong lúc bất chợt có chút hối hận đêm nay liền không nên mạo hiểm làm bộ cung nữ tới Đông cung. Nàng cũng không nghĩ đến đại càn thái tử thật không ngờ bá đạo cũng không biết xấu hổ. Gấp cái chán đều hơi có chút mồ hôi hột nô ra, thêm lên mới vừa nhảy một chi múa cũng là có chút thở hổn hển. Lý Hạo nhếch miệng lên, không thèm để ý chút nào nói ra, không sao cả, nếu như ngươi lo lắng Lệ Phi nương nương bên kia không tiện bằng dao, bổn điện sẽ đích thân đi nói. Tự mình đi qua, như vậy sao được, Lệ Phi bây giờ xác định là chính cô ta đa tâm. Trước mắt đại càn thái tử, tại sao có thể là một đêm kia thần bí người áo đen bịt mặt? Bằng không khi nhìn đến nàng trong nháy mắt liền nhận ra thân phận nàng, càng không thể nào gan to bằng trời đến muốn nhúng chàm thân thể của nàng. Dù sao coi như là thái tử, là đại càn hoàng triều thái tử, nhưng nàng nhưng là hoàng đế bệ hạ phi tử, thái tử muốn nhúng chàm nàng, đó không phải là muốn chết. Điện hạ, nô tỳ liều yếu đào tơ, khó mà đến được nơi thanh nhã, càng không tư cách bị thái tử điện hạ ngài coi trọng. Lệ phi dung mạo rất đẹp, thế nào cũng có 90 phân ở trên. So với Lý Hạo bên người những cô gái kia cũng kém không được bao nhiêu. Lời nói này thật là khiêm nhường đáng tiếc, nàng căn bản không rõ ràng, người nam nhân trước mắt này từ vừa mới bắt đầu liền tại trêu đùa nàng. Lý Hạo lanh nói rằng, bổn điện coi trọng người, còn chưa bao giờ có không có được. Đêm nay ngươi muốn sao ngoan ngoãn lưu lại làm cho bổn điện sủng hạnh? Bằng không, quá bá đạo. Lệ phi luôn cuống, nàng là thực sự hoảng sợ. Nói ngay bây giờ xuất thân phận, chứ không nói có người hay không tin tưởng, thực sự làm lớn chuyện mặc dù nàng có thể thoát thân thậm chí lôi kéo đại càn thái tử cùng nhau không may. Nhưng đối với nàng mà đến không có chỗ tốt. Một ngày đêm nay sự tình truyền tới đại càn hoàng đế trong tai, chết khả năng liền không chỉ là nàng một cái người, liền Bắc Tiên quốc đều sẽ tao ương. Mà trước mắt cái này đại càn thái tử, có thái tử thân phận, càng là quyền khuynh triều đình quý phi dưới gối hoàng tử, lệ phi lại không đốc. Quyền thế như vậy cùng bối cảnh, nói không chừng cũng chính là bị giáo huấn một bữa, liền thái tử thân phận cũng sẽ không mất đi. Nhưng mà không nói ra thân phận mình, không phải, không được. Nếu như ở chỗ này mất thuần khiết, tương lai đại càn hoàng đế bệ hạ vạn nhất ngày nào đó muốn lâm hạnh ta, lệ phi hoàn toàn chính xác luống cuống, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau. Hắn hiện tại vạn phần hối hận chính mình đêm nay quá mức xung động cùng chắc hẳn phải vậy. Gấp con ngươi hơi nước mông lung, mắt thấy liền muốn khóc lên. Lệ phi một bên lui lại một bên mềm giọng muốn nhờ, điện hạ, không được. Như tỷ thân phận thấp. Nói xong ánh mắt hướng phía Lý Hạo bên cạnh Yên Chỉ nhìn lại. Trong tuyệt vọng phảng phất muốn tìm người hỗ trợ. Thế nhưng Yên ngâm ngâm cười yếu ớt, nhìn Lệ phi ánh mắt không chỉ không có đồng tình. Ánh mắt kia còn để lộ ra nụ cười. Lý Hạo từng bước đi lên trước, không có vội vã trực tiếp hạ thủ. Ngược lại giống như là miêu đùa giỡn con chuột giống nhau, rất có kiên trì. Sự tình, chỉ cần ngươi đi theo bổn điện, làm cho bổn điện vui vẻ, nạp ngươi làm bổn điện chắc phi cũng bất quá chính là bổn điện một câu nói thái tử chắc phi tuyệt đối là hoàng cung thậm chí kinh thành vô số nữ tử tha thiết ước mơ cơ hội. Bay lên đầu cành biến vượng hoàng, ai không muốn, nhưng Lệ phi không muốn, hoặc có lẽ là nàng không dám nghĩ, cũng không có thể nghĩ, bởi vì nàng là Lệ phi, là hoàng đế phi tử gấp liên tục nói ra, điện hạ không được, nô thím thực sự không thể bằng lòng điện hạ ngài có hảo ý. Phanh, Lý Hạo theo tay vung lên, cửa sổ toàn bộ đều đóng cửa. Giá thế kia rõ ràng đêm nay cũng sẽ không buông tha Lệ phi cái này đưa tới cửa thì béo. Nhi, nô thím cái này liền đi chuẩn bị. Tiên cười tủm tỉm trực tiếp đi chuẩn bị. Lệ phi rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Rốt cuộc ở thời khắc tối hậu, làm Lý Hạo tay sẽ phải đụng tới nàng trước. Thấp giọng nhanh chóng nói ra, thái tử điện hạ, ta không phải nói nữ, không phải cung nữ. Lý Hạo nghe vậy trong con ngươi thần sắc càng thêm quỷ sớm. Lệ phi sắc mặt lấy hồng, lại muốn nói lại thôi không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng biết đêm nay nếu như không thừa nhận thân phận mình, nói không chừng sẽ bị lưu lại thị tẩm. Mà hầu hạ hậu quả nàng không chịu nổi. Nhưng thừa nhận, ta nhưng thật ra là. Lệ phi gấp sắc mặt đỏ bừng, nhưng ở lúc này phát hiện trước mắt cái kia bá đạo đại càn thái tử, nhìn ánh mắt của nàng cực kỳ quỷ dị, giống như là ở đua cợt cùng trêu chọc đồ trang sức. Thái tử điện hạ ngươi. Lý Hạo tiến đến Lệ phi bên thai cười nói, Lệ phi nương nương thật đúng là thật hăng hái a. Hơn nửa đêm vẫn thành cung nữ tới ta đông cùng, lá gan này hoàn toàn chính xác đủ lớn. Thảo nào, thành ta đại càn hoàng triều hoàng phi, dám còn len lén đem Bắc Tiên quốc thế tử đưa cho ngươi tín vật đính ước ở lại trên người. Hôm nay chương 1, 5000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVQNVQ đều có não. Chương 174, thái tử ngươi lãnh tinh a. Thiếp thân là ngươi phụ hoàng phi tử a. Chín tĩnh, theo Lý Hạo tiếng cười truyền vào Lệ phi trong tai. Thoáng cái làm cho bầu không khí biến đến phá lệ quỷ dị cùng an tĩnh lại. Lệ phi đôi tròng mắt kia càng là hiện đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, phản phất là hiểu được mình bị người đùa bỡn. Tại chỗ liền muốn thẹn quá thành giận, liền muốn. Phu hoàng mặc kệ triều chính đã có 10 năm. Lý Hạo thanh âm vang lên lần nữa, cũng để cho Lệ phi mãnh địa tỉnh ngộ lại. Người nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai? Đại càn thái tử thân phận. 10 năm này, triều chính đều là ta mẫu phi ở lúc đoạn. Lệ phi nương nương cảm thấy, nếu như bây giờ thân phận ngươi mở ra, làm cho tất cả mọi người đều biết đường đường phi tử lại lấy loại thân phận này, chủ động chạy tới bổn điện đông cung. Kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Uy hiếp, đây chính là uy hiếp, rất trực bạch, nhưng rất hữu hiệu. Lệ phi nguyên bản thẹn quá thành giận muốn lên tiếng, lại bị Lý Hạo ba lượng ngôn ngữ trực tiếp chặn rồi trở về. Nàng biết mình thân phận, thân là phi tử, tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì hoàng tử đơn độc gặp lại. Hơn nữa còn là sau khi thành niên hoàng tử, hơn nữa là đại cản hoàng triều đương kim thái tử. Chuyến đi, Lệ phi hầu như có thể tưởng tượng được kết quả của mình. Ngươi, phụ hoàng nếu như biết được, tất nhiên tức giận. Lý Hạo phảng phất giống như là như nói nhất kiện cùng hắn không liên hệ chút nào chuyện lý thú. Mặt nợ nụ cười, tự thiếu phi thiếu ngự khí làm cho Lệ phi toàn thân cao thấp đều run rẩy. Chỉ nghe được Lý Hạo tiếp lấy nói ra, bằng vào ta đối với phụ hoàng hiểu rõ, sở hữu người biết chuyện này đều sẽ bị bí mật xử tử. Không đúng, thậm chí sự tình cũng sẽ không truyền tới ta phụ hoàng trong tai. Bằng vào ta đối với ta mẫu phi hiểu rõ, nàng sẽ đích thân đem chuyện này triệt để đè xuống. Mà Lệ phi nương nương ngươi, sẽ phải thủy thổ không phục dính vào bệnh nặng. Thái y ký tên các ngự y cũng là thuốc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn. Lý Hạo mặt nở nụ cười nói xong, nhưng mà nói ra nội dung, trực tiếp làm cho Lệ phi hoa dung thất sắc. Nàng căn bản sẽ không hoài nghi trước mắt đại càn thái tử là ở hù dọa nàng. Nơi này là hoàng cung, là đại càn hoàng triều tối tăm nhất phức tạp địa phương nguy hiểm. Lệ phi cũng không phải dân gian nữ tử, mà là đến từ chính Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính đại thần gia tộc. Từ nhỏ chợt nghe nhiều vương quyền phân tranh, vì quyền lợi cùng vương vị thủ đoạn gì không xử ra được. Đừng nói đại càn hoàng triều, coi như là ở Bắc Tiên quốc vương thất, qua nhiều năm như vậy các loại tấm màn đen liên tiếp xuất hiện. Xa không nói, Mười mấy năm trước, Bắc Tiên Quốc ban đầu thế tử phi tuổi còn trẻ lại đột nhiên gian nhiễm bệnh bỏ mình. Bắc Tiên Quốc dân gian các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói là thế tử chắc phi huyên trung hạ tay. Nhưng mà cuối cùng không được chi. Mà bây giờ năm đó Bắc Tiên Quốc thế tử đã leo lên vương vị, trở thành Bắc Tiên Quốc đại vương. Năm đó Bắc Tiên Quốc thế tử chắc phi đã biến thành Bắc Tiên Quốc vương hậu. Thật là chỉ thủ giả thiên, không người dám đề cập chuyện cũ năm xưa. Lệ phi năm đó tuy là còn nhỏ, lại ký ức hãy còn mới mẻ. Sở dĩ nghe được Lý Hạo cười híp mắt nói ra lời nói này, 787 nàng căn bản cũng không dám hoài nghi. Lý Hạo đem Lệ phi biểu tình nhìn ở trong mắt, thậm chí vươn tay đưa nàng cầm khơi mào. Xít lại gần cười nói, buồn điện nhớ kỹ, Bắc Tiên Quốc thế tử mẹ đẻ, cũng không phải là bây giờ Bắc Tiên Quốc vương hậu đúng không? Tuy nói bây giờ bị sắc phong làm thế tử, nhưng Bắc Tiên Quốc hôm nay vương hậu cũng sinh hạ con nối dòng. Lệ phi nương nương ngươi cảm thấy, nếu như Bắc Tiên Quốc thế tử đổi chủ, khả năng này lớn bao nhiêu? Lấy cái kia vị vương hậu ra tâm, khẳng định rất muốn đem con trai mình đỡ lên thế tử bảo tọa, tương lai cũng tốt danh chính ngôn thuận kế thừa vương vị chứ. Mỗi một câu đều giống như một cây đao, hung hăng đâm vào Lệ phi trong lòng. Nàng nhược điểm lớn nhất chính là thích Bắc Tiên Quốc thế tử. Dù sao cái kia vị thế tử nhưng thật ra là thân con gái bí mật này, liền Bắc Tiên Quốc đại vương đám người đều che ở trống bên trong. Cũng liên lụy đến mười mấy năm trước một việc án chưa giải quyết. Lệ phi rất rõ ràng chính mình yêu người, ở Bắc Tiên Quốc kỳ thực bước đi liên tục khó khăn. Ngoài sáng là thế tử, người thừa kế ngôi vua. Nhưng trên thực tế, bao nhiêu người muốn đem Bắc Tiên Quốc thế tử kéo xuống ngựa. Nghe tới Lý Hạo đề cập Bắc Tiên Quốc thế tử, thậm chí còn đối với Bắc Tiên Quốc vương thất phân tranh thuộc như lòng bàn tay một dạng quen thuộc. Lệ phi quả thực sợ ngây người, nàng cảm giác được sợ hãi, liên tưởng đến một đêm kia người nam nhân trước mắt này hắc y che mặt. Ngữ nói toạc ra trên đầu nàng ngọc châm tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Lệ phi sợ đến mặt cười trắng bệnh, rõ ràng tưởng trước mắt nàng khuôn mặt này anh tuấn đẹp trai mà ở trong mắt nàng dường như địa ngục ma quỷ giống nhau. Vì sao ngươi sẽ biết những thứ này? Bắc Tiên Quốc tại phía xa cực Bắc Liêu Đông bên kia, khoảng cách Đại Càn Hoàng Triều kinh thành có mấy ngàn dặm khoảng cách. Lệ phi thực sự không tưởng tượng nổi, trước mắt vị này Đại Càn thái tử rốt cuộc là làm thế nào biết điều này? Làm thế nào biết? Đương nhiên là Thiết Định a. Bí mật. Lý Hạo nhếch miệng lên, sau đó cười lạnh, thiên hạ này sẽ không có Cẩm Ý Liễu vệ cùng Đông Sưởng không tra được cái này nổi, Cẩm Ý Liễu vệ cùng Đông Sưởng công danh chính ngôn thuận. Dù sao Cẩm Ý Liễu vệ cùng Đông Sưởng đại danh như sấm bên tai, danh chấn thiên hạ, nào chỉ là Đại Càn Hoàng Triều dân gian cùng giang hồ, liền chu vi mấy cái phiên thuộc thủ đô vi danh truyền xa. Lệ phi trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, là lo lắng. Lệ phi nương nương, ngươi bây giờ còn muốn tiết lộ thân phận mình sao? Lý Hạo nụ cười trên mặt, ở trong mắt Lệ phi cũng là để cho nàng toàn tâm run rẩy sợ hãi đầu mượn. Nàng biểu lộ thân phận, mới vừa những thứ kia uy hiếp đã rất trực bạch, chỉ cần nàng biểu lộ thân phận, lấy Lệ phi nương nương thân phận để người. Vậy cuối cùng kết quả không riêng nàng sẽ chết không minh bạch. Liên Bắc Tiên Quốc thế tử đều muốn bị liên lụy, Lệ phi không chút nghi ngờ Lý Hạo chỉ là đang hù dọa nàng, dù sao Đại Càn Hoàng Triều quý phi nương nương danh tiếng, nàng vẫn còn ở Bắc Tiên Quốc lúc chợt nghe người qua. Trước khi đến, Lệ phi đã bị cha mình đơn độc căn dặn, để cho nàng đến rồi Đại Càn Hoàng Triều hoàng cung, tuyệt đối không thể trêu chọc Đại Càn Hoàng Triều quý phi. Lệ phi ly khai Bắc Tiên Quốc trước không minh bạch cha mình vì sao dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Thẳng đến nàng đi tới kinh thành, vào hoàng cung. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lệ phi cắn môi anh đảo, đôi trong mắt kia tất cả đều là hoảng sợ sợ hãi. Hắn hiện tại 100% khẳng định, một đêm kia xuất hiện ở nàng tẩm cung người áo đen bịt mặt, chính là trước mắt vị này Đại Càn Hoàng Triều thái tử điện hạ. Sở dĩ đêm nay Lệ phi mới hiểu được, chính mình có ngu xuẩn dường nào. Hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới, lại liên tưởng đến không lâu, Đại Càn thái tử làm cho cung nữ chuyển đạt lời nói kia. Ngươi làm cho viện nhi nói cho ta biết những chuyện kia, có phải hay không chính là chờ đấy ta tự mình đưa tới cửa. Lệ phi càng nghĩ càng thấy được bản thân rất ngu. Tự xưng là thông minh, không nghĩ tới bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lý Hạo nghe vậy vẫn chưa giải thích. Hắn thật đúng là không phải cố ý dẫn Lệ phi đến đây, chuyện tối nay cũng ngoài dự liệu của hắn. Nhưng vì sao phủ nhận, làm cho Lệ phi hảo hảo cảm thụ cái gì mới là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, mới có thể tốt hơn để cho nàng từ nay về sau đối với hắn nói gì nghe nấy. Không phải ở sau lưng làm cái gì mờ ám, di chuyển cái gì vai suy nghĩ a. Chỉ Nhi, đi chuẩn bị canh tắm. Lý Hạo niết miệng lên, đồng thời phân phó xuống phía dưới. Tiên Chỉ Doanh Doanh cười gật đầu nói, nô tỳ cái này liền đi chuẩn bị. Nhưng mà Lệ phi sau khi nghe được lại sợ đến mặt không còn chút máu, hai tay gắt gao che vào áo, nhãn thần hoảng sợ. Nếu không phải là đã không thể lui được nữa, phía sau đã không có đường lui, nàng tuyệt đối sẽ không ở lại tại chỗ. Chỉ có thể tuyệt vọng cầu khẩn nói ra, thái tử điện hạ, ngươi điên rồi sao? Buồn cung là ngài phụ hoàng phi tử, ngài không thể đối với ta cái này dạng. Lệ phi lấy chồng ở xa đến Đại Càn Hoàng Triều, trở thành trên danh nghĩa vô cùng tôn quý hoàng đế bệ hạ phi tử. Nhưng mà ai có thể biết, Lệ phi tình cảnh, lão hoàng đế căn bản sẽ không gặp qua nàng vài lần. Ngoại trừ phong cái có tiếng mà không có miếng phi vị, liền từ chưa ở Lệ phi tẩm cung dù cho ngủ lại một đêm. Lệ phi cái kia tẩm cung, không phải lãnh cung hơn hẳn lãnh cung, đương nhiên Lệ phi đối với cái này bị vắng vẻ đãi ngộ, cũng không dám nói. Thậm chí còn có chút vui vẻ, thế nhưng lúc này tình cảnh, nàng luống cuống, nước mắt đã tại đảo quanh, bộ dáng kia phảng phất thể sống chết cũng muốn bảo vệ sự trong sạch của mình. Lý Hạo tấm tắc lên tiếng, khơi mào Lệ phi cảm, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Cuối cùng ở người phía sau kinh ngạc mở mịt dưới ánh mắt, dĩ nhiên buông tay ra. Sau đó tự tiếu phi tiếu nhãn thần từng bước đưa tới Lệ phi dư vị qua đây. Lý Hạo lắc đầu nói, Lệ phi nương nương, đêm đã khuya. Cái gì? Coi như phụ hoàng lạnh nhạt đến đâu ngươi, Lệ phi nương nương ngươi thân là phụ hoàng phi tử, cũng không có thể tới Đông cung tìm kiếm an ủi. Lệ phi quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái này, đây rốt cuộc làm sao vậy, mới vừa không phải mắt thấy liền muốn ở Đông Cung mất sự trong sạch của mình. Làm sao nháy mắt? Ngược lại biến thành nàng không biết liêm sỉ, không để ý thân phận mình chạy đến Đông Cung tìm Đại Càn Thái tử an ủi. Sắc mặt vèo một tiếng đỏ bừng. Vừa tức vừa xấu hổ, Lệ Phi cũng không biết chính mình nên phẫn nộ vẫn là cái gì. Trực tiếp theo bản năng nói ra, ngươi hỗn đản. Hỗn đản. Lý Hạo nghe vậy nhếch miệng lên góc độ nâng lên. Sau đó trong lúc bất chợt trở nên lạnh, ánh mắt kia cùng ngữ khí càng làm cho toàn bộ bên trong nhà nhiệt độ đều tựa như giảm xuống mấy chục độ. Băng lãnh thanh âm càng là ở Lệ Phi bên tai vọng lại. Là ai giả bộ thành cung nữ, len lén tới ta Đông Cung? Là ai, giấu giếm thân phận đêm hôm khuya khoắt đơn độc tới Đông Cung thấy ta? Thân là ta Đại Càn Hoàng Triều Hoàng Phi, trên người cất giấu những nam tử khác đưa tín vật định ước. Lệ Phi nương nương, tới, hảo hảo nói cho bản thái tử, loại nữ nhân này dựa theo ta Đại Càn luật pháp, phải bị tội gì? Mỗi một câu đều nhường Lệ Phi sắc mặt tái nhợt vài phần. Nguyên bản vẻ mặt giận dữ cũng là bị hoảng sợ cùng e ngại thay thế. Cuối cùng biến đến tái nhợt chút nào không có chút máu. Mới vừa bộ kia khí thế, không còn sót lại chút gì. Lý Hạo từng bước ép sát. Hoặc là, bản thái tử hiện tại một câu nói, người bên ngoài sẽ tiến đến đem Lệ Phi nương nương trực tiếp trói lại. Đêm khuya không rõ thân phận nữ tử lẻn vào thái tử Đông Cung. Coi như hiện tại bản thái tử khiến người ta loạn tiễn đem người bắn chết, Lệ Phi nương nương cảm thấy sẽ có người vì vậy truy cứu bản thái tử trách nhiệm sao? Truy cứu, đừng có nằm động, chuyện này cuối cùng khả năng duy nhất. Không được chi, quý phi bên kia khống chế được toàn bộ hoàng cung Đại Càn Hoàng Triều, hoàng đế bệ hạ đã không để ý tới triều chính 10 năm lâu. Lệ Phi đương nhiên minh bạch. Sở dĩ cả người phảng phất bị rút sạch sở hữu khí lực, thoáng cái ngồi liệt ở trên đất lạnh như băng. Cái này ở Bắc Tiên quốc kiêu ngạo không gì sánh được, xuất thân danh môn tiểu thư khuê các, chưa bao giờ có như bây giờ bất lực, giống như bây giờ bàng hoàng cùng sợ hãi. Ngươi không phải là muốn Lệ Phi miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn lấy dường như ma quỷ giống nhau lại tuấn tú dường như trích tiên vậy tuấn mỹ tấm kia khuôn mặt. Nàng có chút mờ mịt, người nam nhân trước mắt này đến cùng có dạng nào âm như cùng mục đích? Lý Hạo không trả lời, mà là xoay người đi tắm rửa nghỉ ngơi. Hơn nửa đêm có ai hứng thú cùng Lệ Phi ở bên cạnh lãng phí thời gian? Lệ Phi tuy đẹp, nhưng là xa không tới có thể để cho chỗ hắn tâm tích lự muốn có được trình độ. So với một nữ nhân, hắn có truy cầu cao hơn. Hơn nữa, nữ nhân bên cạnh hắn thiếu sao? Nhà mình thái tử phi xinh đẹp như vậy, kinh thành tam mỹ một trong. Không so Lệ Phi xinh đẹp, còn có chắc phi Khương Thiên Thiến, nha đầu kia dung nhan trị liền không so với Lệ Phi sai. Hơn nữa từ nhỏ theo kỳ phụ Khương Nguyên tập võ, cái kia chân dài thật là. Mặt khác Nhu Thuận nghe lời hiểu chuyện yên chỉ cô gái nhỏ, nhưng là làm cho hắn càng ngày càng thích thương. Muốn làm nữ nhân của hắn, Lệ Phi liền xếp hàng tư cách đều không. Phía trước còn có thật nhiều đang chờ. Chỉ nhi, ngươi tự mình tiễn vị này Lệ Phi nương nương bên người cung nữ trở về. Lý Hạo lưu lại những lời này rồi rời đi. Còn như đến tiếp sau, hắn không có hứng thú biết đêm khuya. Bắc góc quan bên trong thành, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hầu như không trở ngại chút nào thi triển khinh công, hoàn toàn không đem cao 4-5 trượng tường thành để vào mắt trong chớp mắt, cũng đã đi tới trên tường thành. Sau đó không làm kinh động bất luận kẻ nào liền rơi vào trong thành. Rất nhanh bóng người đi tới một chỗ trong viện. Người nào? Chỗ này sân rõ ràng có cao thủ hộ vệ, thêm lên khắp nơi có thể chứng kiến người khoác khôi giáp quân sĩ đang đi tuần. Người đến vừa xuống đất đã bị đao kiếm chỉ vào, có chút dị động sẽ đối mặt song quyền nan địch tứ thủ khốn cảnh, nhưng người đến rõ ràng sớm có chuẩn bị. Tại hạ ma môn đệ tử, có mật thư phải giao cho tam hoàng tử. Chủ động cho thấy thân phận, hơn nữa ý bảo chính mình không có địch ý. Nguyên lai nơi này là Bắc góc quan bên trong thành, tam hoàng tử chỗ ở biết được là trên giang hồ cao thủ của ma môn, chu vi những hộ vệ kia không dám thờ ơ, lập khắc liền có người đi vào báo cáo. Tam hoàng tử nghe nói giang hồ cao thủ của ma môn chủ động hiện thân, cũng là cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp khoác một bộ y phục liền ra tới. Khi thấy ma môn cao thủ phía sau, cau mày hỏi: "Mật thư, người phương nào nâng ngươi chuyển giao cho bổn điện?" Thảo dân tham kiến tam hoàng tử điện hạ. Ma môn cao thủ biểu hiện rất cung kính, sau đó hai tay trình lên. Nhưng tam hoàng tử là một cái cực kỳ cẩn thận người cẩn thận, hoặc có lẽ là hắn là một cái rất đa nghi nhân. Làm sao có khả năng tự mình nhận lấy trải qua không rõ mật thư, hướng phía bên người một cái thân vệ nhãn thần ý bảo, người sau lập tức tiến lên đem mật thư tiếp nhận mở ra. Điện hạ, bên trong là một tấm giấy trắng. Cái kia thân vệ mở ra xem, mở mịt rất. Tam hoàng tử cũng là ngạc nhiên, sau đó giận tím mặt. Hào một cái ma môn, các ngươi đây là đang trêu cợt bổn điện sao? Nói liền tức giận hừ, cho bổn điện cầm xuống người này. Mắt thấy liền muốn động thủ, nhưng ma môn cao thủ lại ngẩng đầu cười lạnh nói, tam hoàng tử điện hạ chính là như vậy đạo đại khách. Ngươi nói cái gì? Ta ma môn nguyện ý phụ tá tam điện hạ, nhưng xem ra tam điện hạ đối với chúng ta ma môn có hảo ý cũng không tiếp thu. Tam hoàng tử nhướng mày, nghĩ tới hai ngày trước Minh Đức Sơn trang trưởng lão Lục Huyết nói lời nói kia, rõ ràng rơi vào do dự. Sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia phong mật thư bên trên. Đích thật là một tấm giấy trắng, không có nửa chữ tích. Thư này là người phương nào tống xuất? Đến từ kinh thành. Ma môn cao thủ trả lời làm cho tam hoàng tử sửng sốt. Ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, trực tiếp một tay lấy bên cạnh thân vệ trong tay mật thư nắm. Nhìn lấy trong tay giấy trắng, nhãn thần âm tình bất định. Điện hạ, ngài đây là? Bên cạnh còn lại thân vệ thủ hạ đều là khẩn trương, rất sợ tam hoàng tử bị người hạ độc thủ. Nhưng tam hoàng tử lại cau mày, ngẩng đầu gắt gao nhìn lấy cái kia vị ma môn cao thủ. Thư này rốt cuộc là người phương nào đưa cho? Thanh âm này đã xen lẫn chất vấn cùng khẩn trương. Ai cũng không minh bạch tam hoàng tử vì sao tình như vậy tự ba động. Ma môn cao thủ lại lắc đầu, thảo dân chỉ phụ trách đem mật thư đưa đến, còn lại cũng không cảm kích. Nhưng mà càng là như vậy, tam hoàng tử càng là tin tưởng. Hắn chần chờ khoảng khắc, tiếp lấy vung tay lên, tất cả lui ra. Điện hạ, lui. Chúng thân vệ không thể làm gì khác hơn là thu tay về trung binh khí, lại không người ta buông lòng cảnh giác. Người đến nhưng là trên giang hồ võ lâm cao thủ, một phần vạn bạo khởi đã thương người, bổn điện thấy được các ngươi ma môn thành ý. Tam hoàng tử trầm nói hết, sau đó liền thấy ma môn cao thủ chắp tay, tiếp lấy trực tiếp thi triển khinh công ly khai, không có nửa điểm lời nói nhảm. Mà giờ khắc này tam hoàng tử cũng không tâm tư đi truy cứu người của ma môn có thể ở bắc góc quan bên này đi như thường, trực tiếp xoay người trở về nhà, lui mọi người để cho thủ hạ một chén cơm cùng một chén nước đưa đến phòng trong. Chính mình đơn độc đem chén kia cơm kẻ lẫn vào trong nước, lấy nội lực chấn vỡ cùng thủy hỗn hợp thành tương hồ. Cuối cùng đem cái kia phong trống không mật thư để vào tương hồ trong nước. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản không có một chữ tích giấy trắng, dĩ nhiên từng bước hiện ra chữ viết. Chân chính nội dung rốt cuộc hiện lên trước mắt. Quả nhiên, tam hoàng tử bên trong tròng mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn rốt cuộc vững tin phong thư này là người phương nào cho hắn? Đúng là hắn thân muội muội. Trưởng công chúa Lý Trường Linh, hôm nay chương 02, 10.000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVQNVQ đều có não. Chương 175, thân tình biến chất. Đã không phải là lúc đó như vậy thuần túy. Trên đời này sẽ không người sẽ nghĩ tới trên một tờ giấy trắng. Có khác càn khôn đương nhiên tam hoàng tử rõ ràng. Dù sao đây là bọn hắn lúc đó chơi đùa đi ra bí mật. Năm đó trước hoàng hậu còn sống, trước thái tử cũng vẫn như cũng là đại càn hoàng triều thái tử. Mà hắn còn có Lý Trường Ninh bởi vì đều là hoàng hậu con vợ cả, phải chịu sủng ái, trong hoàng cung vậy thật chính là tùy ý chơi đùa. Thật đúng là Trường Ninh viết cho ta mật thư. Ly khai kinh thành đã 10 năm, tam hoàng tử cũng không phải thực sự lãnh huyết vô tình đến trong mắt chỉ có chính mình. Đối với ở lại trong hoàng cung muội muội Lý Trường Ninh, cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. Thế nhưng tam hoàng tử rất rõ ràng chính mình tình cảnh, đừng nói trợ giúp muội muội mình Lý Trường Ninh, coi như là chính hắn đều là bước đi liên tục khó khăn. Sở dĩ cho tới nay, liền phong thư đều không đưa trở về quá. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi 10 năm, muội muội mình Lý Trường Ninh ngược lại chủ động khiến người ta đưa tới cho hắn một phong mật thư. Nhưng mà, làm tam hoàng tử nhìn xong mật thư ở trên nội dung phía sau, nguyên bản biết được là Lý Trường Ninh sai người đưa tới, trên mặt nổi lên cái kia một tia ôn nhu cùng nụ cười. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chiếm lấy âm trầm, băng lãnh, nhãn thần có điểm đáng sợ. Cũng chính là lúc này phòng trong cũng không người ngoài, bằng không chứng kiến tam hoàng tử cái ánh mắt kia biểu tình, tất nhiên sẽ bị dọa đến lạnh run. Dù sao tam hoàng tử tới bắc góc quan 10 năm này, đại đa số đều là lấy tao nhã lịch sự lễ hiền hạ sĩ hình tượng hiện người. Trừ hắn ra bên người thân vệ bên ngoài, có rất ít người biết tam hoàng tử bản thân chân chính phẩm tính. Căn bản thì không phải là cái loại này tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đại lượng đối xử với mọi người tính cách ngu xuẩn, hồ nháo. Tam hoàng tử trầm giọng tức giận mắng vài câu, tiếp lấy trực tiếp đem trong tay mật thư chấn vỡ, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào chứng kiến trong thư này nội dung. Trường Ninh đến cùng nghĩ như thế nào, lại vì một người địa vị đê tiện cung nữ, để cho ta phản hồi kinh thành. Tam hoàng tử vì sao tức giận như vậy, dù cho thấy được là mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội khiến người ta đưa tới mật thư, cũng sẽ sắc mặt tâm trầm, nguyên nhân rất đơn giản, hồi kinh. Nàng nói ngược lại là dễ dàng, nếu như lúc này hồi kinh, chẳng phải là 10 năm này nỗ lực kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mi. Phòng trong, tam hoàng tử đi qua đi lại. Tuy nói Lý Trường Ninh là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. Lúc đó thời điểm, tam hoàng tử đối với mình cô muội muội này cũng là cố gắng quan ái. Hơn nữa từ trước hoàng hậu ông chết, thái tử lại theo sát mà chết bất đắc kỳ tử. Coi như trưởng công chúa Lý Trường Ninh đã là tam hoàng tử thân nhân duy nhất. Hắn đã từng nghĩ quá chờ sẽ có một ngày, xua quân xuôi nam đoạt được hoàng vị. Phải thật tốt đối đãi mình cái này thân muội muội. Ai biết, bây giờ thấy chính mình thân muội muội đưa tới thư cầu cứu. Tam hoàng tử sau khi xem xong, theo bản năng phản ứng không phải khẩn trương gấp cùng lo lắng, ngược lại là phẫn nộ, phải không đấy? Đây quả thực ý nghĩ kỳ lạ, nàng ở lại kinh thành mấy năm nay, đến cùng nghĩ như thế nào? Làm cho hắn ngoan ngoãn ly khai bắc góc quan trở lại kinh thành. Đó không phải là làm cho hắn thúc thủ chịu trói, triệt để chịu thua. Mặc cho trong triều cái kia yêu phi tùy ý xử trí. Không phải, ta tuyệt không thể hiện tại thì để xuống toàn bộ trở về. Tam hoàng tử đã có quyết định, căn bản sẽ không có nhiều lắm do dự cùng dãy rủa. Dù cho người kia là hắn thân muội muội, là hắn hiện tại thân nhân duy nhất thì như thế nào, ở hoàng vị cùng chính mình tính mệnh trước mặt, tam hoàng tử không chút do dự lựa chọn chính mình. Người đến. Trong lúc bất chợt, tam hoàng tử trực tiếp trầm giọng quát lên. Rất nhanh thì có thân vệ tiến đến. Điện hạ, đi, làm cho thạch tướng quân tới gặp ta. Là. Ti trước cái này liền đi thông báo đề đốc đại nhân. Ở bắc góc quan, tuy nói tam hoàng tử thân phận càng tôn quý, lại là đốc quân thân phận, nhưng chân chính trưởng không toàn bộ bắc góc quan người cũng là thạch lang thiên. Cũng chính là thạch lang thiên toàn tâm toàn ý phụ tá tam hoàng tử, bằng không 10 năm này tam hoàng tử làm sao có thể đủ vững bước phát triển. Không bao lâu, Thạch Lang Thiên đã nghe tin mà đến. Điện hạ tìm Vi thần có việc, đêm khuya tìm hắn, nhất định là xảy ra bạn sao sự tình. Thạch Lang Thiên rành mạch từng câu, bây giờ từ kinh thành tới bắc góc quan tuyên chỉ Khâm Sai đại thần đã đạt đến Yên Châu. Dựa theo Khâm Sai đại thần chân trình mà tính, cũng chính là ngày mai là có thể đạt được bắc góc quan đến lúc đó. Chính là hắn viết xuống Yên Châu đề đốc trước. Theo Khâm Sai đại thần phản hồi kinh thành, đảm nhiệm binh bộ thượng thư thời gian. Sở dĩ hai ngày này, Thạch Lang Thiên đều ở đây chuẩn bị ở sau, bảo đảm tại hắn sau khi rời đi, tam hoàng tử có thể thuận lợi quá độ đem bắc góc quan cùng 50.000 bạch lang quân nắm ở trong tay mình. Nhìn thấy Thạch Lang Thiên đến đây, tam hoàng tử vội vã ý bảo những người khác tất cả đi xuống, đồng thời đem cửa phòng đóng chặt. Chờ, các loại, bốn bề vắng lặng phía sau, tam hoàng tử lúc này mới ngựa khí nghiêm túc nói ra, sư phụ, ta có một chuyện muốn nhờ. Điện hạ mau mau xin đứng lên, vi thần không dám chịu điện hạ đại lễ như vậy. Nguyên lai tam hoàng tử dĩ nhiên quỳ một chân trên đất, thái độ rất thành khẩn. Thạch Lang Thiên liền vội vàng tiến lên nâng, mà tam hoàng tử cũng là làm bộ đứng lên. Rõ ràng cũng chính là giả trang dáng vẻ. Sau khi đứng lên, mới chỉ có nói ra, sư phụ nhưng là đáp ứng rồi. điện hạ có chuyện gì cần vi thần đi làm, chỉ cần vi thần đủ khả năng đều sẽ tận khả năng thay điện hạ hoàn thành. Thạch Lang Thiên cười khổ nói, hắn kỳ thực chân chính công nhận người chỉ có năm đó thái tử, thế nhưng trước thái tử đã ôm chết 10 năm, nghiệm lấy năm đó tình cảm, hắn đem phần này trung thành chuyển đến tam hoàng tử trên người. Dù cho tam hoàng tử so với năm đó trước thái tử còn có rất nhiều không đủ, chỉ Thạch Lang Thiên cảm thấy tam hoàng tử bệnh vặt không ngừng, thế nhưng ở đại cục bên trên miễn cưỡng coi như có thể. Ngoại trừ có một chuyện, hắn thủy chung trong lòng còn nghi vấn cùng phản đối, đó chính là tam hoàng tử muốn cùng Bắc Góc Vương Đình ngầm bên dưới tiếp xúc. Thạch Lang Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là dưỡng hổ vi hoạn. Kỳ thực tam hoàng tử rành mạch từng câu một ít sự tình. Sở dĩ hắn lập tức nói ra, việc này hơi có chút phức tạp. Nói liền mặt lộ vẻ lưỡng lự, muốn nói lại thôi. Thạch Lang Thiên khẽ nhíu mày tò mò hỏi, điện hạ cứ nói đừng ngại, vi thần cũng tốt bang điện hạ phân tích nhìn. Sư phụ, Trường Ninh khiến người ta cho ta tặng một phần mật thư. Tam hoàng tử phóng hạ giá tử, lấy thầy cho thân phận đối đãi. Vốn là hắn cố ý làm, mục đích đúng là lấy phương thức này, làm cho Thạch Lang Thiên không tiện cự tuyệt. 10 năm qua ở chung, cũng để cho hắn thăm dò rồi chứ Thạch Lang Thiên vị này đại càn hoàng triều trận chiến đầu tiên thần tính khí tính cách. Ừm. Điện hạ nói, nhưng là trưởng công chúa. Đối với, chính là trưởng công chúa Lý Trường Ninh. Thạch Lang Thiên đương nhiên biết trưởng công chúa Lý Trường Ninh, dù sao cũng là đối với hắn có ơn chi ngộ hoàng hậu đích nữ. Sở dĩ nghe nói phía sau, cũng là biến sắc. Khẽ nhíu mày hỏi tới, điện hạ tối nay làm cho vi thần tới, chẳng lẽ là trưởng công chúa ở kinh thành điều chỉnh đến nguy hiểm? Hắn thấy, năm đó trong triều quý phi liên thủ với thừa tướng, đem hoàng hậu cùng thái tử diệt trừ phía sau. Bước tiếp theo muốn động thủ diệt trừ dĩ nhiên chính là tam hoàng tử cùng trưởng công chúa. Thế nhưng hắn cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đem tam hoàng tử mang đi, còn như trưởng công chúa, nhưng không có biện pháp gì. Sở dĩ 10 năm này Thạch Lang Thiên kỳ thực nội tâm cũng có chút hổ thẹn. Sư phụ quả nhiên đoán được, Trường Ninh hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái. Tam hoàng tử gật đầu, lại chỉ chữ chưa nói nguyên nhân, mà là sau đó đem Thạch Lang Thiên trước khi đến nghị kỹ giải thích ra. Chỉ nghe được hắn nói ra, Trường Ninh có ở đây không lâu trước, đi ám sát cái kia yêu phi. Cái gì? Trưởng công chúa nàng? Thạch Lang Thiên nghe vậy, thần sắc kinh hãi. Ám sát làm chiêu quý phi, liền con nít 3 tuổi đều biết loại sự tình này có cái gì hậu quả, ngay cả là trưởng công chúa thân phận, nhưng sự tình một ngày bại lộ gặp phải lấy cái gì? Tam hoàng tử thần sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Sau đó nói ra, Trường Ninh nha đầu kia khi còn bé không có xúc động như vậy, cũng không biết lần này làm sao lại điện hạ, công chúa hiện tại như thế nào. Đây cũng là ta hiện muộn làm cho sư phụ ngài tới thương lượng nguyên nhân, nửa canh giờ trước, người của Ma Môn đã tới. Ma Môn? Đối với, bọn họ đưa tới một phong mật thư, là Trường Ninh tự tay viết viết. Tam hoàng tử gật đầu nói. Thạch Lang Thiên cũng là khẽ nhíu mày, điện hạ có thể xác định thật là công chúa tự tay viết viết. Đích xác là Trường Ninh mục đích, hơn nữa còn là dùng năm đó mẫu hậu dạy cho chúng ta một loại phương thức viết xuống mật thư. Cái loại này phương thức, trong thiên hạ không có những người khác biết. Sở dĩ tam hoàng tử rất vững tin đây cũng không phải là có người đặt bẫy đang hại hắn. Nếu điện hạ có thể xác định, cái kia vi thần an tâm. Thạch Lang Thiên cũng là lo lắng điểm này. Sau đó hỏi cái kia công chúa nhưng có nói cái gì? Trường Ninh ở trong thư nói một chút, nàng ám sát yêu phi không thành công, hiện tại phụ hoàng muốn đem nàng nhốt vào lãnh cung thành tựu nghiêm phạt. Lãnh quan là địa phương nào, tam hoàng tử cùng Thạch Lang Thiên đều biết. Mà nghe vậy, Thạch Lang Thiên cũng là đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia lo lắng. Điện hạ làm cho vi thần tới, là muốn cho vi thần hồi kinh phía sau, nghĩ biện pháp làm cho công chúa từ lãnh cung đi ra. Lấy thân phận của hắn, ở Đại Càn hoàng triều có thể nói là nổi tiếng. Thay mặt chiến thần, lại là thiên hạ nắm chắc tông sư. Thật muốn ở trên hướng lúc làm trưởng công chúa cầu tình, hoàn toàn chính xác sẽ để cho Đại Càn hoàng triều hoàng đế bệ hạ thận trọng suy nghĩ. Dù cho kể từ đó, vốn là phải chịu quý phi cùng thừa tướng nhất đảng kiên kỵ cùng xa lánh, cũng sẽ làm cho hắn ở trong triều địa vị càng căng thẳng hơn. Nhưng Thạch Lang Thiên cũng không có qua nhiều do dự, mà là gật đầu nói, vi thần tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Bang công chúa điện hạ từ lãnh quan đi ra. Hoàng tử ngoài mặt thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Tiếp lấy lại nói ra, kỳ thực ta tìm sư phụ tới thương nghị, còn có cái khác thỉnh cầu. Điện hạ mời nói. Trường Ninh ở trong thư nhắc tới, nàng đi ám sát yêu phi tuy là thất bại, nhưng vẫn chưa bị tại chỗ phát hiện, mà là Trường Ninh bên người cung nữ không cẩn thận bị người phát hiện. Công chúa điện hạ bên người cung nữ? Thạch Lang Thiên sửng sốt, hỏi cái kia công chúa điện hạ có ý tứ là? Trường Ninh là muốn chúng ta nghĩ một chút biện pháp, có thể hay không đem điều này cung nữ từ thiên lao bên trong cứu ra. Cái này, nghe được trưởng công chúa Lý Trường Ninh yêu cầu, Thạch Lang Thiên cũng là trong lúc nhất thời có chút trầm ngâm cùng không nói. Không phải hắn lãnh huyết, mà là vì một cái chính là cung nữ liền gây chiến, dường như cũng không thích hợp à? Tam hoàng tử vào thời khắc này đúng lúc mở miệng nói ra, Trường Ninh không hiểu chuyện, ta cũng biết sư phó thân phận một ngày hồi kinh, kỳ thực bản thân liền bước đi liên tục khó khăn, vì một cái cung nữ đi mạo hiểm cũng không thích hợp. Nhưng Trường Ninh lại nói nàng đem điều này cung nữ coi là muội muội một dạng, mà lo lắng của ta lại là Thạch Lang Thiên hiểu được. Nhất thời mở miệng nói ra, điện hạ lo lắng, vi thần có thể lý giải. Ta cũng biết Trường Ninh tâm tư, chỉ là cái này cung nữ sống một ngày, chính là cái kia yêu phi đối phó Trường Ninh thậm chí đối với trả cho ta lợi thế. Tam hoàng tử căn bản là không có cân nhắc qua bằng lòng trưởng công chúa Lý Trường Ninh thỉnh cầu. Không không, cứu một người cung nữ, đùa gì thế, coi như là thân muội muội gặp rủi ro, tam hoàng tử đều sẽ từ tự thân lợi ích xuất phát so sánh lợi và hại. Quan nữ, căn bản là không có bị hắn để ở trong lòng. Thạch Lang Thiên nhíu nhíu mày, nhưng cũng là gật đầu nói, điện hạ nói hoàn toàn chính xác có lý. Quý phi cùng thừa tướng trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không buông tha lần này cơ hội. Sở dĩ sư phụ lần này hồi kinh, nếu có cơ hội, thử xem có thể hay không đem điều này cung nữ từ thiên lao bên trong cứu ra. Tam hoàng tử nói xong sau đó nhãn thần đông lại một cái. Lần nữa nói ra, đương nhiên, lấy sư phụ an toàn của ngài vì. Thực sự không được, để cái này cung nữ hoàn toàn biến mất. tuyệt đối không thể bởi vì một cái cung nữ làm cho Trường Ninh trong hoàng cung bị người dùng thế lực bắt ép. Đối với giết người diệt khẩu, rất nhiều thượng vị giả thích dùng nhất một loại phương thức. Dù sao chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, tam hoàng tử căn bản không quan tâm người cung nữ kia là ai, có phải là hay không hắn thân muội muội bên người coi trọng người. Hắn chỉ quan tâm lợi ích của mình sẽ hay không bởi vì chuyện này chịu đến trùng kích. Thạch Lang Thiên nghe ra tam hoàng tử ý sau lưng, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu. Vì thần minh bạch rồi. Lần trao đổi, xem như là đem chuyện đã định. Nhưng mà Thạch Lang Thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tam hoàng tử vẫn chưa đem tất cả mọi chuyện chân tướng đều báo cho biết. Điểm trọng yếu nhất trưởng công chúa Lý Trường Ninh là muốn làm cho tam hoàng tử giả ý phản hồi kinh thành. Liên quan tới điểm này, không nói tới một chữ, Lục tiên sinh, làm phiền. Toàn bộ thương định. Tam hoàng tử cũng dùng thủ đoạn giống nhau viết một phong không người có thể giải mở mật thư. Đồng dạng là một tấm giấy trắng. Sau đó giao cho Minh Đức Sơn trang trưởng lão Lục Khuyết trong tay bốn. Lục Khuyết nghe vậy vội vã hai tay tiếp nhận. Điện hạ yên tâm, Lục Mỗ tất nhiên không phụ ủy thác. Bổn điện đương nhiên là tin tưởng Lục tiên sinh bản lĩnh, bất quá cái này ma môn là có hay không muốn phụ tá bổn điện, còn muốn đến tiếp sau lại quan sát quan sát. Tam hoàng tử khẽ cười nói, tuy nói hắn sẽ không đáp ứng chính mình thân muội muội yêu cầu phản hồi kinh thành cứu người, nhưng vẫn là trở về một phong mật thư, xem như là an an trưởng công chúa Lý Trường Ninh lo lắng. Nhưng trong thư đồng dạng không nói tới một chữ chính mình biết trở về, ngược lại là trấn an vài câu, nói qua hai ngày là có thể đem sự tình giải quyết. Sau đó đồ đạc liền do Lục Khuyết đưa đến ma môn trong tay. Mà ở âm thầm, tam hoàng tử đã sớm sai người nhìn chằm chằm. Nguyên lai hắn mượn lần này cơ hội, muốn nhìn một chút Bắc Góc quan nội rốt cuộc có bao nhiêu người của ma môn. Không nhìn không biết, nhìn một cái làm cho tam hoàng tử phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Hào một cái ma môn. Nhìn Bắc Góc quan nội nguyên bản tầm thường tiểu than phiến, dĩ nhiên cũng là ma môn đệ tử. Cái loại này cả người lạnh cả người cảm giác, làm cho tam hoàng tử thật không dễ chịu. Cũng may người của ma môn rõ ràng cũng nhận thấy được thân phận mình bị phát hiện. Cũng không lâu lắm, liền có người chủ động xuất hiện ở tam hoàng tử trước mặt. Tam điện hạ bây giờ, hẳn là tin tưởng chúng ta ma môn thành ý chứ? Lời này phảng phất giống như là ám chỉ. Nếu như ma môn đối với tam hoàng tử có cái gì ác ý cũng sớm đã âm thầm động thủ. Tam hoàng tử cũng minh bạch, khẽ nhíu mày. Cuối cùng chân mày thư triển ra gật đầu cười nói, bổn điện hoàn toàn chính xác cảm nhận được thành ý của các ngươi. Nhưng muốn làm cho bổn điện triệt để tán thành, các ngươi ma môn còn muốn bang bổn điện làm một chuyện. Ma môn cao thủ nghe vậy hỏi không biết tam điện hạ muốn chúng ta ma môn làm cái gì. Đi kinh thành thiên lao, giết một người. Kinh thành. Hoàng quan. Lý Hạo đang ở yên hầu hạ dưới thay triều phục. Bây giờ thân là thái tử, cái này mỗi ngày tảo triều liền trở thành ắt không thể thiếu phân đoạn. Đương nhiên bởi vì lão hoàng đế thường ngày sẽ rất ít vào triều. Phần lớn là tảo triều đều là quý phi nương nương bông rèm chấp chính. Sở dĩ nhiều lắm xem như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Sở hữu trong triều đại sự, toàn bộ đều là thừa tướng cầm đầu nội các đại thần xử lý. Cuối cùng từ quý phi nương nương phê duyệt tấu chương, Lý Hạo phải làm, chỉ là lấy thái tử về mặt thân phận hướng. Những chuyện khác căn bản không cần hắn để cân nhắc. Mà lúc này, điện hạ, Bắc Góc biên cương bên kia có tin tức truyền quay lại. Nghe thanh âm cũng biết là người của Cẩm Y vệ. Lý Hạo nghe nói lên tiếng, mà yên lại là khéo léo đi mở cửa. Sau đó khi trở về trong tay đã nhiều một phong thư, rõ ràng cho thấy Cẩm Y Liễu vệ bên kia dùng bổ câu đưa tin trở về. Lý Hạo mở ra nhìn xong nội dung, khoe miệng không ức chế được hơi hơi nhếch lên. Ta đây cái tam hoàng huynh, thật đúng là không có khiến ta thất vọng a. Tin tức là người của ma môn truyền quay lại, dù sao ở Bắc Góc biên cương vùng, Cẩm Y Liễu vệ cùng người của Đông Sưởng rất khó thi triển ra. Bên kia đã bị tam hoàng tử trưởng khống nhiều năm. Tương phản, ma môn lại mượn từ Minh Đức Sơn trang trưởng lão Lục Huyết vi dẫn, thuận lợi tiến nhập tam hoàng tử tầm mắt. Hiện tại đã sơ bộ chiếm được tam hoàng tử tín nhiệm. Bắc Góc Vương Đình Nhân đã tiến nhập Bắc Góc quan bên trong thành. Xem ra có một số việc nhanh hơn trước giờ. Lý Hạo thấp giọng trầm ngâm, bất quá vẫn còn ở hắn trong phạm vi khống chế. Ngược lại là chứng kiến tam hoàng tử dĩ nhiên làm cho người của ma môn tới kinh thành sát nhân. Hắn kem chút cũng không nhịn được cười rồi. Đây thật là rất phù hợp hoàng gia vô tình điện phạm a. Hôm nay chương 03, 15,000 chữ 2. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu trầm dãi. NVQNVQ đều có não. Chương 176, đây mới là mẫu từ tử hiếu, từ hát mẫu theo a. Vô tình vô nghĩa ở hoàng thất cũng không tính kỳ văn. Không nói chuyện các đời, liền nói đại càn hoàng triều dựng nước hơn 200 năm. Những chuyện tương tự cũng xảy ra không ít. Sở dĩ Lý Hạo đối với tam hoàng tử quyết định cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tất cả phán đoán của hắn trong phạm vi. Dưới so sánh, Lý Hạo hiện tại để ý hơn, vẫn là khí vận chi tử Diệp Thần. Yến Châu bên kia còn không có tin tức xác thật. Vào chiều phía trước, Lý Hạo tự mình hỏi thăm Cẩm Y Lệ vệ phụ trách tìm hiểu tin tức người. Diệp Thần chết sống hắn không có hứng thú, nhưng thần y Lý Cốc vị trí, nhất là cái kia vị sống hơn 300 năm không chết thần y Lý Cốc cốc chủ Nghe Vân Thượng, làm cho hắn rất lưu ý đồng thời tìm được thần y Di Cốc cùng Nghe Vân Thượng, liền ý nghĩa có thể tìm được công tố đường. Một vòng trừ một vòng, đều cùng Lý Hạo phía sau kế hoạch có quan hệ hồi điện hạ, ti trước sai người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tạm thời còn chưa phát hiện đầu mối. Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng năng lực làm việc, Lý Hạo đều không quan tâm, thiên hạ này cũng tìm không ra có người có thể so với Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng làm tốt hơn. Nghe vậy gật đầu một cái nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần làm cho hắn phát hiện. Yến Châu bên kia, Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Sở dĩ chân chính bị hắn kỳ vọng cao là người của ma môn. Nhưng Lý Hạo rõ ràng, dục tốc bất đạt. Bây giờ thời gian còn sớm, hắn cần chính là chờ, các loại, Diệp Thần thay hắn tìm được thần y Liệp Cốc, sau đó mới là hắn ra mặt thời khắc. Vào chiều lúc, trong triều đủ loại quan lại đều là dồn dập tiến lên đón tới. vi thần gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ ngày hôm nay khí sắc hồng nhuận, cựu thần đám người rất là vui mừng a. Hạ quan hai ngày trước sai người từ Tây vực mang về mấy thứ kỳ trân, nếu như thái tử điện hạ bất khí, hạ quan muốn cho thái tử điện hạ phân biệt nhìn. Nói chung trong triều đủ loại quan lại, chỉ cần thông minh cơ linh một chút, bây giờ đều biết lục hoàng tử thượng vị đã là ván đã đóng thuyền được lập làm thái tử, liền ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định ngồi lên long ỷ, hiện tại định bợ lấy lòng còn vì lúc không muộn. Trong khoảng cách hướng còn có sơ qua thời gian, thừa tướng đại nhân cùng trắng thế thành Bạch thị lang cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thừa tướng đại nhân, gặp qua tướng gia. Bạch thị lang, thân thể khôi phục như thế nào? Đám người dồn dập hàn huyên vài câu. Mà ngày nay, cũng là trắng thế thành thời gian qua đi sau một hồi xuất hiện ở trong triều. Kinh thành căn bản cũng không có bí mật gì, dù cho ở hoàng cung cũng có vô số hiểu biết. Sở dĩ liên quan tới tướng phủ phía trước tuyệt hậu, toàn bộ kinh thành đều nghe thấy. Mà bây giờ, nguyên bản mắt thấy muốn gãy tử tuyệt tôn tướng phủ, dĩ nhiên quanh co, cũng là thời gian ngắn ngủi truyền khắp toàn bộ triều đình. Hôm nay vào triều nhìn một cái, khá lắm. Thừa tướng đại nhân gió xuân hiu hiu, vừa nhìn liền biết tâm tình rất tốt. Liên hộ bộ thị lang trắng thế thành đô thay triều phục đến đây vào triều. Tại chỗ trong triều đủ loại quan lại nếu như còn đoán không được, vậy thực sự cần tháo xuống mũ cánh chuẩn cáo lao hồi hương một con đường này. Thừa tướng, Bạch đại nhân. Lý Hạo hướng phía hai người gật đầu ý bảo. Thừa tướng cũng là liền vội vàng tiến lên, cựu thần gặp qua thái tử điện hạ. Vi thần gặp qua thái tử. Tuy nói ngầm bên dưới là người một nhà, thế nhưng ở trong triều còn là muốn chú trọng quân thần chi lễ. Giữa lúc đám người hàn huyên lúc, quý phi nương nương cũng đã vào triều, kèm theo thái giám âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Trong triều đủ loại quan lại dồn dập đều là sửa sang xong triều phục, dựa theo riêng phần mình thân phận phân biệt đứng ở đại điện trái phải hai bên. Người đến, cho thái tử điện hạ ban thường ngồi. Quý phi nương nương ngồi ở long ỷ bên cạnh cái kia trương phượng ghế. Nhìn thấy Lý Hạo đi lên hướng, trực tiếp môi anh đào khẽ mở phân phó xuống phía dưới. Trong triều đủ loại quan lại đối với lần này không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Liên trước hoàng hậu cùng trước bệ phái thái tử những ngự sử đại phu đó, bây giờ cũng là minh bạch đại thế không thể trái. Bọn họ tuy nói đã trì hoãn 10 năm, nhưng đúng là vẫn còn không cách nào lực xoay chuyển tình thế a. Nhi thần tạ mẫu phi ban thường ngồi. Lý Hạo cũng không cự tuyệt, cái này vào triều đoạn thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ. Hắn coi như võ công cao thân thể động, có thể ngồi tại sao phải đứng, then chốt đây là thể hiện hắn thái tử thân phận cùng quyền thế phương thức. Rất nhanh thì có người đưa đến một cái ghế, Lý Hạo cũng là việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống. Trở thành toàn bộ trên đại điện, ngoại trừ quý phi nương nương bên ngoài duy nhất có thể có tư cách ngồi vào triều nhân. Có việc bắt đầu tấu, vô sự bái triều. Quý phi nương nương lười biếng dáng vẻ, lại không người dám quan sát tỉ mỉ. Mấy năm nay, trong triều đủ loại quan lại cũng sớm đã lãnh hội quá quý phi nương nương thủ đoạn. Dù cho quý phi nương nương lại xinh đẹp, mị lực kinh người, cũng không người dám nhìn nhiều. Thần có việc khởi bẩm. Trên đại điện, trong triều đủ loại quan lại trước nhất đích đương nhiên là Lý Hạo cái này thái tử. Sau đó chính là thừa tướng đại nhân. Mà ở giữa lệch sau vị trí, lại là có người đi ra. Đám người nhìn một cái, nhận ra chính là kinh thành phủ Doãn. Kinh thành mấy ngày nay, tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ, ở kinh thành không phục quản giáo nếm thử gây ra không ít nhiễu loạn. Quý phi nương nương nghe vậy trên mặt cũng không biến hóa quá nhiều. Ngược lại là nụ cười nhạt nhòa nói, "Ồ, Triệu đại nhân có ý tứ là thần nghe nói những thứ này giang hồ nhân sĩ đi tới kinh thành là vì tham gia võ lâm anh hùng đại hội." Kinh thành phủ Doãn Triệu Văn Khang nắm lễ nói ra, "Kinh thành là ta đại cản hoàng triều đô thành, là dưới chân thiên tử. Há có thể khiến cái này giang hồ lùn có tùy ý sang bậy." Thần khởi bẩm, hy vọng có thể cùng lục phiên môn, cẩm y liễu vệ hiệp đồng, đem các loại giang hồ lùn có bắt nhốt vào đại lao, lấy làm bắt trước làm theo." Lời vừa nói ra, trong đại điện trong triều đủ loại quan lại thần sắc có bất đồng riêng. Thừa tướng đại nhân mắt nhìn núi, mũi nhìn tim, phảng phất không có nghe được, không đếm xỉa đến không liên quan hắn, mà biểu tình của những người khác khả năng liền đặc sắc. Còn có người ánh mắt hướng phía An Nhiên ngồi ở đó bên thái tử điện hạ nhìn lại. Dù sao bọn họ rất nhiều người đã sớm nghe nói, cái này võ lâm anh hùng đại hội tổ chức phía sau nhưng là có lục hoàng tử cái bóng. Kinh thành phủ Doãn Triệu Văn Khang mới nói xong, thì có những đại thần khác đi ra phản đối. "Triệu đại nhân, ngài đây là tin tức rơi ở phía sau. Lưu đại nhân thế nào nói ra lời này? Cái này võ lâm anh hùng đại hội, nhưng là triều đình tự mình an bài tổ chức, tại sao nháo sự vừa nói?" Người mở miệng chính là hình bộ thị lang Lưu Nhiệm. Dù sao nếu quả như thật muốn đem nhiều như vậy giang hồ lùn có bắt nhốt vào đại lao, sự tình nhiều nhất nhưng chỉ có bọn họ hình bộ A Triệu Văn Khang chẳng lẽ lại không biết? Không phải, hắn biết nhưng mà hôm nay vào triều, Triệu Văn Khang chính là mượn từ việc này làm khó dễ, mà hắn chính là trước hoàng hậu cùng trước bệ phái thái tử trọng thần. Lúc này nghe vậy trực tiếp cười lạnh nói, bản quan đương nhiên biết, nhưng lập tức chính là triều đình tự mình tổ chức, cũng không thể khiến những thứ này giang hồ có nuôi tùy ý làm vậy, bằng không thật tốt kinh thành bách tính an cư lạc nghiệp, lại bị những người này làm dân chúng lầm than. Tấm tắc, liền dân chúng lầm than loại mũ này đều mang ra ngoài. Lý Hạo có thể nhìn không ra đây là chuyên môn hướng về phía hắn mà đến. Còn như hai ngày này kinh thành trị an, đích xác có chút trượt. Dù cho hắn đã để giang vô thất cùng các đại môn phái nhân nước thúc, lại cũng không có thể quản được mọi người. Dù sao giang hồ, môn phái thế ra rất nhiều. Tam giáo cửu lưu người nhiều như vậy, làm sao có khả năng hoàn toàn tuân kỷ thủ pháp? Hoàn toàn không cần hắn mở miệng. Thừa tướng nhất đảng trọng thần đã xuất thủ. Triệu đại nhân lo lắng cũng có chút ít đạo lý, nhưng nếu triều đình cùng bệ hạ quyết định tổ chức cái này võ lâm anh hùng đại hội tự nhiên có bệ hạ dụ ý. Đúng vậy á Triệu đại nhân, chẳng lẽ là ngươi là cảm thấy bệ hạ làm ra quyết định có chuyện? Mũ đập một cái. Kinh thành phủ Doãn Triệu Văn Khang kèm chút không khí sắc mặt biến thành màu đen. Hắn làm người xem như là tương đối chính trực, cũng không phải là cố ý vì việc này tới làm khó dễ cùng làm khó dễ. Càng nhiều hơn hay là nghe thấy gần nhất kinh thành trị an giảm xuống. Thâm thân bách tính, bản quan không có ý này. Hiện tại người nào không biết, trong triều đại sự đều là quý phi đang quyết định, hoàng đế liền là cái bài biện. Trừ phi quan hệ đến Giang Sơn xã tắc đại sự, bằng không căn bản không tiến hành để ý tới. Sở dĩ kinh thành phủ doanh trở, các loại, trước hoàng hậu nhất đảng trọng thần. Căn bản cũng không tin chuyện này, là lao hoàng đế tự mình làm ra ý chỉ. Rõ ràng hoài nghi là quý phi ở tùy ý dung túng. Triệu đại nhân không có ý này tốt nhất. Hình bộ thị lang Lưu Thiên cười lạnh nói, đồng thời mở miệng nói ra, nương nương, tuy nói Triệu đại nhân vô cùng khẩn trương, nhưng mà vi thần cảm thấy Triệu đại nhân lo lắng cũng có chút ít đạo lý. Lễ bộ thượng thư cũng là sau đó nói ra, vi thần cũng là cảm thấy, cái này võ lâm anh hùng đại hội mặc dù là triều đình không chê giang hồ cơ hội, nhưng hoàn toàn chính xác cần suy nghĩ đến kinh thành dân chúng cảm thụ. Quý phi nương nương nghe vậy, nhẹ nhàng gõ đầu hỏi chư vị ái khanh, có thể có cái gì kiến nghị? Kiến nghị, kinh thành phủ doãn Triệu Văn Khang liền vội vàng nói, nương nương, vi thần vẫn cảm thấy nhất định phải đối với mấy cái này giang hồ lùn có hào hào tạo áp lực. Ở dưới chân thiên tử há cho bọn họ sang bậy. Thừa tướng nhất đảng nhân lại là khác thái độ. Triệu đại nhân lời ấy sai rồi. Giang hồ nhân sĩ vốn là kiêu căng khó thuần, bây giờ lại chính trực triều đình muốn chiêu an hợp nhất giang hồ môn phái. Nếu như hiện tại mà bắt đầu đối với giang hồ môn phái sử dụng thủ đoạn cương ngạnh, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại, cùng bệ hạ ước nguyện ban đầu trái ngược. Mấy đỉnh chụp mũ đập một cái. Nói kinh thành phủ doan á khẩu không trả lời được. Song phương nhất thời ở trong triều trên đại điện tranh chấp. Trong lúc nhất thời bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Chỉ có thừa tướng cùng Lý Hạo hai người. Thủy Chung không nói được lời nào. Thừa tướng là đã sớm đoán được Lý Hạo tâm tư. Rốt cuộc chờ, các loại, song phương tranh chấp nửa ngày. Quý phi nương nương trong lúc bất chợt hỏi thừa tướng, "Cựu thân ở, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không?" Dù cho khắp thiên hạ đều biết quý phi nương nương cùng thừa tướng rắn chuột một ổ, nhưng ngoài mặt, thừa tướng nhưng thủy chung lo liệu lấy công chứng thái độ. Nghe được quý phi nương nương hỏi, vội vã nắm lễ nói ra, "Cựu thần cảm thấy Triệu đại nhân nói không phải không có lý." Thế nhưng, quả nhiên, thừa tướng đại nhân tiếp lấy nói ra, "Còn đây là bệ hạ ý chỉ, càng đem mấy trăm năm qua không chịu quản khống giang hồ triệt để thu nạp và tổ chức cơ hội. Giả sử lần này có cái gì sai lầm, ở trước mặt bệ hạ bọn thần cũng không tiện bàn giao, cũng sẽ bỏ qua cơ hội tốt, khiến cái này giang hồ lùn có tiếp tục thoát ly triều đình quản khống. Sở dĩ, cựu thần cảm thấy Triệu đại nhân nói hoàn toàn chính xác có lý, cần đối với mấy cái này giang hồ nhân sĩ hảo hảo quản hạt không. Đồng thời lại không thể để cho bọn họ phản cảm thấy triều đình là có ý mượn từ lần này võ lâm anh hùng đại hội làm lý do, muốn xuống tay với bọn họ." Thừa tướng đại nhân nói nửa ngày, tương đương với không nói gì. Khắc sâu sẽ vì quan chi đạo biểu hiện ra. Chưa tính là trước hoàng hậu nhất đảng vẫn là thừa tướng vừa cảm giác, phản phất không có thiên hướng về bất kỳ một bên nào. Đám người nghe xong đều là thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Quý phi nương nương không cho là đúng, dù sao thừa tướng ở trong triều xưa nay đã như vậy. Trên mặt nổi nhưng là làm quan thanh liêm, công chính không thiên vị điển hình. Hơn nữa mấy chục năm qua, môn sinh trải rộng trong triều đình bên ngoài. Vậy theo thừa tướng ý, có thể có cái gì đối sách? Quý phi nương nương hỏi. Mà thừa tướng nghe vậy lại là hồi đáp, cựu thần ngu dốt, trong lúc nhất thời cũng là muốn không ra biện pháp quá tốt. Đã có thể để cho triều đình thuận lợi thông qua lần này võ lâm anh hùng đại hội, đem các loại môn phái quản khống đứng lên. Đồng thời còn có thể ước thúc bọn họ an phận thủ thường. Khó. Thừa tướng đại nhân cười khổ lắc đầu. Sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói ra, bất quá phía trước cựu thần ngược lại là lúc đó sự tình. Cùng thái tử điện hạ nói về quá, điện hạ cũng là tâm hệ kinh thành cùng thiên hạ bách tính. Quý phi nương nương lộ ra nụ cười thái tử, nhưng có việc này. Lý Hạo vội vàng trả lời, nhi thần hoàn toàn chính xác cùng thừa tướng đại nhân lúc đó sự tình nói qua. Đồng thời hai ngày này, nhi thần đã mệnh cầm y liễu vệ bắt tay vào làm cùng lục phiến môn cùng nhau, đối với trong kinh thành những thứ kia giang hồ môn phái người tiến hành ước thúc. Chuyện này, kinh thành phủ doãn tự nhiên sẽ hiểu. Quý phi nương nương trực tiếp hỏi, Triệu đại nhân, thái tử nói có thể là thật? Triệu Văn Khang gật đầu nói, hồi nương nương, là thật. Đã như vậy, thái tử có thể có cái gì biện pháp tốt? Quý phi nương nương hỏi lần nữa. Lý Hạo lúc này mới trầm ngâm ở trong triều đủ loại quan lại nhìn soi mói, khi thì nhíu mày khi thì lắc đầu. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra, nhi thần trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Không phải quá nhi thần tán thành Triệu đại nhân nói, sở dĩ nhi thần cảm thấy việc này không bằng liền giao cho Triệu đại nhân xử lý. Triệu đại nhân làm quan nhiều năm, làm người công chính không thiên vị, ở dân gian cũng là thường có mỹ danh. Nếu như việc này toàn quyền giao cho Triệu đại nhân tới xử lý, nhi thần tin tưởng tất nhiên có thể có nhất cá viên mãn kết quả. Chẳng ai nghĩ tới. Lý Hạo nhưng biết chủ động mở miệng, đem sự tình an bài đến kinh thành phủ doãn trên đầu. Trước hoàng hậu nhất đảng trọng thần đều rất khó hiểu. Bọn họ lấy được tin tức, không khỏi là chứng minh lục hoàng tử cùng giang hồ những thứ kia môn phái lui tới thân thiết. Cho nên mới phải tiếp lấy hôm nay vào chiều trong lúc bất chợt làm khó dễ. Nhưng bây giờ kết quả để cho bọn họ sở liệu không kịp a, nguyên bản khoai lang phòng tay không có làm cho lục hoàng tử cùng thừa tướng đau đầu. Hiện tại ngược lại rơi xuống trong tay bọn họ, quý phi nương nương nghe vậy cười gật đầu. Sau đó nói ra, Triệu đại nhân, nếu thái tử cực lực đề cử từ ngươi tới xử lý việc này. Vậy bản cung liền đúng thái tử nói. Triệu đại nhân, ngươi nhưng có dị nghị? Quý phi nương nương nét mặt treo đủ cười, nhưng mà ngựa khí thần thái nhưng không để hoài nghi. Then chốt ở nơi này trên triều đình. Triệu Văn Khang dám cự tuyệt, dù cho lão hoàng đế không có lên hướng, nhưng quý phi nương nương bây giờ là thay lão hoàng đế chủ trì triều chính. Nếu như hắn cự tuyệt chính là kháng chỉ, ném mũ cánh chuồn chuyện nhỏ, chớ vì một chuyện nhỏ rất đầu. Không tám sở dĩ. Kinh thành phủ doãn Triệu Văn Khang khỏe miệng giật một cái. Tiếp lấy liền vội vàng nói, vi thần tất nhiên không phụ bệ hạ, nương nương phó thác. Bản thân hắn tính nết xác thực cũng là tâm hệ bách tính đem điều này khoai lang phòng tay kế tiếp, cũng tịnh không phải hoàn toàn là bị ép bất đắc dĩ. Nếu sự tình có kết quả. Lý Hạo ngược lại là cười nói ra, Triệu đại nhân, bổn điện sẽ để cho Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng hiệp trợ lục phiến môn. Đa tạ thái tử điện hạ. Triệu Văn Khang hiện tại cũng không kịp việc này đối với hắn mà nói tốt hay xấu. nói chung áp lực rất lớn. Mà đúng lúc này, lễ bộ thượng thư lại là mở miệng nói ra, thần có việc khởi bẩm. Thanh cựu lục bộ một trong lễ bộ thượng thư. Lúc này lại là nói ra, nương nương, phiên thuộc quốc hàng năm đều cần hướng ta đại cản hoàng triều tiến cống. Năm nay các đại phiên thuộc quốc sẽ phái sứ thần đoàn đến đây kinh thành, bệ hạ phía trước đã từng triệu vi thần tiến cùng trao đổi việc này. Ý của bệ hạ là muốn mượn lần này phiên thuộc quốc triều cống, cũng vì nương nương tổ chức sinh nhật. Là đắc phi tổ chức sinh nhật. Nguyên bổn chính là bao năm qua cũng sẽ không thiếu hụt việc trọng đại. Cũng vì vậy liền đại càn hoàng triều bách tính đều biết, quý phi nương nương ở đương kim thánh thượng trước mặt có bao nhiêu được sủng ái. Chỉ là năm rồi tổ chức sinh nhật, tối đa cũng chính là hoàng cung náo nhiệt. Nhiều lắm ở toàn bộ kinh thành xếp đặt tiến hội, còn chưa bao giờ có làm cho phía dưới phiên thuộc quốc đến đây triều bái. Như vậy long trọng trình độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước hoàng hậu cùng trước bệ phái thái tử trọng thần nghe vậy, tại chỗ liền biến sắc mặt. Liền trước đây hoàng hậu lúc tại thế, hoàng đế bệ hạ đều không vì hoàng hậu như vậy tổ chức sinh nhật. Nhưng bây giờ nên vì quý phi sinh nhật, làm cho phía dưới từng cái phiên thuộc quốc trực tiếp tới triều bái. Đây có phải hay không để lộ ra, bọn họ lo lắng 10 năm rốt cục vẫn phải đối mặt rồi hả? Quý phi nương nương, rốt cuộc phải mượn lần này cơ hội leo lên hoàng hậu phượng đế. Hôm nay chương 1, 5000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 177, vì mẫu phi cúc cung tận tụy, là nhi thần nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Toàn bộ thái hòa điện bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Trong triều đủ loại quan lại thần sắc rõ ràng nhìn ra được phân biệt rõ ràng. Lý Hạo nhìn ở trong mắt ánh mắt cũng là rơi xuống quý phi nương nương trên mặt. Bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi, Bạch Uyển Nhi người nữ nhân này mong muốn, có thể không phải chơi chủi chỉ là hoàng hậu thân phận a. Một số thời khắc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Hạo có thể đoán được trong triều đủ loại quan lại ý tưởng, thậm chí hắn tin tưởng liền thừa tướng đại nhân tinh minh rồi cả đời, cũng chưa từng ngờ tới con gái của mình, dạ tâm rốt cuộc có bao nhiêu. Hoàng hậu, nếu như Bạch Uyển Nhi muốn làm hoàng hậu, 10 năm trước nàng coi như đối với hoàng hậu mà thôi. Quý phi nương nương 10 năm trước đã đi xuống độc thủ đem trước hoàng hậu diệt trừ, liền mang trước thái tử cũng theo bỏ mạng. 10 năm qua quyền khuynh triều đình, hầu như đem chọn cái đại càn hoàng triều triều chính đều nắm ở trong tay mình. Nàng muốn làm hoàng hậu rất khó sao? Không phải, điểm cũng không khó. Thậm chí có thể nói chỉ cần quý phi nương nương nguyện ý nàng có thể trong khoảnh khắc trở thành toàn bộ đại càn hoàng triều hoàng hậu nương nương. Nhưng mà trên thực tế, quý phi nương nương 10 năm qua từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Mặc dù quyền thế của nàng đã để trong triều đủ loại quan lại đều trong lòng run sợ, không dám có bất kỳ người phản kháng. Nhưng thủy chung duy trì cùng với chính mình quý phi vị trí, cũng để cho đại càn hoàng triều hoàng hậu chi vị bỏ trống 10 năm lâu. 10 năm, Lý Hạo lòng biết rõ, không phải Bạch Uyển Nhi không có năng lực trở thành hoàng hậu, mà là nàng căn bản cũng không thèm với làm cái gì hoàng hậu. Người nữ nhân này, mong muốn nhưng là tấm kia long ỷ a. Từ cổ chí kim, các đời Trung Nguyên hoàng triều trải qua nhiều như vậy, có cái nào phi tử có thể cùng hoàng đế cùng nhau lên hướng, thậm chí ở long ỷ bên cạnh, còn chuyên môn thả một trường vực ghế, hoàng đế đều khó có được vào triều một lần, mà quý phi nương nương lại hầu như rất ít vắng họp tào triều. Nếu không là thân phận cô gái, vẹn vẹn hướng về phía điểm này, từ cổ chí kim sẽ không bao nhiêu mình quân có thể so với được với. Cẩn trọng, xử lý triều chính, phê duyệt tấu chương. Những thứ này cũng đều là hoàng đế thuộc bổn phận sự tình. A Lý Hạo thu hồi ánh mắt. Dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng, người lắm mắt nhiều. Hắn cũng không muốn bởi vì mình nhất thời sơ sẩy, khiến người ta nhìn ra cái hở. Lễ bộ thượng thư trong lúc bất chợt nói, nhưng là làm cho rất nhiều trong triều trọng thần đều sợ liệu chưa kịp. Thừa tướng bên này quan viên coi như tốt, không ai sẽ đối với này đưa ra nghi vấn. Trước hoàng hậu cùng trước bệ phái thái tử quan viên khả năng liền đứng không yên. Dương đại nhân, phiên thuộc quốc triều cống chuyện liên quan đến ta không một đại cản hoàng triều chính thống cùng thiên uy, an bài như vậy có hay không có thiếu thỏa đáng? Mở miệng là một vị ngự sử đại phu, nói coi như huyền chuyện, nhưng kỳ thực người ở chỗ này sẽ không người là ngốc tử. Chẳng lẽ còn nghe không hiểu ý tứ của hắn? Phiên thuộc quốc triều cống, đó là thân là thần tử cho đại cản hoàng triều mẫu quốc xương thần tiến cống. Chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc cùng quốc gia vinh dự đại sự, làm sao có thể mượn từ loại này cơ hội vì cho một cái phi tử tổ chức sinh nhật? Đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ. Lễ bộ thượng thư nghe vậy, cười lạnh nói, lữ ngự sử lời này bản quan liền không hiểu được. Nương nương sinh nhật cũng là ta đại càn hoàng triều thịnh thế, hơn nữa lần này vẫn là chỉ ý của bệ hạ. Chẳng lẽ là lữ ngự sử là ở nghi vấn bệ hạ quyết định sao? Cái mũ này đập một cái, ngự sử đại phu trực tiếp ngậm miệng lại. Hắn to gan, cũng không dám nghi vấn đương kim thánh thượng quyết định. Chỉ bất quá mọi người đều biết, cái này có 89 phần 10 đều là quý phi ở sau lưng phá rối. Đương kim thánh thượng đã sớm đối với quý phi nói gì nghe nấy, bọn họ cũng là không làm sao được. A quý phi nương nương ngồi ngay ngắn ở phượng đế, trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu tình, vẫn như cũng là lười biếng, mị lực kinh người. Cũng không di chuyển thanh sắc, một đôi mắt hướng phía Lý Hạo chỗ ở vị trí nhìn lại. Vừa vặn, Lý Hạo cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Quý phi nương nương con ngươi nhiều một vẻ ôn nhu cùng tiêu ý, dù sao chuyện này là Lý Hạo chủ động đề cập cùng an bài, cũng là một mảnh hiếu tâm. Sở di quý phi nương nương tâm tình tương đối khá. Mẫu phi, nhi thần thân là thái tử, nguyện ý cùng lễ bộ cùng nhau phụ trách việc này. Lý Hạo trong lúc bất chợt mở miệng, coi như là để ở chàng trong triều đủ loại quan lại đều hiểu, sự tình không có con lượng. Kỳ thực coi như trước hoàng hậu nhất đảng trọng thần trong lòng lo lắng, bọn họ cũng đích xác không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trong lòng thở dài. Quý phi nương nương cũng là gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì do thái tử toàn quyền phụ trách phiên thuộc quốc tiến cống công việc. Dương đại nhân, vi thần ở lễ bộ hảo hảo phối hợp thái tử, bổn cung không hy vọng chứng kiến xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lễ bộ thượng thư cúi đầu, vi thần lĩnh chỉ. Kế tiếp tào triều, kỳ thực là thuộc về làm theo phép. Bài triều phía sau, Lý Hạo rõ ràng nhìn ra trước hoàng hậu nhất đảng trọng thần đều là sắc mặt nghiêm trọng. Tương phản, Thừa tướng bên này người đều là mặt nợ nụ cười tắm rửa xuân phong một dạng có chút đắc ý, song phương tâm tình tương phản lớn như vậy, nguyên nhân đơn giản chính là hôm nay tạo chiếu kết quả, làm cho trước hoàng hậu bên kia trọng thần, trong lòng lo lắng, dưới so sánh, thừa tướng tâm tình không tệ. Kế tiếp, muốn làm phiền Dương đại nhân. Lý Hạo từ Thái Hòa điện đi ra, đúng dịp thấy thừa tướng đám người còn chưa đi. Trong đó Lễ bộ thượng thư càng là nhìn thấy hắn, dẫn đầu tiến lên đón. Thái tử điện hạ quá khách khí, đây đều là vi thần phải làm. Quân thần chi lễ, thái tử là một quốc gia thái tử. Dù cho vị cực nhân thần dường như thừa tướng như vậy, ở Lý Hạo trước mặt cũng muốn nắm lễ. Lý Hạo cười cười gật đầu nói, đều là bệ hạ cùng triều đình. Thái tử điện hạ nói là, mà đổi thành bên ngoài một bên, trước hoàng hậu nhất đảng trọng thần cũng là biểu tình rất khó nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nỗ lực 10 năm, chỉ vì ngăn cản quý phi leo lên hoàng hậu chi vị. Bây giờ xem ra cũng là không cách nào tiếp tục ngăn cản. Lý Hạo nhìn ở trong mắt, nhưng chưa nói thêm cái gì. Chẳng lẽ hắn còn muốn nói cho những người này, bọn họ nỗ lực 10 năm nhìn như chỉ hoãn 10 năm, cũng chật vật làm cho quý phi ở nơi này trong 10 năm thủy chung không cách nào tiến hơn một bước. Là bọn hắn chính mình công lao sao? Hoàn toàn không phải a, chẳng qua là quý phi nương nương chính mình không hề cái tâm đó nghĩ, mà bọn họ những người này, bất quá chỉ là quý phi nương nương lợi dụng công cụ, dùng cái này tới mất cảm giác thừa tướng bên này a. Thường thường chân tướng của sự tình đều là như vậy tàn nhẫn a. Lý Hạo trong lòng khẽ cười nói, sau đó hướng phía thừa tướng đại nhân nói ra, bổn điện Đông cung còn có việc, đi đầu một bước. Thái tử điện hạ đi thong thả. Cung tiễn thái tử điện hạ đi thong thả. Chúng thần dồn dập nắm lễ, cho dù là thủy trung đứng ở trước hoàng hậu bên kia những trọng thần đó, ngoài mặt cũng không dám đối với Lý Hạo có chút bất kính. Hộ bộ thị lang Trang Thế Thành vừa muốn mở miệng, lại bị thừa tướng đại nhân dùng nhãn thần ý bảo cắt đứt. "Chờ, các loại, Lý Hạo sau khi rời đi." Trang Thế Thành nhịn không được thấp giọng hỏi, "Phụ thân, ta muốn đi gặp một chút Thái nhi." "Hồ náo? Hoàng cung bên này cũng không phải là chúng ta tướng phủ, há cho ngươi sảng bậy." "Nhưng là..." "Không có thế nhưng." Thừa tướng đại nhân thấp giọng quát lớn, cũng may hiện tại trong triều đủ loại quan lại lục tục cũng đều ly khai, chu vi cũng không có người nào, coi như ngẫu nhiên mấy cái gặp được, cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Dù sao thừa tướng tại triều đình bên trong quyền thế rất cao, không ai sẽ muốn gây phiền toái cho mình. Thừa tướng quát lớn hết, tiếp lấy lại thở dài. Vi phụ biết ngươi là lo lắng Oánh Nhi trong bụng hải tử, nhưng bây giờ ở lại hoàng cung ngươi còn lo lắng cái gì? Trang Thế Thành sắc mặt xấu hổ, nghe vậy cũng không có phản bác, chỉ là cười khổ nói, phía trước Hải Nhi đối nàng có nhiều nhục mạ, sở dĩ bây giờ biết hối hận. Thừa tướng đại nhân thở dài nói, ở hoàng cung có muội muội ngươi chiếu cố, không cần lo lắng. Mặt khác Oánh Nhi bên kia ngươi cũng không cần phải bận tâm, chờ các loại hải tử sinh hạ sau đó mới tính toán. Là phụ thân, ta hiểu được. Hai cha con kỳ thực chân chính quan tâm đều không phải là Hứa Ánh, vẹn vẹn chỉ là lưu ý nàng trong bụng hải tử. Dù sao tướng phủ hiện tại cũng chỉ còn lại có như thế một hy vọng, có thể hay không kéo dài hương hỏa, làm cho gia tộc có người kế tục, có thể đều xem Hứa Ánh bên này có thể hay không vì tướng phủ sinh ra tử tôn. Dù cho bé gái cũng tốt ta, cùng lắm thì chiêu tế nhà Đông Cung. Lý Hạo vào chiều trở về, đã sớm có người ở chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Lý Hạo trở về, lập tức quỳ một chân trên đất, chưa đem thương nguyên khấu kiến thái tử điện hạ. Nguyên lai ở Đông Cung bên này chờ đợi đã lâu người, chính là Ngự Lâm quân phó tướng Thương Nguyên. Từ hắn đem chính mình nữ nhi gả cho Lý Hạo làm thiếp phía sau, trong khoảng thời gian này vẫn tại Ngự Lâm quân đại doanh bên kia, dựa theo Lý Hạo phân phó đang thao luyện cùng chuẩn bị. Bây giờ ly khai Ngự Lâm quân đại doanh đến đây Đông Cung, không cần hỏi cũng biết đã có hiệu quả. Khương tướng quân mau mau xin đứng lên. Lý Hạo đưa tay đỡ, một cỗ cường đại nội lực trực tiếp nâng Khương Nguyên đứng lên. Người sau cũng là kinh ngạc không gì sánh được, nhưng sau đó liền chắp tay nói chúc mừng, thái tử điện hạ thần công đại thành, mặt tướng bội phục. Thân là người tập võ, Khương Nguyên tuy không phải giang hồ nhân sĩ, nhưng chiến trường giết địch so với trên giang hồ chém giết còn nguy hiểm hơn. Hắn một thân võ nghệ, kỳ thực lúc thời niên thiếu cũng là trải qua danh sư chỉ điểm. So ra kém Khương tướng quân thống suất đại quân, vận chú ác, đây đều là dâu dịa không đáng kể. Lý Hạo khiêm nhường một phen, đương nhiên Khương Nguyên tới gặp hắn, nhất định không phải khen tặng cùng khách sáo, mà là có chính sự. Quả nhiên ở đi tới Đông Cung thư phòng phía sau, Khương Nguyên lần nữa quỳ một chân trên đất, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, dựa theo điện hạ phía trước phân phó, đã chọn lựa 1000 danh tướng sĩ ổ. Hiệu quả như thế nào? Mặt tướng dựa theo điện hạ phương thức huấn luyện, từ mặt tướng tự mình truyền thụ tiết thuật, bây giờ đã mới gặp gỡ thành quả. Nói thật, Khương Nguyên mình cũng là có chút kích động. Thân là võ tướng, có thể huấn luyện chỗ một chi vô địch thiết sư, tuyệt đối là cao hứng nhất cũng là kiêu ngạo nhất sự tình. Mà lúc trước Lý Hạo giao cho Khương Nguyên nhiệm vụ, chính là từ trong Ngự Lâm quân chọn lựa ra một ít thân thể cường tráng khỏe mạnh, đồng thời trung tâm trình độ cùng chịu khổ nhọc tinh nhuệ. Sau đó căn cứ hắn dựa theo hiện đại hóa lính đặc biệt kiểu huấn luyện đặc biệt một đám tinh nhuệ quân sĩ. Đơn giản mà nói, Lý Hạo làm cho Khương Nguyên thay hắn huấn luyện được một nhóm vượt thời đại ý nghĩa bộ đội đặc chủng. Đương nhiên cùng hiện đại hóa bộ đội đặc chủng bất đồng, ngại vì cổ đại các phương diện điều kiện, trang bị khẳng định không cách nào như vậy hoàn hảo, nhưng chỉ cần huấn luyện ra, đầy đủ làm cho hắn đi hoàn thành một ít kế hoạch. Rất tốt. Lý Hạo nghe vậy rất là thỏa mãn, sau đó hỏi cho lúc trước ngươi những thuốc nước kia dùng hết chưa? Hồi thái tử điện hạ, chưa đem lần này tới Đông Cung chính là muốn nói điện hạ cho những thuốc nước kia đã dùng xong. Nguyên lai phía trước Lý Hạo ý nghĩ kỳ lạ, dĩ nhiên nếm thử đem hệ thống mua đại hoàn đan. Dùng ở nhóm này tinh nhuệ bộ đội đặc chủng trên người, đương nhiên một người một viên đại hoàn đan hoàn toàn không cần thiết, coi như là hắn cũng dùng không nổi. Sở dĩ Lý Hạo nếm thử đem đại hoàn đan pha loãng, một viên đại hoàn đan pha loãng 1000 lần, có lẽ hiệu quả biết nhược hóa rất nhiều. Thế nhưng đối với những thứ kia trong Ngự Lâm quân tướng sĩ mà nói, nhất định chính là như hổ thêm cánh, sự thực chứng minh, Lý Hạo ý nghĩ kỳ lạ nếm thử thành công. Nhóm đầu tiên hiệu quả như thế nào? Lý Hạo rất chờ mong kết quả. Khương Nguyên cũng biết, nghe vậy cười trả lời, điện hạ cho đại hoàn đan nước thuốc hiệu quả phi thường tốt. Mặt tướng đã quan sát, nhóm đầu tiên chọn lựa ra long vệ quân các phương diện, đi ngang qua đại hoàn đan nước thuốc tăng mạnh phía sau, so với trước kia tăng lên gấp 3 tả hữu. Tăng lên gấp 3, Lý Hạo nghe vậy càng hài lòng hơn. Nguyên bản hắn cảm thấy một viên đại hoàn đan pha loãng 1000 lần, coi như còn có hiệu quả, có thể đem thân thể người các phương diện lực lượng cùng sức chịu đựng để thăng 3-4 thành, đều đạt được mong muốn. Ai nghĩ đến, trực tiếp tăng lên gấp 3. Tốt, phi thường tốt. Khương Nguyên là một cái lương tướng, Lý Hạo rất rõ ràng Khương Nguyên năng lực, cũng không phải là mang binh đánh giặc, mà là tại luyện binh, đối với đơn thuần nói năng chinh thiện chiến phương diện này, Khương Nguyên năng lực kỳ thực bình thường không có gì lạ. Là lương tướng, lại không có danh tướng tiềm chất. Thế nhưng đang luyện binh phương diện này, Khương Nguyên tuyệt đối là một tay hảo thủ. Mà cái này cũng là Lý Hạo coi trọng hắn như vậy một trong những nguyên nhân. Khương tướng quân, nếu như Long vệ quân luyện thành, ngươi làm cơ công đầu. Lý Hạo vừa cười vừa nói, mà Khương Nguyên lại kinh sợ không dám chút nào kể công tự ngạo. Mà là túi đầu khiêm tốn nói ra, mặt tướng không dám kể công, đây đều là thái tử điện hạ phần kia vấn luyện sổ tay, còn có đại hoàn đan nước thuốc công lao. Sự thực cũng đích xác như vậy. Khương Nguyên coi như am hiểu luyện binh, cũng không có phần kia đến từ hiện đại hóa lính đặc biệt huấn luyện sổ tay. Thêm lên pha loãng 1000 lần đại hoàn đan nước thuốc, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem nhóm đầu tiên Long vệ quân huấn luyện ra. Bộ điện muốn ở nửa năm sau, chứng kiến một vạn Long vệ quân, Khương tướng quân cảm thấy nhưng có hy vọng. Lý Hạo đoán chừng thời gian nửa năm, đầy đủ hắn chuẩn bị xong toàn bộ. Chờ cái kia là, có lẽ chính là nên sử dụng lá bài tẩy này thời điểm. Nửa năm. Khương Nguyên không có trả lời ngay, mà là cân nhắc suy tính khoảng khắc. Tiếp lấy mới, chỉ có gật đầu nói, mặt tướng 277 tận lực. Đây chính là Khương Nguyên, sẽ không vì lệnh bợ quá tốt mà nói ngoa. Cũng đang bởi vì này phần tính cách mới có thể tại nguyên bản kịch tình chung không được trọng dụng, thậm chí bởi vì mình thê tử dáng rất thật đẹp đưa tới tai họa, cái kia toàn bộ làm phiền Khương tướng quân. Điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định cạn kiệt toàn bộ làm. Lý Hạo yêu cầu chính là âm thầm huấn luyện được một chi toàn phương diện sức chiến đấu cường đại binh mã, nhân số không cần nhiều lắm, một vạn người là đủ. Nhánh binh mã này mạng hắn tên là Long vệ quân, ý nghĩa cũng rất rõ ràng, chính là tương lai hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế điều kiện tốt nhất trợ lực, cũng là theo hắn hoành tạo thiên hạ vô địch thiết sư. Làm cho Khương Nguyên luyện binh không chống chân là bởi vì hắn am hiểu phương diện này. Trọng yếu hơn chính là Khương Nguyên là một cái chín phẩm thần tiễn thủ, Lý Hạo muốn chi này Long vệ quân, mỗi một cái cũng có thể ở kỵ binh, tiễn thủ tự do cát, thậm chí có thể nhìn dặm bút tập, thâm nhập địch hậu, trực tiếp tới một cái chém tay hành động. Chính sự nói xong, Khương Nguyên muốn nói lại thôi, Lý Hạo lòng biết rõ, sở dĩ chủ động nói ra, Khương tướng quân đây là tưởng niệm tẩu tử rồi hả? Khái khái, làm cho điện hạ chê cười. Người thương tình, bổn điện cũng có thể lý giải. Lý Hạo cười nói, tiếp lấy suy nghĩ một chút liền nói ra, cái này dạng, bổn điện đang muốn đi mẫu phi bên kia thỉnh an, Khương tướng quân sẽ theo ta cùng nhau đi vào. Ai nghĩ đến Khương Nguyên nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói ra, điện hạ hảo ý, mặt tướng tâm lĩnh. Nhưng bây giờ điện hạ đại nghiệp còn chưa hoàn thành, mặt tướng hiện tại không thích hợp cùng điện hạ đi vô cùng tiếp cận. Khương Nguyên tính cách kỳ thực rất cố chấp, nhận định sự tình rất khó cải biến. Hắn hôm nay tới Đông Cung, kỳ thực cũng là mạo hiểm. Dù sao người lắm mắt nhiều, không có khả năng lừa gạt được mọi người. Nhưng cũng may ngoài mặt nữ nhi của hắn hiện tại nhưng là thái tử Trác Phi, thân là đại càn thái tử cha vợ. Dù cho chỉ là Trác Phi cha, cũng miễn cưỡng cũng coi là hoàng thân quốc thích. Tới Đông Cung vấn an nữ nhi mình cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như ở lâu, thậm chí theo thái tử đi trước quý phi bên kia thỉnh an, chuyển tới bắc góc quan tam hoàng tử trong hai, vậy thì có vấn đề. Khương tướng quân lo lắng cũng có chút ít đạo lý, vậy cũng chỉ có thể khổ cực tướng quân. Lý Hạo gật đầu nói. Khương Nguyên kinh sợ, mặt tướng nhận được điện hạ ưu ái, đây đều là mặt tướng nên làm. Hắn tuy là ngay thẳng nhưng là không ngốc, tuy nói ban đầu là không châu bắt chó đi cày, bây giờ quay đầu nhìn, Khương Nguyên cảm giác mình trước đây tuyển trạch cũng không có sai. Chính mình nữ nhi duy nhất trở thành thái tử Trác Phi, tương lai nói không chừng chính là đại càn hoàng triều hoàng phi. Nếu như có thể thuận lợi sinh ra tử tôn, mẫu bằng tử quý, về sau nhất định vinh hoa phú quý cả đời. Chính hắn đối với quyền thế không có như vậy truy cầu, nhưng vẫn là hy vọng nữ nhi có thể có cái tốt quy tộc à. Cuối cùng, Khương Nguyên cũng chỉ là thấy rồi nữ nhi mình một mặt. Ở Khương Tiến Tiến lưu luyến không rời ánh mắt đưa tiện dưới, lặng lẽ ly khai Đông Cung. Lý Hạo cũng cùng theo một lúc nhìn theo, mà ánh mắt kia lại để lộ ra rất nhiều khó có thể dùng lời diễn tả được tin tức. Khương Nguyên a Khương Nguyên, ngươi nói ta đến cùng có nên hay không lưu ngươi đây? Hôm nay chương 02, 10000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNVQ đều có não. Chương 178, Quý phi, Hạo Nhi, làm loại sự tình này ngươi phụ hoàng sẽ giết ngươi. Lý Hạo đã không ngừng một lần đang suy nghĩ vấn đề này. Anh minh hiền chủ chính hắn tự biết mình, lấy tính cách của hắn cùng là người, tuyệt đối không phải cái gì minh quân. Nhưng muốn nói qua sông đoạt cầu, điện hạ không còn sớm sủa. Giữa lúc Lý Hạo nhìn theo Khương Nguyên ly khai, trong đầu đang suy nghĩ tương lai nên như thế nào an bài lúc, phía sau chuyển đến thanh âm dễ nghe. Nguyên lai là Yên Nha Đầu đang nhắc nhở hắn nên đi quý phi tẩm cung vấn an. Giờ gì? Giờ thìn vừa qua khỏi, đã là giờ thị. Lý Hạo nghe vậy gật đầu, canh giờ hoàn toàn chính xác không còn sớm. Giờ này đi qua nói không chừng quý phi nương nương đã có chút không quá cao hứng. Liên gật đầu, thái tử phi thân thể bất tiện, để nàng ở lại Đông Cung nghỉ ngơi. Là, như tẩu biết chiếu cố thật tốt thái tử phi nương nương. Tiên Trang gật đầu nói. Bây giờ Bạch Sở Sở mang thai đã có hơn 3 tháng. Tuy nói còn không có hành động bất tiện, nhưng Đông Cung từ trên xuống dưới đều phá lệ khẩn trương. Đây chính là thái tử điện hạ đệ một cái hài tử. Như treo bé trai, sẽ là đại càn hoàng triều hoàng trưởng tôn, sở dĩ ai cũng không dám tùy thái tử phi sầm bậy, suốt ngày đến muộn một đám người theo bên người. chỉ sợ thái tử phi thiếu niên tâm tính, không cẩn thận ảnh hưởng đến trong bụng hải tử. Cuối cùng, Lý Hạo mang theo thân là chắc phi Khương Tinh Phổ đi trước quý phi tẩm cung Vân An. Chỉ bất quá vừa xong quý phi nương nương bên này, dĩ nhiên phát hiện còn có những người khác ở then chốt xuất hiện ở quý phi nương nương bên trong tẩm cung nhân, rất là thủ. Tào công công, Lý Hạo vừa xong liền nghe được quý phi trong cung truyền tới hoan thanh thiếu ngữ. Hơn nữa nghe cái thanh âm kia rõ ràng nghe ra được quý phi nương nương tâm tình không tệ. Tào công công đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Lý Hạo dắt chắc phi qua đây, lập tức lộ ra nụ cười tiến lên đón. Nô tài khấu kiến thái tử điện hạ. Tào công công không cần đa lễ. Lý Hạo đưa tay nâng đỡ một bà, sau đó ánh mắt hướng phía trong cung nhìn lại, thuận miệng hỏi mẫu phi đây là có khách nhân ở. Ở nơi này đại càn hoàng triều trong hoàng cung, muốn lấy lòng định bợ quý phi nương nương nhân không phải số ít. Coi như là lão hoàng đế lãnh lạc nhiều năm những phi từ đó, cũng không có thiếu trăm phương nghìn kế, vắt óc tìm mưu kế cũng muốn để lấy lòng quý phi nương nương. Dù sao ai cũng biết, trong hoàng cung chân chính đương ra làm chủ người, cũng không phải giả hoàng đế, mà là quý phi, chỉ cần có thể thảo quý phi niềm vui, dù cho không thể lên như diều gặp gió, chí ít cũng có thể an an ổn ổn không cần lo lắng ngày nào đó đầu khó giữ được hồi thái tử điện hạ, là lệ phi nương nương đến đây hướng nương nương thỉnh an. Tào công công cười híp mắt nói rằng, đồng thời cũng là dẫn Lý Hạo cùng Khương Thiện bán đi vào. Chu vi sở hữu quý phi trong cung thái giám cung nữ, gặp được dồn dập quỳ rạp xuống đất. Bây giờ lục hoàng tử so với trước đây, thân phận càng là lên một nấc thang, đại càn hoàng triều thái tử, cái thân phận này liền quyết định tương lai rất có thể leo lên tâm kia hoàng vị long ỷ. Nô tỳ khấu kiến thái tử điện hạ. Nô tài khấu kiến thái tử điện hạ. Rất nhiều thái giám cung nữ dồn dập quỳ xuống, mà Lý Hạo nhưng không để ý phất phất tay liền trực tiếp làm cho những người đó xuống phía dưới. Cùng lúc đó sắc mặt lại hơi lộ ra có chút quái dị hỏi tới là lệ phi nương nương, hồi thái tử điện hạ, chính là lệ phi nương nương. Tào công công ở phía trước dẫn đường, mà Lý Hạo cùng Khương Tiến Tiến đi ở phía sau. Rất nhanh, sẽ đến tẩm cung ở chỗ sâu trong. Quả nhiên, Lý Hạo liếc mắt liền thấy sở hữu tuyệt thế phong hoa khuynh quốc dung mạo quý phi nương nương, lúc này đang cười doanh doanh ngồi ngay ngắn ở đó bên. Mặt kia ở trên nụ cười rất lười biếng long lanh, ung dung hoa quý trang nhã. Toàn thân cao thấp đều tản ra kinh người mị lực. Nhưng mà so sánh với quý phi nương nương đã đủ họa quốc cương dân dung mạo mà nói, trên người nàng cái này cổ vô hình trung khí thế, sẽ để cho người ngoài không tự chủ được sinh lòng kính nể. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều. Cùng với đối lập, quý phi trước mặt nương nương còn ngồi ngay thẳng một vị khác dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Không phải lệ phi là ai? Nương nương, thái tử điện hạ tới cấp ngài Vân An. Tào công công ở cửa thông báo một tiếng. Mà lúc này trong cung cũng không biết đang ở nói chuyện gì hai vị đại mỹ nhân, cũng đều là ngừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu trông lại. Cái kia thật là xuân lan thu trúc mỗi người mỗi vẻ. Lẫn nhau tín nhiệm cái gì nam tử nhìn thấy như vậy bức tranh tuyệt mỹ, đều sẽ có như vậy khoảng khắc triệt để thất thần. Lý Hạo trong con ngươi xẹt qua một tia dị dạng, vẫn chưa chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, mà là trực tiếp dắt Khương Tiến Tiến đi vào. Nhi thần bái kiến mẫu phi. Khương Tiến Tiến cũng là ở một bên hạ thấp người nói ra, nhi thần gặp qua nương nương. Quý phi nương nương nghe vậy cười doanh doanh gật đầu, nhìn qua không hề nửa điểm cái giá. Cười nói, Hạo nhi tới. Nhi thần bái triều phía sau xử lý một ít đông cung sự tình, cho nên tới chậm. Buồn cung mới vừa vẫn còn ở cùng lệ phi nói, ngươi bây giờ có lao bà vong bản mất cùng, liền hỏi An Đô không tới. Quý phi nương nương tiểu sân cười cười, nhìn qua cũng chưa bởi vì Lý Hạo đã tới chậm mà tức giận, mà ở quý phi nương nương bên người, chính là lệ phi. Nhìn ra được, so sánh với quý phi nương nương cử chỉ thần thái tự nhiên, lệ phi rõ ràng trên mặt cũng là treo đủ cười, nhưng tỉ mỉ quan sát nhưng có thể phát hiện nàng có chút đứng ngồi không yên. Càng nhiều hơn chính là ở miễn cưỡng vui cười, nhất là ở nhìn thấy Lý Hạo sau khi xuất hiện, rõ ràng nhãn thần có chút né tránh. Lúc này nghe được quý phi nương nương đề cập đến nàng, trên mặt cái kia nụ cười càng lộ vẻ xấu hổ. Là nhi thần cân nhắc không chu toàn. Lý Hạo liền vội vàng nói, lần sau nhi thần nhất định vùng những chuyện khác, tới trước mẫu phi bên này Vân An. Buồn cung nói cách khác nói, cũng không phải thực sự trách ngươi. Quý phi nương nương rất là hưởng thụ, tuy nói mới vừa kỳ thực cũng không sinh khí, nhưng ít nhiều có như vậy điểm u hoán, cũng là không tránh khỏi. Có lẽ là có ngoại nhân tại đó, cũng có thể bản thân cũng đã đứng ngồi không yên. Lệ phi bộ dạng, thần sắc ngày càng xấu hổ. Lý Hạo lại là phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua. Theo thông lệ Vân An phía sau, Lý Hạo mở miệng nói ra, mẫu phi, nhi thần làm cho Thiến Thiến đi trước nhìn nàng một cái mẫu thân. Ừ, đi thôi. Quý phi nương nương cười gật đầu bằng lòng. Khương Thiến Thiến đỏ mặt vội vã xuống phía dưới, Tào công công bên kia tự nhiên sẽ an bài. Đám người ly khai miệng. Lý Hạo ánh mắt cũng là rơi xuống lệ phi trên người. Hiện tại bốn bề vắng lặng, lệ phi ngược lại càng căng thẳng hơn đứng lên. Quý phi nương nương, thần thiếp sẽ không quấy rầy ngài và thái tử điện hạ, đi về trước. Lệ phi muốn cáo từ ly khai, nhưng mà quý phi nương nương rõ ràng không dễ dàng như vậy xua đuổi. Nghe vậy cười nói ra, muốn không liền lưu lại dùng bữa à, vừa lúc buồn cung bên này bình thường còn cũ é. Hôm nay khó hơn nhiều mấy người, cũng hiện ra náo nhiệt một điểm. Lưu lại, lệ phi trong lòng kêu khổ, có thể lại không thể cự tuyệt. Tuy nói đều là đại càn hoàng triều hoàng đế phi tử, có thể phi tử cũng chia cao thấp sang hèn. Cùng quý phi so sánh với, nàng phi vị bản thân liền thấp nhất đẳng. Càng chưa nói quý phi nương nương quyền khuynh triều đình, trưởng không toàn bộ triều chính nhiều năm. Mà nàng, tuy nói là hoàng phi thân phận, gia thế cũng không kém. Nhưng đó là ở Bắc Thiên quốc, đến rồi đại càn hoàng triều, nàng thật là mọi thứ không quen. Ngoại trừ bên người có cái từ Bắc Thiên quốc cùng đi đến cung nữ bên ngoài, ngay cả một tín nhiệm cùng nói lời trong lòng nhân đều không có. Cái kia thần thiếp liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lệ phi nỗ lực để cho mình biểu hiện không có nửa điểm chống cự, kỳ thực trong lòng đã kêu khổ thấu trời. Nàng ngày hôm nay cũng không phải là chủ động tới quý phi nương nương bên này lùi cửa, hoàn toàn là bị ép bất đắc dĩ. Lý Hạo cũng là phát hiện điểm ấy, cũng không di chuyển thanh sắc không có hỏi, Kế tiếp thậm chí an tĩnh tĩnh nghe quý phi nương nương lôi kéo lệ phi ở bên kia trò chuyện bình thường. Lệ phi à, bổn cung trước đây chợt nghe thấy, các ngươi Bắc Tiên quốc có cùng Trung Nguyên không cùng một dạng dáng dấp.
Đúng, đúng có chút không giống.
Bổn cung nhớ kỹ, phụ thân ngươi là Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính đại thần. Quý phi nương nương mỗi một câu nhìn như vô tâm hỏi, nhưng rơi xuống lệ phi trong thai đều nhường nàng không cầm được thân thể run rẩy. Thỉnh thoảng còn thừa dịp quý phi nương nương không chú ý len lén hướng phía bên người nhìn lại. Lý Hạo chỉ coi không phát hiện, mà là nhiều hứng thú ở một bên là đắc phi nương nương lột quả quýt. Mẫu phi, đây là nhi thần tự tay lột đích thực quả quýt. Mới lột hết quả quýt, Lý Hạo liền tự tay bẻ một túi đưa đến quý phi trước mặt. Hạo nhi rốt cuộc là lớn, biết đau lòng bổn cung. Quý phi nương nương cười đến rất vui vẻ, không thèm để ý chút nào còn có người ở liền trực tiếp há mồm đem cái kia một túi quả quýt nuốt vào. Toàn bộ nhìn qua đều là như vậy tự nhiên. Người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính là mẫu tử tự hiếu nha. Lệ phi cũng nhìn ở trong mắt vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm được một cái lấy cớ, có thể rời đi. Nhìn Hà quý phi nương nương căn bản cũng không cho nàng cái này cơ hội. Bổn cung sẽ không có nhớ lầm đem. Phi nương nương, thân thiếp phụ thân thật là Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính đại thần. Lệ phi chỉ có thể gật đầu nói, mà quý phi nương nương lại là nhìn như vô tình gật đầu nói, nhà kia thế ngược lại là hiển hách. Đã như vậy, cái kia lệ phi ngươi nên cùng Bắc Tiên quốc vương thất cũng không xa lạ. Tại sao lại nhắc tới Bắc Tiên quốc vương thất? Lý Hạo bất động thanh sắc, trong lòng đại khái đoán được quý phi nương nương ý tưởng. Nhìn chung quý phi nương nương những năm gần đây, một ngày có người bị nàng bắt được nhược điểm, thường thường cũng sẽ bị an bài rõ ràng, hoặc là thần phục, hoặc là bốc hơi khỏi thế gian. Rất hiển nhiên ngày hôm nay cũng là quý phi nương nương cố ý khiến người ta gọi lệ phi qua đây. Ngoài mặt là hoàng đế các phi tử giữa kéo bình thường, kỳ thực chính là đang cảnh cáo. Càng là uy hiếp, lệ phi sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vẫn là miễn cưỡng làm bộ trấn định. Sau đó gật đầu nói ra, thân thiếp lúc đó hoàn toàn chính xác cùng gia phụ vào quan qua mấy lần. Câu trả lời này rất có tiêu chuẩn. Thân là Bắc Tiên quốc lĩnh nghị chính đại thần chi nữ, hoàn toàn chính xác có tư cách đi cùng Bắc Tiên quốc vương cung. Nhưng mà quý phi nương nương cũng không đơn giản như vậy ổ. Cái kia lệ phi vậy cũng gặp qua Bắc Tiên quốc cái vị kia thế tử chứ? Cái này, lệ phi lại cũng chấn định không được. Sắc mặt nàng hủy một cái trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Không đợi đắc nương nương tiếp tục hỏi tiếp, cũng đã mồ hôi lạnh liên tục. Lệ phi trên đầu căn này ngọc châm, rất đẹp a. Quý phi nương nương phảng phất không có chú ý tới lệ phi biểu tình biến hóa, lại nụ cười nhạt nhòa nói, mà cái này cũng trở thành ép vỡ lệ phi cuối cùng một căn dâm dạng. Phù phù một tiếng, lệ phi trực tiếp liền đứng dậy, sau đó quỳ ở quý phi trước mặt. Quý phi nương nương tha mạng, không có biện giải, cũng không có phủ nhận, càng không có giả ngu. Lệ phi biết mình căn bản không có còn lại tuyển trạch. Sáng sớm hôm nay đã có người tới quý phi bên này, bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch đây là vì sao? Gõ, hoặc có lẽ là chính là uy hiếp. Quý phi nương nương cho tới bây giờ còn mặt nở nụ cười nói ra, lệ phi ngươi làm cái gì vậy? Buồn cung chính là hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi có tội gì? Lệ phi liền vội vàng nói, thân thiếp tội đáng chết vạn lần. Nương nương tha mạng. Ở Bắc Tiên quốc, lệ phi có cha mình chỗ dựa. Mặc dù đắc tội rồi Bắc Tiên quốc vương hậu, cũng giống vậy không cần mạng của nàng. Thế nhưng ở Đại Càn hoàng triều, không ai có thể cứu nàng, càng không có người biết cứu nàng. Bản quan muốn biết, lệ phi ngươi đến cùng đã làm sai điều gì? Quý phi nương nương cười hỏi. Như vậy liền Lý Hạo cũng không nhịn được cảm khái. So với còn lại, quý phi nương nương kỳ thực càng tâm ngoan thủ lạn, càng thêm nốt bức người. Chính mình vẫn có sợ không bằng. Đã làm sai điều gì? Lệ phi trong lúc nhất thời không cách nào nói ra khỏi miệng. Nàng không biết trước mắt quý phi tâm tư, sở dĩ ấp úng không biết nên hay không nên trả lời. Theo bản năng, lệ phi dĩ nhiên hướng phía Lý Hạo bảo lấy ánh mắt cầu trợ. Hành động này hoàn toàn là lệ phi theo bản năng phản ứng. Thân thiếp, thân thiếp. Nói ra là tử tội, không nói ra dường như cũng không sống nổi. Lệ phi lúc này thật là trong lòng tuyệt vọng lắm. Phốc thở gấp một tiếng. Quý phi nương nương trong lúc bất chợt cười duyên lên tiếng. Sau đó ở lệ phi mở mịt dưới ánh mắt, dĩ nhiên tự mình đưa tay đưa nàng nâng dậy. Muội muội làm cái gì vậy? Bổn cung mới vừa chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Không có ý tứ gì khác. Ai tin à? Lệ phi cũng không nốc, nàng biết bí mật của mình không riêng Đại Càn hoàng triều thái tử phát hiện, liên quyền khuynh triều đình quý phi nương nương cũng biết, đương nhiên nàng cũng đã sớm liệu đến sẽ có hiện tại cục diện này. Quý phi nương nương, thần thiếp, bản quan không có ý tứ gì khác, lệ phi muội muội có thể ngàn vạn lần không nên đa tâm. Quý phi nương nương càng là nói như vậy, càng để cho trong lòng người bất an. Lệ phi kỳ thực đã minh bạch, hôm nay tìm nàng tới, chính là đang cảnh cáo cùng uy hiếp, trong lòng chùy thở gấp bất an, mà quý phi nương nương nhìn như vô tình hỏi buồn cũng đã mệnh lễ bộ bên kia chuẩn bị. Lần này Bắc Tiên quốc tiến cống sứ thần, có lẽ còn có lệ phi muội muội lúc đó bạn chơi cùng nhau qua đây. Từng chữ đâm thẳng vào tim gan, hoàn toàn chính là rõ ràng làm cho lệ phi minh bạch. Cái mạng nhỏ của nàng, bao quát sau lưng nàng gia tộc thậm chí toàn bộ Bắc Tiên quốc, đều ở đây quý phi nương nương trong tay. O, loại này uy hiếp, kết hợp hai ngày trước Lý Hạo gõ, đủ để cho lệ phi buông tha sở hữu không phải thép thực tế với tưởng. Nương nương, thân thiếp cầu ngài buông tha thế tử đệ, thân thiếp nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lệ phi lần nữa quỳ xuống, nàng là thực sự sợ. Trong tầm cung, quý phi nương nương đang nhắm mắt trầm tư. Lệ phi đã để người tặng trở về. Hôm nay gõ, rõ ràng nhìn ra được quý phi nương nương thủ đoạn. Nếu không là sau cùng, Lý Hạo tự mình mở miệng hòa hoãn, lệ phi đại khái đã sợ đến ngồi liệt trên mặt đất chân tay luống cuống. Mà gõ sau đó, quý phi nương nương không nói gì, cũng làm người ta tiễn lệ phi trở về. Nhưng tiết lộ ra ngoài ý tứ đã rất rõ ràng. Lệ phi sinh tử toàn bộ đều ở quý phi nương nương trong tay. Lúc nào cầm nắm, lúc nào trấn an hoặc là lợi dụng, hoàn toàn do quý phi nương nương tự mình tiến tới quyết định. Hạo nhi, mẫu phi, nhi thần ở. Lý Hạo nghe vậy tiến lên, không nghĩ tới vừa qua khỏi đi, Quý phi nương nương trong lúc bất chợt con ngươi mở, đưa tay một bả liền níu lấy lỗ tai của hắn. Sau đó cũng không biết là giận thật, vẫn giả bộ. Nói chung thở phì phò mắng, ngươi làm thực sự là thật to gan. Mẫu phi, ngài đây là. Lý Hạo cũng không nghĩ đến quý phi nương nương lại đột nhiên gian sinh khí. Then chốt còn độc thủ, đương nhiên nhìn như buồn bực bộ dạng, hạ thủ cũng rất nhẹ. Méo lỗ tai hắn khí lực cũng không nặng. Rõ ràng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngươi phụ hoàng nữ nhân, ngươi cũng dám đụng. Quý phi nương nương hoàn toàn chính xác sinh khí, mà hôm nay đem Lệ phi gọi tới ngoại trừ vì gõ bên ngoài. Càng là đang xác định một chuyện, lúc này bốn bề vắng lặng rốt cuộc không che giấu nữa, buồn bực đứng lên. Mẫu phi ngài đây là ý gì? Nhi thần không minh bạch. Không minh bạch. Ngươi nói cho buồn cùng, đến cùng có hay không đụng Lệ phi? Nguyên lai là việc này, Lý Hạo giờ mới hiểu được quý phi nương nương ngày hôm nay nguyên nhân tức giận, đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Nhưng ngoài mặt, vẫn là biểu hiện ra thành hoàng thành khủng dáng vẻ. Liên đội văn nói, mẫu phi bất giận. Nhi thần cũng không có làm gì. Thật không? Quý phi nương nương rõ ràng không tin, sau đó còn nhẹ hừ một tiếng. Mới vừa Lệ phi tại sao lại liên tiếp nhìn ngươi? Ngươi cùng nàng quả thật cái gì cũng không phát sinh. Ai nói quý phi nương nương cái gì cũng không hiểu, nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu, rất nhiều tỉ mỉ nguyên lai đều thấy ở trong mắt. Lý Hạo cũng biết có một số việc không thể giấu giếm. Nghe vậy lập tức giải thích, mẫu phi ngài bất giận, nhi thần phát hiện, vẫn chưa cùng Lệ phi có bất kỳ chuyện cầu thả. Hạo nhi, căn hệ trọng đại, ngươi cũng không thể gạt bản quan. Quý phi nương nương trước nay chưa có thần sắc nghiêm túc đứng lên im. Ánh mắt kia có trách cứ, oán giận cùng lo lắng. Lệ phi là ngươi phụ hoàng nữ nhân, coi như ngươi phụ hoàng chẳng bao giờ chẳng qua, ngươi cũng không. Quý phi nương nương nói trong lúc bất chợt mặt đỏ hồng. Cuối cùng lần nữa hỏi tới, ngươi thực sự không có chạm qua Lệ phi. Hôm nay chương 03, 15,000 chữ. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVQNVQ đều có não. Chương 179, mẫu phi ngài mau buông tay, nhi thần phát hệ còn không được sao? Nhi thần phát hệ, thực sự không có chạm qua Lệ phi. Lý Hạo chỉnh trọng chuyện lạ ngữ khí cùng thái độ. Hoặc nhiều hoặc ít, làm cho quý phi nương nương an tâm không ít. Chỉ bất quá vẫn là không có buông tay ra, như cũng méo lỗ tai của hắn, giống như là đang giận não. Hoặc như là đang lo lắng. Quý phi nương nương hừ nhẹ nói, tối hôm qua, Lệ phi có phải hay không đi người đồng cung? Quả nhiên, Lý Hạo cũng biết, ở nơi này hoàng cung khắp nơi đều có nhãn tuyến cùng thám tử. Trừ hắn ra, bất luận kẻ nào muốn trong hoàng cung tới lui tự nhiên đều là vọng tưởng. Lệ phi giả trang cung nữ đi hắn đông cung, thật không có mấy người biết được. Nhưng quý phi nương nương lại lập tức biết tin tức là, nhi thần không dám gạt mẫu phi, Lệ phi tối hôm qua xác thực đi đông cung. Vậy các ngươi? Không có. Nhi thần những câu là thật, vẫn chưa đụng Lệ tốt một cọng tóc gái. Hắn lại không ngốc, ở hoàng cung sằng bậy là cái gì hậu quả? Tuy hiện tại Lao hoàng đế sắc phong hắn làm thái tử, trở thành thái tử, nhưng chỉ cần một ngày không leo lên hoàng vị, ngồi lên tấm tiêu ghế, vậy thì không thể cam đoan có lật thuyền trong mương có khả năng. Quý phi nương nương lúc này mới yên lòng lại, đồng thời cũng buông lòng tay ra. Nhìn Lý Hạo lỗ tai phím hồng, lại đau lòng đứng lên. Liên vội vàng đứng lên tiến lên trước lấy tay hỗ trợ xoa nhẹ vài cái, hỏi đau không? Hạo nhi ngươi đừng quái buồn cung mới vừa sinh khí, chuyện này không giống tiểu khả. Lý Hạo có thể bán giận sao, chí ít mặt ngoài không thể để lộ ra tới đúng không? Sở dĩ chỉ có thể lắc đầu nói ra, nhi thần có thể lý giải mẫu phi lo lắng. Ngươi có thể minh bạch buồn cung một mảnh dụng tâm lương khổ, buồn cung rất vui mừng. Quý phi nương nương nói liền hờn dỗi, nói chung, buồn cung hy vọng ngươi ngàn vạn lần đừng quên. Ngươi phụ hoàng vẫn còn ở, có một số việc ngàn vạn phải thận trọng. Nói cho cùng, vẫn lo lắng hắn ở hoàng cung sang bậy, sở dĩ hắn ở quý phi nương nương trong mắt rốt cuộc là hạ người gì? Đương nhiên Lý Hạo suy nghĩ kỹ một chút, cái này dạng chẳng phải là tốt hơn, chỉ có làm cho ngoại nhân đều cảm thấy hắn là một cái thành phụ không sâu, lưu luyến hoa tử hoàn cái nút đệ, mới đánh bại thấp người ngoài đối với hắn cảnh giác cùng uy hiếp. Nếu quả như thật đều cảm thấy hắn thâm bất khả chắc, chí bao gần yêu bảy mưu nghị kế là một ngon nhân. Đây chẳng phải là về sau mọi chuyện đều muốn để phòng hắn, minh bạch điểm ấy. Lý Hạo liền vội vàng gật đầu nói, mẫu phi yên tâm. Nhi thần minh bạch. Buồn cung hy vọng ngươi là thực sự minh bạch, mà không phải ở có lệ bản quan. Quý phi nương nương lôi kéo Lý Hạo ngồi xuống, tòa hạ. Bên hơi lộ ra đau lòng hỗ trợ xoa Lý Hạo đỏ lên lỗ tai đồng thời lại ngự trọng tâm trường khuyên nhủ, chuyện này thực sự không giống tiểu khả, nếu như ngươi thực sự cùng lệ phi chuyện gì xảy ra. Mẫu phi, nhi thần thật không có. Buồn cung nói nếu như. Quý phi nương nương ngữ khí rất nghiêm túc, nếu như ngươi thực sự làm 797 cái gì, nhất định phải trước tiên nói cho buồn cung. Biết không? Nếu như ngày nào đó ngươi làm cái gì, nhớ kỹ. Trước tiên tìm đến buồn cung. Từ cổ chí kim, các đời. Hoàng gia vô tình, đồng thời hoàng gia rất nhiều chuyện loạn thất bát tao thật đúng là không hiếm thấy. Cũng khó trách quý phi nương nương biết lo lắng. Dù sao Lệ phi tuổi trẻ, vẹn vẹn chỉ so với Lý cụ lớn một tuổi. Chính là tuổi trẻ mạo mỹ để cho động lòng người thời điểm. Thêm lên phải chịu lão hoàng đế vắng vẻ, vườn không nhà trống. Một số thời khắc thật đúng là nói không chính xác. Dù sao không nói chuyện các đời, liền nói đại càn hoàng triều dựng nước hơn 200 năm. Cũng không phải chưa có phát sinh qua tương tự việc xấu trong nhà, đương nhiên những chuyện kia sách sử cũng sẽ không ghi chép, bởi vì không có bất kỳ một cái sử quan dám đem loại này bí văn ghi chép truyền thế. Lý Hạo lòng biết rõ. Sở dĩ nghe vậy cũng là rất nghiêm túc gật đầu nói, nhi thần nhất định khắc trong tâm khảm. Sở dĩ, Hạo nhi ngươi đối với cái này Lệ phi, quả nhiên có ý tưởng. Quý phi nương nương trong lúc bất chợt chân mày cau lại. Thật sao? Mới vừa mẫu tử hiếu nửa ngày. Nguyên lai ở chỗ này đào hố chờ đấy hắn, quý phi nương nương nụ cười trên mặt vẫn còn ở, chính là nụ cười kia đều khiến người cảm thấy hơi dọa người. Cái kia tiêm ngọc thủ mới vừa vẫn còn ở đau lòng giúp hắn xoa lỗ tai. Cái này không, cảm giác lại có chút xuẩn xuẩn rung động. Lý Hạo đau đầu, liên vội vàng giải thích, nhi thần tuyệt không cái loại này ý tưởng. Không có tốt nhất, bằng không để cho ngươi phụ hoàng đã biết, liền buồn cung bảo hiểm tất cả không được ngươi. Cuối cùng cũng làm cho quý phi nương nương tạm thời tin tưởng xuống tới. Lý Hạo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quý phi nương nương cái này bệnh đa nghi thật nặng. Về sau lệ phi bên kia, buồn cung sẽ cho người nhìn chằm chằm, ngươi cũng không cần ra mặt. Nghe một chút, nữ nhân quả nhiên đều rất mang thủ. Rõ ràng cái gì đều không phát sinh, nhưng quý phi nương nương giá thế này, rõ ràng là không muốn Lý Hạo cùng lệ phi trong lúc đó có nữa quan hệ gì. Quả nhiên, quý phi nương nương sau đó liền nói ra, buồn cung ngày hôm nay làm cho lệ phi qua đây, cũng là ý tứ này. Lý nghe vậy gật đầu, nhi thần minh bạch. Đang nói, bên ngoài Tào Công Công thanh âm truyền vào, nương nương, Lâm Thái Y lìa tới. Nguyên lai đã đến mỗi ngày theo thông lệ Thái Y ký tên qua đây trần mạch canh giờ. Dĩ nhiên không phải vì cho quý phi nương nương, mà là vì hứa bánh bắt mạch. Quý phi nương nương nghe vậy nhàn nhạt nói ra, làm cho hắn tiến đến. Rất nhanh, liền thấy một gã Thái Y lìa đi vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất hành lễ. Vi thần khấu kiến nương nương, khấu kiến Thái tử điện hạ. Thái Y ký tên những ngày qua cũng là rất khẩn trương. Mấy ngày trước đây Hứa Bánh không cẩn thận là hỏng, ai cũng không thể cam đoan nàng trong bụng hài tử liền nhất định có thể bảo trụ. Một phần vạn không có bảo trụ, vậy bọn họ đầu khả năng liền khó giữ được. Sở dĩ mỗi ngày đều biết đúng giờ xác định địa điểm tới bắt mạch, đảo chó gian trá mở các loại phương thuốc. Lý Hạo ngược lại là người cái này Lâm Thái Y Y, coi như là Thái Y ký tên ý thuật tốt nhất mấy cái Thái Y Y một trong. Quý phi nương nương nhàn nhạt nói ra, Tào Công Công, mang Lâm Thái Y Y đi vào. Là, nương nương. Tào Công Công nghe vậy thì đến, dẫn Lâm Thái Y Y đi vào. Lý Hạo cũng là theo cùng nhau đi qua. Dù sao Khương Thiến Thiến vẫn còn ở bên trong, thuận tiện hắn cũng rất quan tâm Hứa Bánh trong bụng Hải Nhi có thể hay không bảo trụ. Dù sao có đứa bé này, về sau cầm nắm thừa tướng đại nhân tài có nhiều hơn thao tác không gian. Thật đúng là đừng nói. Quý phi nương nương tuy nói ban đầu muốn diệt trừ Hứa Bánh trong bụng Hải Tử, nhưng ở lời khuyên của hắn dưới, hiện tại cuối cùng cũng cải biến chủ ý còn chuyên môn an bài cung nữ thái giám hầu hạ. Lý Hạo vẫn chưa ở lâu, mà là thăm một lát sau, liền mượn cớ mang theo Khương Thiến Thiến ly khai, ở đem người đuổi về Đông Cung phía sau. Lý Hạo đi tới nội vệ phủ đại lao, tham kiến Thái Tử điện hạ. Trưởng công chúa ở bên trong. Hắn sở dĩ tới nơi này, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, liền tại ly khai quý phi tẩm cung trở về Đông cung trên đường, thì có cẩm y liễu vệ đến đây báo cho biết, trưởng công chúa muốn gặp hắn. Còn như gặp mặt địa phương, ở nơi này nội vệ phủ trong đại lao. Đổi thành người ngoài, nghe được gặp mặt địa phương là ở thiên lao, tuyệt đối sẽ to mày, lộ ra không vui cùng mâu thuẫn phản ứng. Nhưng Lý Hạo nghe nói phía sau lại cười nhạt, cũng không cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên đi tới thiên lao ở chỗ sâu trong, liền thấy một bóng người xinh đẹp đã tại chờ đợi hắn lâu ngày. Các ngươi tất cả đi xuống a. Trưởng công chúa Lý Trường Ninh nhìn thấy chính mình phải đợi người đã tới, vội vã phất tay ý bảo nội vệ phủ người tạm thời ly khai. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới chính là, những người đó nghe vậy cũng không di chuyển hợp tác, ngược lại là từng cái ánh mắt hướng phía Lý Hạo trông lại. Thái độ đó rất rõ ràng, bọn họ chỉ nghe từ Lý Hạo vị này thái tử điện hạ mệnh lệnh. Tình hình như thế, cũng để cho Lý Trường Ninh trong lòng đau khổ với bất đắc dĩ. Từ khi nào bắt đầu, nàng chấp trưởng nội vệ phủ, những người trước mắt này đều nghe từ mệnh lệnh của nàng. Thẳng đến lao hoàng đế đem lại căn lệnh, giao cho Lý Hạo, đưa tới toàn bộ nội vệ phủ bây giờ cũng triệt để đổi chủ. Hiện tại, nội vệ phủ người thậm chí trong mắt đã không có nàng cái này trưởng công chúa, chỉ còn lại có Lý Hạo cái này thái tử. Thái tử Lý Hạo đem nội vệ phủ người phản ứng nhìn ở trong mắt, cũng biết bọn họ đây là có ý ở biểu trung tâm. Rõ ràng hơn ý vị này nội vệ phủ phía sau người kia lấy phương thức này ở hướng hắn lấy lòng. Quyền thế kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lý Hạo nhếch miệng lên, hắn cũng không ghét loại này cái gọi là cỏ đầu tường thế nhân sở dĩ khinh bỉ và phỉ nhổ cỏ đầu tường. Truy nguyên bất quá chỉ là người nhỏ yếu một loại bi ai, bởi vì cỏ đầu tường vĩnh viễn chỉ biết phụ thuộc vào cường giả, mà đối với người yếu biết không chút do dự phản bội, thậm chí là quan đi. Chỉ cần ta sở hữu thiên hạ tối cao quyền thế, sở hữu chấp trưởng thiên hạ thương sinh thực lực tuyệt đối, liền không tồn tại bất luận cái gì cỏ đầu tường. Lý Hạo trong lòng mỉm cười, sau đó phất phất tay nói ra, tất cả đi xuống a. Là, ti chức đám người xin cáo lui. Nội vệ phủ người có thể không nhìn trưởng công chúa Lý Trường Ninh, cũng tuyệt đối không thể không nhìn thái tử. Thái tử nghe vậy toàn bộ lui ra ngoài, không có nửa câu oán hận, làm cho Lý Trường Ninh ánh mắt phức tạp đứng lên. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền? Lý Trường Ninh không nghĩ ra, nội vệ phủ vẫn là nàng phụ hoàng thân vệ, bất luận kẻ nào đều không thể chân chính đem chọn trong đó vệ phủ khống chế ở trong tay. Liền trước đây nàng thay thế mình phụ hoàng chấp trưởng nội vệ phủ, cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng khu xử. Mà bây giờ, Lý Trường Ninh đã nhìn ra nội vệ quý phủ trên dưới thái độ biến hóa. Cái kia đã không chỉ là bởi vì đại càn lệnh mà phục tùng, càng giống như là tán thành Lý Hạo vị này đại càn thái tử, cam tâm tình nguyện chịu đến khu xử. Biến hóa như thế, làm cho Lý Trường Ninh cảm thấy bi thương. Lý Hạo nhìn ở trong mắt, chờ, các loại, nội vệ phủ người đều sau khi rời đi, lúc này mới nhàn nhạt hỏi hoàng ti chủ động thấy ta, chẳng lẽ là có khiến người hài lòng tin tức muốn báo cho biết? Đem hương nang đưa ta. Cái gì? Đem trước đây ta đưa cho ngươi hương nang trả lại cho ta. Lý Trường Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó biểu tình rất là chăm chú. Nàng đây là đang cố ý thăm dò, dù sao rất nhiều điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, Lý Trường Ninh cũng không phải là thực sự ẩn. Làm sao có khả năng không phát hiện được, nhưng lại không có chứng cứ xác thực, cho nên tới một cái xuất kỳ bất ý không nói hai lời liền đòi hương nang. Hơn nữa ánh mắt kia biểu tình hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Lý Hạo làm sao lại bị loại thủ đoạn nhỏ lừa gạt đến, nghe vậy trực tiếp cau mày, còn vẻ mặt không nhịn được hừ lạnh đứng lên. Cái gì hương nang? Lý Trường Ninh, hôm nay ngươi nổi điên làm gì? Lý Trường Ninh hay là không tin, khẽ cắn môi anh đào hùng hăng dậm chân. Tiếp lấy giang tay ra, trước đây ta đưa cho ngươi hương nang trả lại cho ta. Lý Trường Ninh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian. Lý Hạo làm sao có khả năng bị lừa, rõ ràng cũng sẽ không nhanh như vậy làm cho Lý Trường Ninh biết được chân tướng. Hiện tại trình độ còn chưa đủ để cho nàng biết chân tướng, khó bảo toàn sẽ không phát sinh một ít ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn ngược lại là xem thường Lý Trường Ninh kiên trì. Dù cho liên tục bị phủ nhận, Lý Trường Ninh tính tình cũng là của tường, không nhượng bộ chút nào, thậm chí hận hận nói ra, "Lý Hạo, đem mấy thứ đưa ta, sự tình trước kia ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì." Nàng đích xác tại hoài nghi Lý Hạo thân phận, hơn nữa không chỉ là hoài nghi đơn giản như vậy, rất nhiều phương diện đều có điểm đáng ngờ. Lần một lần hai có thể nói là vừa khớp. Như vậy ba lần bốn lần, năm lần sáu lần, sở hữu vừa khớp đến cùng một chỗ, vậy thì không phải là vừa khớp. Không biết mùi vị. Lý Hạo giận tái mặt, căn bản không cho Lý Trường Ninh nửa điểm sắc mặt tốt, nhưng hắn xác thực xem thường Lý Trường Ninh cố chấp tính cách. Thấy Lý Hạo còn là không thừa nhận, dĩ nhiên cắn răng một cái, đột nhiên liền ra tay hướng phía bên hông hắn đi qua, rõ ràng là muốn tự mình thu hồi. "Lý Trường Ninh, ngươi làm cái gì?" Lý Hạo làm sao có khả năng đơn giản để cho nàng đắc thủ, hai người võ công chênh lệch lớn như vậy, nếu như còn có thể làm cho Lý Trường Ninh đắc thủ chẳng phải là chê cười. Thuận tay nhẹ nhàng một đơ, trở tay một bả liền đem Lý Trường Ninh tiêm tiêm ngọc thủ nắm ở trong tay. Trong điện quang hòa thạch, liền phân ra thắng bại, không hề bất kỳ huyền nhiệm gì. Trên lệch quá xa, Lý Trường Ninh cũng là không nghĩ tới, nàng vốn cho là mình võ công cao, trong lúc bất chợt xuất thủ tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Ai nghĩ đến dĩ nhiên vô công mà phản, nhưng Lý Trường Ninh thần sắc trên mặt không chỉ không có thất vọng cùng ảo não, tương phản, dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Nàng bị Lý Hạo đẩy ra phía sau, thật vất vả đặt chân vững vàng bước. Sau đó ngẩng đầu hừ nhẹ đứng lên, "Võ công của ngươi lúc nào biến đến tốt như vậy?" Mọi người đều biết, Lục hoàng tử võ công bình thường, toàn bộ kinh thành ai không rõ ràng. Dù sao sống phóng túng tinh thông mọi thứ, đây chính là mọi người đều biết sự thực. Nhưng là bây giờ, Lý Trường Ninh phát hiện mình dĩ nhiên không có thể ở một cái võ công bình thường trong tay người, chiếm được một điểm tiện nghi. Ai tin, mà Lý Hạo trên mặt cũng là cố ý toát ra vẻ khẩn trương. Sau đó trầm giọng nói, "Lý Trường Ninh, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Nếu như không thể nhìn thấy để cho ta kết quả vừa lòng, cũng đừng trách lòng tang oan." Lý Hạo nói xong trực tiếp phất tay háo ly khai, căn bản không có cho Lý Trường Ninh giữ lại cơ hội. Xét bên trên, mà trên thực tế, trưởng công chúa Lý Trường Ninh cũng không có giữ lại. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Lý Hạo rời đi, "Ta xem ngươi muốn giả bộ đến khi nào." Dù cho không có bằng chứng, nhưng Lý Trường Ninh ngày càng cảm giác mình suy đoán không sai. Trước đây người cứu nàng chính là Lý Hạo, chỉ là cái này chân tướng đối với nàng lực đánh vào rất mạnh. Hơn nữa dù sao chỉ là suy đoán mà không phải chứng thực, lại làm cho nàng nội tâm mơ hồ còn cất giữ một tia hy vọng. "Tại sao có ngươi, là bất luận kẻ nào cũng không thể là ngươi mới đúng." Lý Trường Ninh đã không phân rõ chính mình nội tâm rốt cuộc là ý tưởng gì, cuối cùng nhẹ giọng thở dài. Sau đó trở lại trong phòng giam, Lan Nhi liền vội vàng nên đón, sau đó thấp giọng hỏi, "Công chúa, là thái tử điện hạ sao?" Nguyên lai ở Lý Hạo trước khi đến, Lý Trường Ninh cũng đã cùng Lan Nhi nói rất nhiều bí mật. Thì như nàng hoài nghi, Lan Nhi ngay lúc đó biểu tình, có thể nói là trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Làm sao có khả năng tin tưởng, nhưng nàng cũng biết trưởng công chúa vẫn vì sự kiện kia ở khổ não, cho nên mới đè nặng hoài nghi và lo lắng. "Võ công của hắn cao hơn ta." Lý Trường Ninh lắc đầu, không có thể bắt được bên hông hắn hương nang. Lan Nhi vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm, vậy tạm thời vẫn không thể chứng minh thái tử điện hạ liền, chính là nàng cũng không có ý tứ mở miệng. Công chúa hết lòng yêu mến thật lâu thần bí nhân, dĩ nhiên là thái tử điện hạ. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh, then chốt thái tử điện hạ nhưng là quý phi nương nương người bên kia. Coi như nhưng là trưởng công chúa điện hạ cửu nhân a. "Lan Nhi, ngươi hai ngày này cảm nhận được thân thể có gì không ổn?" "Cái gì?" "Nô tỳ không minh bạch." "Chính là ngươi có hay không cảm thấy trên người có cái gì dị dạng, hoặc là thân thể không khỏe, dường như chúng độc cái dạng nào?" Lý Trường Ninh truy vấn. Phía trước nàng không muốn nhiều lắm, nhưng bây giờ trong lòng hoài nghi nặng thêm, Lý Trường Ninh lập tức liền nghĩ tới rất nhiều chỗ khả nghi. Tỷ như trên đời này có dạng nào kỳ độc, có thể ở nuốt vào phía sau trong 7 ngày không phản ứng chút nào, còn có thể làm cho ngự y đều không tra được, trừ phi, Lan Nhi không rõ vì sao. Lại lắc đầu nói ra, "Nô tỳ không có phát hiện có gì không đúng, cũng không chúng độc dấu hiệu a." Nói xong túi đầu kiểm tra một hồi thân thể, Lý Trường Ninh càng thêm hoài nghi. Tính toán thời gian, khoảng cách 7 ngày kỳ hạn cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Nếu như Lan Nhi thực sự trúng độc, hẳn rất nhanh sẽ độc tính phát tác. Lý Trường Ninh có chút dây rủa cùng do dự. Nàng rất muốn biết Lý Hạo có phải hay không người kia. Chứng minh tốt nhất, đó chính là Lan Nhi là có hay không trúng độc. Giả sử 2 ngày phía sau độc phát, liền ý nghĩa nàng đã đoán sai, hết thảy đều là nàng ý nghĩa kỳ lạ. Có thể vậy cũng sẽ đưa tới bị nàng coi là muội muội một dạng Lan Nhi Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng nếu như 2 ngày phía sau Lan Nhi căn bản không sự tỉnh, chẳng phải là ý nghĩa phía trước Lý Hạo chính là đang hù dọa nàng, có hay không là có thể gián tiếp chứng minh. Từ vừa mới bắt đầu Lý Hạo sẽ không muốn hại người, không chỉ có không có hại nhân, còn chủ động đứng ra ở quý phi bên kia đảm bảo Lan Nhi cùng nàng một mạng. Nếu quả như thật là hắn, ta viết cho Tam Hoàng huynh lá thư này, khẳng định đã đến Bắc Góc biên cương Tam Hoàng huynh trong tay tính toán thời gian. Cũng nên có đáp lại, hôm nay chương 1, 5000 chữ, để cử chuyện hậu cung mà thế, bắt đầu cải tạo xe thiết giáp bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDKR đều có não. Chương 180, mẫu tử tử hiếu phía sau, hắn còn là lựa chọn đại nghịch bất đạo. Chuyện mới được thả. Chương này là chương cuối trước lúc bị kiểm duyệt, có biết tắc có viết tiếp có cột thì ta sẽ út tỉ hiểm tợ Lý Hạo ngón tay nhẹ nhàng gõ. Giống như là rơi vào trầm tư. Cuối cùng mới, chỉ có, mở miệng nói ra, hỏi thăm được Bắc Góc Vương Đình Nhân, tại sao lại len lén nhập quan rồi sao, hồi thái tử điện hạ, tam hoàng tử lòng nghi ngờ rất nặng, ngoại trừ bên người hắn thân tín cùng tâm phúc bên ngoài căn bản không làm cho nhiệm người phương nào tiếp cận. Ma môn cao thủ lắc đầu, đồng thời cũng là có chút xấu hổ. Dù sao chân chính trọng yếu tiêu tan bốn hơi thở vẫn chưa dò thăm, bọn họ ma môn cũng không có ý tứ công. Trần Kỳ, ngươi có ý kiến gì không? Lý Hạo đương nhiên biết Tam hoàng tử lén lút cùng Bắc Góc Vương đỉnh tiếp xúc nguyên nhân, nhưng loại bí mật này ngoại nhân có thể không phải rõ ràng. Trần Kỳ nghe vậy liền vội vàng nói, thuộc hạ ngu dốt, ngược lại là có cái to gan suy đoán. Nói, thuộc hạ hoài nghi, Tam hoàng tử vào lúc này cùng tái ngoại Bắc Góc Vương đỉnh nhân gặp mặt, nhất định là nhằm vào điện hạ ngài dựng lên. Lý Hạo trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, mà là nhàn nhạt nói ra, tiếp tục. Điện hạ mới vừa bị bệ hạ sắc phong làm thái tử, nhập chủ Đông cung. Đối với Tam hoàng tử mà nói, hắn nếu là muốn cùng điện hạ ngài tranh đoạt hoàng vị, chỉ có hai con đường có thể tuyển trạch. Trần Kỳ mặc dù là một cái võ nhân, cũng không đại biểu cái gì cũng không hiểu. Hoàng quyền phân tranh từ xưa đến nay đơn giản liền cái kia vài loại xáo lộ. Hắn lúc này châm trước một phen, sau đó lại nói ra, điện hạ ngài đã là thái tử, tương lai kế thừa hoàng vị danh chính ngôn thuận, lại có thừa tướng đại nhân cùng quý phi nương nương phía sau chống đỡ. Tam hoàng tử coi như hồi kinh, đồng thời cho dù có chức hoàng hậu cùng chức mẹ phái thái tử trọng thần phụ tá, muốn ở phương diện này cùng điện hạ ngài tranh đấu, hy vọng rất nhỏ. Trần Kỳ phân tích cũng không có khiến người ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Dù sao đây đều là trên mặt nổi, mọi người đều biết sự thực. Nhưng ngay sau đó, Lý Hạo liền đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Chỉ nghe được Trần Kỳ dừng một chút, sau đó túi đầu cung cung kính kính nói rằng, thuộc hạ cho rằng Tam hoàng tử đây là chuẩn bị binh hành hiểm chiêu. Lý Hạo đích xác rất kinh ngạc, trên mặt cũng là nhiều vẻ tươi cười nói ra, nói tiếp, Tắc Bắc địa vực bao la, tuy nói thổ địa cằn cỗi, hoàn cảnh cũng vô pháp cùng Trung Nguyên tốt non sông so sánh với, nhưng bên kia dân phong lưu hãn, Bắc Góc Vương đỉnh binh mã chiến đấu lực rất mạnh, được xưng lấy một địch mười. Thuộc hạ lo lắng Tam hoàng tử vì muốn cùng điện hạ ngài tranh đoạt hoàng vị, sẽ nghĩ biện pháp tăng thêm trong tay hắn lợi thế mi, mà trực tiếp nhất cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất, chính là cầm binh để cao thân phận. Lý Hạo cười rồi, thầm nghĩ cái này Trần Kỳ không nghĩ tới còn là một nhân tài. Hắn có thể trước giờ biết Tam hoàng tử kế hoạch là bởi vì xuyên việt trước đích thân viết thiết định, nhưng Trần Kỳ cũng là đang ở trong đó, còn có thể nhìn như vậy rõ ràng, đồng thời làm ra gần gũi nhất chân tướng phân tích, hoàn toàn chính xác đáng quý. Ao theo ngươi nói, hắn muốn cùng Bắc Góc Vương đình liên thủ. Trần Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nói ra, ti chức không dám vọng luôn. Vốn lấy ti chức cách nhìn, nếu như Tam hoàng tử cùng Bắc Góc Vương đình ám trung đạt thành mỗi chủng đồng minh hiệp nghị, sẽ đối với điện hạ ngài phi thường bất lợi. Lý Hạo khí định tần nhàn, bởi vì hắn đã sớm biết toàn bộ, nhưng rơi ở trong mắt Trần Kỳ, đó chính là trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc. Người bình thường nghe thế chủng phân tích, chẳng lẽ không phải quá sợ hãi? Nếu không phải là giận tím mặt, nói chung không có khả năng bình tĩnh như thế mới đúng. Lý Hạo không có chỉ ra chỗ sai, mà là tán thưởng gật đầu. Ngược lại là có loại này khả năng 10T02, sau đó trực tiếp cười lạnh nói, là thời điểm chứng minh các ngươi ma môn tác dụng lúc, đi đem chuyện này điều tra rõ ràng. Thái tử điện hạ yên tâm, ma môn nhất định hoàn thành điện hạ phó thác. Ma môn bên này cũng minh bạch, nếu như không có đầy đủ giá trị, Lý Hạo dựa vào cái gì muốn giữ lại bọn họ? Từ ma môn tuyển trạch túi đầu, cùng lục hoàng tử cũng chính là hôm nay đại cản thái tử hợp tác ngày đó trở đi, ma môn liền đã không có đường quay về có thể đi. Hơn nữa so sánh với Bắc Góc quan cái kia vị nói như rồng leo, làm như mèo mửa Tam hoàng tử, người của ma môn cũng không đốc. Lục hoàng tử bất kể là thành phủ tâm kế các phương diện, đều xa xa so với kia vị Tam hoàng tử nhiều xuất sắc. Then chốt, võ công cao a, trên giang hồ, cao thủ tuyệt thế thường thường sẽ phải chịu tôn trọng của mọi người. Lý Hạo không riêng gì đại càn hoàng triều thái tử, là một quốc gia thái tử, càng là một vị võ công tuyệt thế cường giả, một người một kiếm chạm sát giang trường phong vị tông sư này cấp cao thủ đủ để cho ma môn những thứ kia màng lòng xấu xa lão bất tử, không dám có chút lòng không thần phục. Dù sao đối mặt một cái đối với ma môn từ trên xuống dưới đều biết, võ công còn gần như vô địch thiên hạ đương triều thái tử, chỉ cần đầu óc bình thường, cũng sẽ không sản sinh không phù hợp quy tắc phản loạn tâm tư. Lý Hạo bàn giao sau đó, còn nói thêm một câu, nếu như ta vị này Tam hoàng huynh quả thật muốn cùng Bắc Góc Vương đình liên thủ, vậy các ngươi liền cực lực thúc đẩy cái này cái cọc liên minh có thể đảm luận thành. Cái gì? Đừng nói người của ma môn nghe xong há hốc mồm. Ngay cả sau lưng Lý Hạo Trần Kỳ cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Điện hạ, ngài đây là? Trần Kỳ nhịn không được trực tiếp thấp giọng hỏi. Trong mắt hắn, không nên trăm phương nghìn kế cản trở cùng phá hư Tam hoàng tử cùng Bắc Góc Vương đình liên minh sao? Lý Hạo cũng không có giải thích nguyên nhân. Lẽ thường tới luận, hoàn toàn chính xác muốn trăm phương nghìn kế ngăn cản Tam hoàng tử thực lực để thăng. Nhưng mà mọi người đều bỏ quên một vấn đề, đó chính là Bạch Lang quân, Tam hoàng tử chân chính con bài chưa lật cùng thực lực, là 50.000 Bạch Lang quân tướng sĩ, đây mới là hắn xua quân xuôi nam, lấy thanh quân chắc danh nghĩa giết trở lại kinh thành đoạt ngôi vị hoàng đế sức mạnh chỗ. Nhưng cái này 50.000 Bạch Lang quân, rất nhiều người đời đời kiếp kiếp đều là trấn thủ Yên Châu biên quan quanh năm suốt tháng cùng Tắc Bắc những thứ kia dân du mục kết huyết hải thâm cửu. Bây giờ Tam hoàng tử nhưng phải cùng Bắc Góc Vương đình liên thủ, thậm chí mượn binh 30.000, hợp thành liên quân. Hành quân chiến tranh cũng không phải là đơn thuần lý luận xung đơn giản như vậy a. Lý Hạo trong lòng cười nhạt, không nói cái khác, nguyên bản kịch tình chung, Tam hoàng tử thành công từ Bắc Góc Vương đình mượn binh 30.000, liên hợp Bắc Tiên quốc 10 vạn binh mã, tổng cộng thêm lên 50.000 Bạch Lang quân, 180.000 binh mã xuôi nam, càng là được xưng 30 vạn đại quân, mặc kệ ai thấy rồi, đều là lạnh run quá ư sợ hãi. Ban đầu Tam hoàng tử xua quân xuôi nam cũng đích xác ngày càng ngạo nghễ, không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản. Thế nhưng, còn chưa tới kinh thành, liền ra phát hiện vấn đề. 50.000 Bạch Lang quân cùng 30.000 Bắc Góc Vương đình kỵ binh, bạo phát xung đột. Hoặc có lẽ là, ân đoán vốn là sâu. Cái kia 50.000 Bạch Lang quân ở kiến thức Bắc Góc Vương đình 30.000 kỵ binh, một đường cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm hành vi. thêm lên tam hoàng tử vì khống chế cái này 30.000 kỵ binh, có ý định dung túng phía sau. Triệt để bạo phát, đưa tới cuối cùng tam hoàng tử cái gọi là 30 vạn đại quân xua quân xuôi nam. Muốn thanh quân chắc giết trở lại kinh thành tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mộng đẹp ở nửa đường, liền triệt để tan biến. Cuối cùng bị quý phi bên này dĩ giật đãi lao. Dễ dàng liền hóa giải, đương nhiên Lý Hạo sẽ không chờ cái thời gian đó, làm cho tam hoàng tử có cơ hội nhảy nhót lâu như vậy. 50.000 bạch lang quân, nếu là có thể thu phục thuộc về bản thân ta sử dụng, tuyệt đối là không thể thiếu một lá bài tẩy. Lý Hạo đã sớm đang nưu đồ phải như thế nào đem 50.000 bạch lang quân thu làm dùng. Hắn cũng không phải là tam hoàng tử ngu như vậy tử, uổng phí hết tinh nhuệ như vậy binh mã. Đồng thời Lý Hạo rất rõ ràng, hắn tương lai đối thủ, tam hoàng tử tuyệt đối chưa có xếp hạng vị trí đầu não, thậm chí ngay cả thừa tướng đại nhân cũng không tính. Chân chính cuối cùng một, nhưng là quý phi, Lý Hạo không có giải thích, mà là nhàn nhạt nói ra, chiếu bản điện nói đi làm. Là, tiểu nhân xin cáo lui. Người của Ma Môn mang theo nghi vấn ly khai, đương nhiên triều đình tranh đấu, bọn họ Ma Môn không xen tay vào được, chỉ có thể chờ mong lục hoàng tử cuối cùng có thể ngồi lên long ỷ, chỉ có như vậy, Ma Môn mới có thể chân chính chấp trưởng giang hồ trở thành võ lâm người đứng đầu. Chuyện hay, hai ngày bạo 500 quyền rồi sao, hoàn mỹ bắt đầu ta đây làm sao thua, vô địch lưu, chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy.